Chương 1, ta chính là thiên đế con trai. Ta chính là thiên đế con trai. Ngươi toàn thân kinh mạch tắc nghẽn, không có bất kỳ cái gì tu vi, chính là một kẻ phàm nhân. Ta chính là thiên đế con trai. Tư chất ngươi ngu dốt, căn cốt thấp kém, quả thật lão phu bình sinh nghĩ thấy. Ta chính là thiên đế con trai. Ngươi có bệnh a, có thể hay không đừng luôn để thiên đế con trai. Ngươi không có ta soái. Ngươi đồ đệ đánh không lại ta đồ đệ. Chúng ta vẫn là nói một chút chuyện của ngươi đi, ngươi như thế bình thường, kiếm sinh chính là kiếm đạo kỳ tài, bãi ngươi làm thầy thật sự là lãng phí thiên phú của hắn. Ta chính là thiên đế con trai. Ta tạo ngươi mô mô. Ta chính là thiên đế con trai. Ngươi toàn thân kinh mạch tắc nghẽn, không có bất kỳ cái gì tu vi, chính là một kẻ phàm nhân. Ta chính là thiên đế con trai. Tư chất ngươi ngu dốt, căn cốt thấp kém, quả thật lão phu bình sinh nghĩ thấy. Ta chính là thiên đế con trai. Ngươi có bệnh a, có thể hay không đừng luôn để thiên đế con trai. Ngươi không có ta xuất. Ngươi đồ đệ đánh không lại ta đồ đệ. Chúng ta vẫn là nói một chút chuyện của ngươi đi, ngươi như thế bình thường, kiếm sinh chính là kiếm đạo kỳ tài, bãi ngươi làm thầy thật sự là lãng phí thiên phú của hắn. Ta chính là thiên đế con trai. Ta tạo ngươi mô mô. Thanh Dương Sơn phía trên, Xuân Thu Tông trưởng lão Liêu Bất Phàm râu tóc bạc trắng, nguyên bản một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, vô cùng có hàm dưỡng, nhưng giờ phút này lại bị Cơ Thiên giận đến toàn thân phát run, nổi trận lôi đình. Cơ Thiên là một cái thiếu niên mặc áo trắng, ước chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười sáng lạ, một đôi mắt sáng ngời mà linh động, cả người thoạt nhìn hết sức ánh nắng. Đứng ở bên cạnh hắn kiếm sinh, tuổi tác cùng hắn tương tự, ăn mặc một bộ đồ đen, thân thể thẳng tắp như kiếm, một đôi mắt sáng chói chói mắt, phảng phất có sắc bén kiếm mang bắn ra, khó nén một thân mạnh mẽ kiếm ý. Kiếm sinh, võ giả 9 tầng tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào võ sĩ chi cảnh. Cơ Thiên không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng Cơ Thiên lại là kiếm sinh đích sư tôn. Liêu Bất Phàm sau lưng nằm một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên, giờ phút này đã hôn mê đi, trước ngực có một đường to lớn vết máu. Hắn là Liêu Bất Phàm đệ tử Linh Dương, võ sĩ 8 tầng tu vi, Xuân Thu Tông nổi danh thiên tài, nhưng vừa mới lại bị kiếm sinh một kiếm kích bại. Liêu Bất Phàm nhìn về phía kiếm sinh ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng lửa nóng vẻ mặt, như thế lương tài mỹ ngọc, nếu là có thể trở thành đồ đệ của hắn, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một đời cường giả, khiếp sợ Cửu Châu đại lục. Liêu Bất Phàm càng ngày càng quyết định, nhất định phải đem tên đồ đệ này cướp đến tay. Hôm nay tại đây Thanh Dương Sơn bên trên, bốn đại tông môn chiêu thu đệ tử, Thanh Dương Sơn mạch phương viên hơn 1000 dặm, rất nhiều gia tộc đệ tử thiên tài, cùng với tán tu võ giả đều tề tụ tại Thanh Dương Sơn, nghị muốn gia nhập đến bốn lớn trong tông môn. Nhưng này Cơ Thiên, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, mà lại tư chất cực kém, hết lần này tới lần khác tự xưng là thiên đế con trai, muốn tại Thanh Dương Sơn bên trên thu đồ đệ, chọc tới không nhỏ chê cười. Cơ Thiên đồ đệ kiếm sinh, lại là một vị kiếm đạo kỳ tài, thực lực siêu tuyệt, võ giả cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý, vừa mới càng là một kiếm đánh bại châm chọc Cơ Thiên Linh Dương. Võ đạo tu luyện có 9 đại cảnh giới, phân biệt là võ giả, võ sĩ, võ sư, tiên thiên võ sư, võ tông, võ tôn, võ vương, võ hoàng, võ thánh, mỗi một cảnh giới lại phân làm 9 tầng. Linh Dương tu vi cao hơn kiếm sinh, nhưng lại bị kiếm sinh một kiếm kích bại, rõ ràng kiếm sinh thiên phú mạnh. Liêu Bất Phàm mong muốn thu kiếm sinh làm đồ đệ, cho nên mới xuất hiện vừa mới một màn kia đối thoại. Cái này Cơ Thiên thật sự là không biết sống chết à, hắn một phàm nhân, cũng dám khiêu khích Liêu trưởng lão, nếu không phải Liêu trưởng lão trạch tâm nhân hậu, chỉ sợ sớm đã một bàn tay chụp chết hắn. Cũng không phải, cái này Cơ Thiên không có bất kỳ cái gì tu vi, toàn thân kinh mạch tắc nghẽn, chính là thiên sinh quỷ bụng, vậy mà tự xưng là thiên đế con trai, các ngươi nói hắn là không bị hóa điên. Liên là đáng thương kiếm sinh, vị võ giả này cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo kỳ tài, nếu là bái nhập một vị cường giả muốn hạng, nhất định có thể đủ tỏa hào quang rực rỡ. Thế nhưng, không biết cái này Cơ Thiên cho hắn rót cái gì mê hồn dược, khiến cho hắn đối với Cơ Thiên trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc, kiếm sinh đi theo Cơ Thiên, liền là Bảo Châu bị long đong a. Liêu trưởng lão chính là Xuân Thu Tông đại trưởng lão, nghe nói Xuân Thu Tông tông chủ đều là Liêu trưởng lão đệ tử, kiếm sinh nếu có thể bái Liêu trưởng lão vi sư, mới là lựa chọn chính xác nhất. Đều do cái này Cơ Thiên, quả thực là dạy hư học sinh. Trung quanh có thật nhiều người vây xem, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, nhưng nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong, tràn đầy châm chọc khiêu khích vẻ mặt. Làm sao? Các ngươi không phục? Ta chính là thiên đế con trai, liền các ngươi đám rác rưởi này, mong muốn bái ta làm thầy, ta đều không thu. Cơ Thiên mí mắt khẽ đảo, nhìn mọi người một cái nói. Cơ Thiên lập tức phạm vào nhiều người tức giận. Một người mặc hắc bào khôi ngô đại hán cười lạnh một tiếng, dùng chuôi đao chỉ Cơ Thiên đạo: "Cơ Thiên, ngươi cái phế vật này, có tài đức gì thu kiếm sinh làm đồ đệ? Cút ra đây, tin hay không lão tử một đao chém chết ngươi." "Không sai, Cơ Thiên, mong muốn để cho chúng ta thừa nhận ngươi có tư cách trở thành kiếm sinh đích sư tôn, vậy liền ra tay đi, ngươi không chết, liền là ngươi sống." Có người nhảy ra, chống lạnh cười lạnh, thần cực kỳ tức giận: "Làm sao? Các ngươi không phục? Ta chính là thiên đế con trai, liền các ngươi đám rác rưởi này, mong muốn bái ta làm thầy, ta đều không thu." Cơ Thiên khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nói xong, Cơ Thiên tiến lên một bước, đột nhiên nâng tay phải lên. Sau một khắc, cong, keng, đám kia tán tu võ giả sắc mặt khẩn trương, dồn dập lui lại một bước, đồng thời rút đao ra kiếm. Phốc thử mụ bán phê, người nào một đao chém trên cái mông ta rồi. Một cái tán tu võ giả bưng bít lấy máu me đầm địa cái mông, bi thiết một tiếng. Vị huynh đài này, ngượng ngùng, đao kiếm không có mắt. Bên cạnh một cái béo võ giả một mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng. Cơ Thiên thấy cảnh này, kém chút cười ra tiếng, tay phải chỉ hướng mọi người, các ngươi này chút sâu kiến cũng xứng đánh với ta một trận. Đánh thắng ta trước đồ đệ rồi nói sau. Kiếm sinh. Kiếm sinh con ngươi bên trong phong mang lóe lên, trong nháy mắt xuất kiếm. Cong. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, như long ngâm, trường kiếm ra khỏi vỏ, tại trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh hào quang chói sáng, kiếm quang nhanh như thiểm điện, như một dải lụa trường hồng, hướng phía mọi người tới. Khốn nạn, lớn mật. Tất cả mọi người là vừa sợ vừa giận, căn bản không có nghĩ đến kiếm sinh cũng dám ra tay với bọn họ, lập tức dồn dập tiến lên. Giang giác. Chỉ nghe thấy một mảnh thanh âm thanh thúy vang lên, chúng người đao kiếm trong tay trong nháy mắt bị chém đứt, một cỗ vô cùng cự lực kéo tới, bọn hắn hoành không bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Hơn 10 vị khí thế như rồng tán tu võ giả cùng thiếu niên thiên tài, bị kiếm sinh một kiếm kích bại. Thấy kiếm sinh một kiếm này, Liễu Bất Phàm ánh mắt trở nên càng phát hỏa nóng lên, tựa như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo, vô cùng xúc động. Cong. Kiếm sinh thu kiếm vào vỏ, quanh thân tản ra trùng thiên kiếm ý, trong nháy mắt thu lại, lui lại một bước, quay về cơ thiên sau lưng. Im lặng im lặng. Kiếm sinh, ta đã sớm nói, không thể luôn chém chém giết giết, muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý, lấy đức phục người. Cơ Thiên lời nói thâm tiếng nói. Vâng. Kiếm sinh nhẹ gật đầu. Cơ Thiên lời với hắn mà nói, liền là thiết luật. Nhưng mọi người lại là khí đến sắp thổ huyết. Lấy đức phục người. Vừa mới là ai nhường kiếm sinh ra tay? Trong nháy mắt liền quên rồi. Chưa bao giờ thấy qua giống như này vô sỉ người. Bất quá kiếm sinh một kiếm này, cũng là nhường mọi người triệt để ngậm miệng, không còn có người dám mở miệng khiêu khích Cơ Thiên. Cơ Thiên nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đối với kết quả này rất hài lòng. Bất quá có chút tiếc nuối là, này chút tuổi mục nhóm có mắt không biết kim khẳng ngọc, vậy mà không nguyện ý bái Thiên Đế con trai vi sư. Thật sự là mù mắt chó của bọn họ. Cơ Thiên chuẩn bị mang theo kiếm sinh rời đi, nhưng lại bị một người ngăn cản. Chương 2, bùng cháy thọ nguyên, chiếu rọi chư thiên. Cơ Thiên, kiếm sinh chính là kiếm đạo kỳ tài, bái ngươi làm thầy thật sự là lãng phí thiên phú của hắn, ngươi một kẻ phàm nhân, căn bản không dạy được hắn đồ vật gì, cho nên ngươi nhất định phải cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, trả lại hắn tự do. Liêu Bất Phàm nói nghiêm túc. Cong. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm sinh nắm chặt trường kiếm, vô cùng cảnh giác nhìn trước mắt Liễu Bất Phàm, con ngươi bên trong phong mang sáng chói. Hắn có thể cảm giác được Liễu Bất Phàm thực lực cực cường, hắn không phải là đối thủ. Nhưng Liễu Bất Phàm nếu là dám ra tay với Cơ Thiên, hắn coi như là liều mạng, cũng sẽ không để Liễu Bất Phàm tổn thương Cơ Thiên một chút. Kiếm sinh, đừng khẩn trương như vậy. Cơ Thiên ngăn cản kiếm sinh, tầm mắt rơi vào Liễu Bất Phàm trên thân, giống như cười mà không phải cười mà nói, bất quá Liêu trưởng lão, ta không dạy được kiếm sinh, ngươi liền có thể giáo kiếm sinh sao? Liễu Bất Phàm nghiêm túc suy tư một lát, lắc đầu nói, kiếm sinh thiên phú như vậy, chính là thiên sinh kiếm thể, ta cũng không dạy được hắn. Bất quá ta nhận đến Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão, nếu là kiếm sinh bái nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, tương lai tất thành một đời kiếm hoàng. Huyền Thiên Kiếm Tông, đây chính là cựu đại thánh địa một trong, nếu là có thể bái nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, có thể nói là một bước lên trời. Này kiếm sinh thật đúng là thật là lớn vận khí a. Mọi người hổ khu chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng hâm mộ và ghen tị vẻ mặt. Huyền Thiên Kiếm Tông, danh xưng kiếm gia Huyền Thiên, vạn kiếm quý tông. Liêu Bất Phàm nói kiếm sinh tất thành một đời kiếm hoàng, này loại tiên đoán, càng làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Phong hào hoàng giả, đã là võ thánh phía dưới người mạnh nhất, chính là Cửu Châu đại lục đại nhân vật, xuất nhập thanh minh, còn như người trong chốn thần tiên. Không đi. Kiếm sinh nghiêm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Thiên Đế con trai, Huyền Thiên Kiếm Tông sao có thể cùng ta đánh đồng? Cơ Thiên cười híp mắt nói ra. Liêu Bất Phàm khỏe miệng giật một cái, lập tức trên trán tràn đầy hắc tuyến, trong lòng suy nghĩ, ngươi nói đúng, ngươi xác thực so ra kém Huyền Thiên Kiếm Tông. Sau đó hắn sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Cơ Thiên, ta không thể để cho ngươi dạy hư học sinh. Cho dù là kiếm sinh không nguyện ý, ta cũng muốn dẫn hắn đi Huyền Thiên Kiếm Tông. Vâng. Một cỗ khí thế cường đại theo Liễu Bất Phàm trên thân bộc phát ra, hắn khí huyết bốc lên, như lang yên nhấp nhô, tản ra vô cùng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Khí huyết lang yên, đây là võ sư tiêu chí, Liễu Bất Phàm càng là một vị võ sư 9 tầng cường giả, cao hơn kiếm sinh hai cái đại cảnh giới. Làm sao? Liễu trưởng lão đây là dự định đối thầy cho chúng ta ra tay sao? Cơ Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Không sai. Hôm nay mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều muốn mang đi kiếm sinh. Liễu Bất Phàm trầm giọng nói. Liễu trưởng lão, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Cơ Thiên mặt không đổi sắc, cười nhạt một tiếng nói, đánh cược. Liêu Bất Phàm cảm giác mình có chút theo không kịp Cơ Thiên ý nghĩ, hắn đã quyết định muốn xuất thủ, cưỡng ép mang đi kiếm sinh. Lúc này Cơ Thiên vậy mà nói cái gì đánh cược? Không sai, ta cược ngươi không phải kiếm sinh đối thủ. Ngươi cùng kiếm sinh chiến một trận, nếu là ngươi thắng kiếm sinh, ta liền giải trừ cùng kiếm sinh quan hệ thầy trò, đem kiếm sinh giao cho ngươi. Nếu là ngươi thua ở kiếm sinh trong tay. Cơ Thiên mỉm cười, trên dưới đánh giá Liêu Bất Phàm liếc mắt, có chút ghét bỏ nói, ngươi mặc dù có chút lão, tu vi không được tốt lắm, nhưng nhân phẩm qua loa, ta liền để ngươi chiếm chút lợi lộc. Miễn cưỡng thu ngươi làm cái ký danh đệ tử đi. Cơ Thiên, nhường Liêu Bất Phàm giận đến toàn thân phát run, hoa dâm râu ria cùng lông mày đều là run rẩy, chỉ Cơ Thiên giận dữ nói, thằng nhãi danh ăn dám lớn ta. Cơ Thiên, ngươi muốn chết. Liêu Bất Phàm sau lưng, rất nhiều Xuân Thu Tông đệ tử cũng đều là giận dữ, tức giận quát lớn. Cái này Cơ Thiên thật sự là rõ ràng, cũng dám nói thu Liêu Bất Phàm làm ký danh đệ tử. Liêu Bất Phàm có thể là Xuân Thu Tông tông chủ đích sư tôn, chính là Xuân Thu Tông tư cách dài nhất trưởng lão, nếu là hắn thành Cơ Thiên ký danh đệ tử, Xuân Thu Tông tông chủ há không liền thành Cơ Thiên đồ tôn. Vậy bọn hắn đã có thể đều thành Cơ Thiên đồ tử đồ tôn. Trưởng lão có thể nhịn, chúng ta không thể nhịn. Mọi người cũng đều là lộ ra một bộ đồng tình vẻ mặt, cái này Cơ Thiên thật sự là làm một tay chết tử tế a, hắn thật sự cho rằng Liễu Bất Phàm là cái người hiền lành, cũng không dám giết hắn rồi. Người thành thật khởi sướng nộ đến, cũng là hết sức kinh khủng. Cơ Thiên lại là vẻ mặt không thay đổi, cười tủm tỉm nói ra, làm sao? Liêu trưởng lão phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ cho là mình đánh không lại kiếm sinh sao? Nghe được Cơ Thiên lời về sau, nguyên bản vô cùng phẫn nộ Liêu Bất Phàm không khỏi hơi sững sờ. Không sai a, kiếm sinh bất quá là võ giả 9 tầng, mà hắn nhưng là võ sư 9 tầng, so kiếm sinh trọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới, kiếm sinh coi như là lại yêu nghiệt, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đến mức thua ở kiếm sinh trong tay, bái Cơ Thiên vi sư, cái kia càng là căn bản chuyện không thể nào. Mà lại, kiếm sinh thoạt nhìn đối Cơ Thiên khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối, coi như là hắn cưỡng ép ra tay, mang đi kiếm sinh, chỉ sợ kiếm sinh cũng sẽ ghi hận hắn. Không nếu như để cho Cơ Thiên chủ động giải trừ quan hệ thầy trò, như thế cũng là một chuyện tốt. Cái này cược, lão phu đáp ứng. Liêu Bất Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Tất cả mọi người tới làm chứng. Đợi lát nữa nếu là Liêu trưởng lão thua ở đồ nhi ta kiếm sinh trong tay, ta liền thu Liêu trưởng lão làm ký danh đệ tử, mọi người chung giám chi. Liêu trưởng lão, có nhiều người như vậy chứng kiến, người đến lúc đó cũng đừng đổi ý a. Cơ Thiên lập tức bước lên cuống họng, đối mọi người hô lớn. Nghe được Cơ Thiên, Liêu Bất Phàm mũi đều nhanh muốn chọc giận sai lệnh, cái này hỗn đản, còn thật sự cho rằng kiếm sinh có thể thắng hắn sao? Yên tâm, lão phu mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng hiểu được lời hứa ngàn vàng đạo lý, chắc chắn sẽ không đổi ý. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Liêu Bất Phàm giận quá mà cười nói, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy Cơ Thiên, cái này hỗn đản vài ba câu, luôn luôn có thể khiến cho hắn nổi trận lôi đình, hắn cảm giác được tiếp tục như vậy nữa, hắn coi như là tu dưỡng cho dù tốt, cũng phải nhịn không được ra tay chụp chết Cơ Thiên. Liêu trưởng lão, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra, một trong đôi mắt bỗng nhiên có tia sáng kỳ dị nở rộ mà ra. Bùng cháy thọ nguyên, chiếu rọi chư thiên. Cơ Thiên trong lòng đọc thầm nói, lập tức một cỗ hư vô chi hỏa tại hắn trong cơ thể bốc lên, tuổi thọ của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Mà trong mắt của hắn cũng trở nên vô cùng thần bí, tản ra cựu sắc thần quang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Liêu Bất Phàm, 80 tuổi, Xuân Thu Tông đại trưởng lão, tu luyện Xuân Thu công, Khô Vinh kiếm quyết, Truy Phong thập bát thức, Túng Vân thuật. Thiếu hụt 98 chỗ, vận hành Khô Vinh kiếm quyết thời điểm đầu gối làm hắn mệnh môn, đánh trúng mệnh môn có thể dẫn đến hắn toàn thân chân khí cắn trả, vận hành Truy Phong thập bát thức thời điểm sau lưng tam đại huyệt khiếu vì đó mệnh môn. Tại Cơ Thiên trong hai mắt, Liêu Bất Phàm phảng phất trở nên trong suốt lên, thân phận của hắn tin tức, hành công con đường, vận chuyển chu thiên, quanh thân huyệt khiếu, thậm chí là chân khí lưu động quy tích, tất cả đều xuất hiện ở Cơ Thiên trước mắt. Chương 3, đầu gối chu kiếm. Cùng Cơ Thiên tầm mắt giao hội, Liêu Bất Phàm không khỏi toàn thân run lên, cảm giác được phảng phất toàn thân đều bị Cơ Thiên xem thấu, tim đập nhanh không thôi. Bất quá cái loại cảm giác này thoáng qua tức thì, lại nhìn kỹ thời điểm, Cơ Thiên tầm mắt đã khôi phục như thường, nhường Liêu Bất Phàm kém chút tưởng rằng ánh mắt của hắn xảy ra vấn đề. Kiếm sinh, tới đi, để cho ta nhìn một chút. Kiếm ý của ngươi đến tận cùng có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào uy lực? Liêu Bất Phàm đè xuống tim đập nhanh cảm giác, đứng ở kiếm sinh đối diện, đối kiếm sinh khẽ mỉm cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Mà giờ khắc này, Cơ Thiên thì là đưa lỗ thai tại kiếm sinh bên thai nói vài câu. Kiếm sinh hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Liêu Bất Phàm ánh mắt bên trong có một tia thần sắc cổ quái. Bất quá hắn vốn là không thích nói chuyện, cho nên không nói thêm gì, chậm rãi cất bước, hướng phía Liêu Bất Phàm đi tới. Oeng! Kiếm sinh quanh thân kiếm ý bốc lên, theo hắn cất bước đi tới, khí thế cũng là bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng này cố kiếm ý bén nhọn liền đã dâng lên muốn ra. Xúc thế sao? Nộ tính thật là cường đại. Liêu Bất Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn ra kiếm sinh đang xúc thế, tiếp xuống nếu là kiếm ra khỏi vỏ, nhất định như bô lôi, e là cho dù là võ sĩ cũng ngăn không được một kiếm này. Liêu Bất Phàm cũng không có ngăn cản kiếm sinh, mà là tùy ý kiếm sinh bước ra 9 bước, khí thế tích xúc tới cực điểm. Quanh người hắn thì là có một luồng khí tức thần bí lưu động, cái kia đồng dạng là một loại mạnh mẽ kiếm ý, chẳng qua là cùng kiếm sinh khác biệt. Liêu Bất Phàm kiếm ý, như sinh mệnh phồn thịnh cũng không héo, mang theo khô vinh sinh diệt mùi vị. Đây là Liêu Bất Phàm tu luyện Khô Vinh kiếm quyết. Hắn chập ngón tay như kiếm, bàng bạc chân khí từ ngón tay tràn ra, tạo thành một đạo lăng lệ kiếm mang, lăng không hướng phía kiếm sinh tới. Liêu Bất Phàm cũng không có nương tay chút nào, trực tiếp thi triển ra đại thành Khô Vinh kiếm quyết, hắn mong muốn một kiếm kích bại kiếm sinh, nhường kiếm sinh hiểu rõ sự cường đại của hắn. Là Xuân Thu Tông Khô Vinh kiếm quyết. Liêu trưởng lão Khô Vinh kiếm ý viên mãn hoàn mỹ, một kiếm này đủ để cùng tiên tiên võ sư tranh phong đi. Xem ra kiếm sinh phải thua. Có người kinh hô một tiếng nói, nhận ra Liêu Bất Phàm thi triển Khô Vinh kiếm quyết. Tất cả mọi người cho rằng này một trận chiến không cần phải suy nghĩ nhiều, kiếm sinh thua không nghi ngờ. Dù sao, kiếm sinh cùng Liêu Bất Phàm ở giữa tu vi chênh lệch quá xa, huống chi Liêu Bất Phàm cũng hiểu rõ Khô Vinh kiếm ý, kiếm sinh không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Cong. Ngay tại Liêu Bất Phàm xuất kiếm trong nháy mắt, kiếm sinh cũng là xuất kiếm. Kiếm sinh tầm mắt bình tĩnh mà thuần túy, hắn xuất kiếm thời điểm, phản phất cả người đều đang phát sáng, tản mát ra mênh mông kiếm khí phong mang. Một kiếm này phát sau mà đến trước, nhanh đến cực điểm. Kiếm sinh lĩnh ngộ vốn là khoái chi kiếm ý, hắn một mực nhớ kỹ Cơ Thiên. Thiên hạ võ công duy nhanh bất phá, cho nên mọi người chẳng qua là cảm giác được trước mắt hàn mang lấp lánh, như long ngâm tiếng kiếm reo vang lên, kiếm sinh cùng Liễu Bất Phàm liền đụng vào nhau. Phúc. Huyết quang thoáng hiện, kiếm sinh kiếm đâm vào Liễu Bất Phàm trên đầu gối, mà Liễu Bất Phàm kiếm thì là đâm rách kiếm sinh quần áo, khoảng cách bụng của hắn bất quá là trong gang tấc, nhưng cũng rốt cuộc không đâm vào được, bởi vì Liễu Bất Phàm đầu gối trung kiếm, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Mấu chốt nhất là hắn vừa vặn quỳ gối Cơ Thiên trước mặt. Kiếm sinh, Xuân Thu Tông đệ tử, người vây xem, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người choáng váng. Cơ Thiên nhìn xem Liêu Bất Phàm, cười híp mắt nói ra, "Liêu trưởng lão, ta còn không có đáp ứng thu ngươi làm ký danh đệ từ đâu, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Phúc. Liêu Bất Phàm trên mặt xanh một miếng, trắng một khối, đỏ một khối, cuối cùng nhịn không được một ngụm lao huyết phun tới, khí tức trong nháy mắt trở nên hể bại suy sụp. Hắn vừa sợ vừa giận, vừa mới kiếm sinh một kiếm kia sắc thực rất nhanh, nhưng còn không có nhanh đến khiến cho hắn trốn không thoát mức độ. Chỉ là bởi vì hắn khô vinh kiếm quyết mặc dù đại thành, nhưng vận chuyển chân khí ở giữa vẫn là có nhỏ xíu sơ hở, vừa mới kiếm sinh một kiếm kia, không có nhanh một điểm, cũng không có chậm một điểm, kỳ diệu tới đỉnh cao đâm vào chân khí của hắn tiết điểm phía trên. Liêu Bất Phàm chân khí cắn trả phía dưới, hắn đầu gối trung kiếm, vừa vặn quỳ gối Cơ Thiên trước mặt. Chẳng qua là, này loại tư thế thật xấu hổ a. Liêu Bất Phàm mong muốn đứng lên, nhưng là bởi vì chân khí cắn trả, trong lúc nhất thời vậy mà quỳ ở nơi đó vô phương động đậy. Còn không mau bị lão phu đứng lên. Liêu Bất Phàm một tiếng gầm thét, Xuân Thu Tông đệ tử này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian liên tục không ngừng đem Liêu Bất Phàm cung. Liêu trưởng lão, này một trận chiến ngươi thua. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Liêu Bất Phàm lập tức vẻ mặt tối đen, tựa như là chết cha mẹ vô cùng khó coi. Hắn bây giờ chân khí cắn trả, căn bản không phải kiếm sinh đối thủ, nhưng này một trận chiến thua hậu quả là hết sức đáng sợ. Liêu Bất Phàm chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thua, nhưng bây giờ hắn thật muốn bái Cơ Thiên vi sư. Mọi người vẻ mặt cũng đều là vô cùng cổ quái, tầm mắt rơi vào Liêu Bất Phàm trên thân, muốn xem hắn làm sao bây giờ. Trưởng lão, không muốn a. Rất nhiều Xuân Thu Tông đệ tử đều là run rẩy nói ra. Liêu Bất Phàm nếu là thật bái Cơ Thiên vi sư, vậy bọn hắn Xuân Thu Tông sẽ phải trở thành bốn đại tông môn chê cười. Liêu Bất Phàm ánh mắt phức tạp vô cùng, thật sâu nhìn Cơ Thiên cùng kiếm sinh liếc mắt, nói, mặc dù ta không biết kiếm sinh một kiếm tiên là thế nào đâm ra tới, nhưng này một trận chiến đúng là ta thua. Có chơi có chịu, đệ tử Liêu Bất Phàm, bái kiến sư tôn. Liêu Bất Phàm lại là hướng thẳng đến Cơ Thiên quỳ xuống. Mặc dù hắn sắc mặt tái xanh, tràn đầy khuất nhục cảm giác, nhưng lại là chân chính quỳ xuống. Liêu trưởng lão quả nhiên là cái người đáng tin. Mặc dù ngươi tuổi tác quá lớn, căn cốt cũng rất kém cỏi, nhưng xem ở ngươi như thế thành tâm mức, ta liền cố mà làm, thu ngươi cho ta ký danh đệ tử đi. Ta chính là thiên đế con trai, có thể bái môn hạ của ta, thành vì thiên tử môn sinh, đây là ngươi đời này lớn nhất tạo hóa. Về sau hành tẩu thiên hạ, không được mất đi vi sư mặt mũi. Cơ Thiên đứng chắc tay, bày ra một bộ tự nhận là hết sức tiêu sái tư thế, cười nhạt một tiếng nói. Liêu Bất Phàm đều nhanh muốn bị tức nổ tung, thế nhưng hắn đã bái sư, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói ra, vâng. Mà mọi người chung quanh đều là lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Liêu Bất Phàm vậy mà thật bái Cơ Thiên vi sư. Đây chính là một kiện đại sự, sẽ khiếp sợ Thanh Dương sơn mạch, chấn động bốn đại tông môn chuyện lớn. Mà Xuân Thu Tông mọi người nhìn về phía Cơ Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ cứu hận, quả là nhanh muốn phun ra lửa. Tư thế kia giống như là Cơ Thiên giết bọn hắn cả nhà một dạng. Nhưng ai cũng không có lại phát hiện chính là, ngay tại Cơ Thiên đáp ứng thu Liêu Bất Phàm làm ký danh đệ tử thời điểm, từ nơi sâu xa có một tia nhân quả tuyến đem Liêu Bất Phàm cùng Cơ Thiên liền ở cùng nhau. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh bản nguyên hướng phía Cơ Thiên trong cơ thể vào tới, nhường Cơ Thiên toàn thân ấm áp, thoải mái đều nhanh muốn kêu lên. Mọi người vẻ mặt đều là trở nên vô cùng cổ quái. Liêu Bất Phàm quỳ gối Cơ Thiên trước mặt, bái Cơ Thiên vi sư, vậy mà nhường Cơ Thiên trên mặt lộ ra không bình thường đỏ rực, thậm chí phát ra khó nghe thanh âm. Hình tượng này, hay con mắt a. Liền kiếm sinh đều là khỏe miệng giật một cái, mặt mo đỏ ửng. Quá xấu hổ. DS, kịp tác. Chương 4, Giang Y Y thần công. Sư tôn, không muốn a. Phúc. Nhưng vào lúc này, Đinh Dương ung dung tỉnh lại, thấy được trước mắt một màn này, lập tức vi hô một tiếng, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, ngẹo đầu, lại là lại hôn mê bất tỉnh. Hải tử đáng thương. Mọi người nhìn về phía Đinh Dương trong ánh mắt đầy là vẻ đồng tình. Vừa mới Đinh Dương còn vô cùng hung hăng càng quái, nhục mạ Cơ Thiên, bị kiếm sinh một kiếm chẳng bại, không nghĩ tới trong nháy mắt Cơ Thiên liền thành sư tổ của hắn. Này đổi ai cũng không tiếp thụ được a. Sư tôn, đệ tử có việc về trước Xuân Thu Tông, cáo tử. Liêu Bất Phàm cắn răng nghiến lợi hướng phía Cơ Thiên chắp tay nói, sau đó không đợi Cơ Thiên hồi phục, rất nhiều Xuân Thu Tông đệ tử nhấc lên Liêu Bất Phàm cùng Đinh Dương, trốn giống như rời đi Thanh Dương Sơn. Thấy Xuân Thu Tông mọi người chật vật như thế, mọi người cũng đều là không tự chủ kéo ra cùng Cơ Thiên, kiếm sinh ở giữa khoảng cách. Quá tà môn. Võ sư 9 tầng Liêu Bất Phàm, vậy mà không ngăn được kiếm sinh một kiếm, nhường mọi người thấy kiếm sinh ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn sợ Cơ Thiên cái này hỗn đản độc kinh, lại để cho kiếm sinh ra tay với bọn họ. Ta chính là thiên đế con trai. Các ngươi phàm nhân, không biết thiên nhan, căn bản không biết các ngươi bỏ qua bao lớn cơ duyên. Kiếm sinh, chúng ta đi thôi. Cơ Thiên nhìn khắp bốn phía, lắc đầu nói. Sắc mặt của mọi người tối đen, cái này hỗn đản giả mạo thiên đế con trai thật đúng là nghiệt rồi. Nếu không phải kiếm sinh tại, nhất định phải đánh chết cái này hỗn đản không thành. Bất quá, cũng không người nào dám nói cái gì, mọi người chỉ có thể đưa mắt nhìn Cơ Thiên cùng kiếm sinh cùng một chỗ, rời đi Thanh Dương Sơn. Sư tôn, Liêu Bất Phàm không phải thật tâm bái sư. Kiếm sinh nói. Ta đương nhiên biết, cho nên thu hắn làm cái ký danh đệ tử mà. Bất quá, lão tiểu tử này mặc dù tư chất cực kỳ bình thường, nhưng nhân phẩm coi như không tệ. Cơ Thiên không thèm để ý chút nào nói ra. Lần này đi tới Thanh Dương Sơn, mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng cũng xem như nhỏ kiếm một bút. Cơ Thiên con ngươi bên trong có một tia cựu sắc hào quang lấp lánh, xuất hiện mấy hàng mười phân rõ ràng chữ nhỏ. Cơ Thiên tu vi, phàm nhân công pháp, giáo ý địa thần công, nhập môn, võ kỹ, không chân truyền đệ tử, kiếm sinh, ký danh đệ tử, Liêu Bất Phàm thọ nguyên, 282 năm, vạn năm thọ nguyên trúc cơ, mở ra võ đạo chi lộ, lần này mới tăng lên 10 năm thọ nguyên, mong muốn tích lũy vạn năm thọ nguyên, mới có thể mở ra võ đạo con đường tu luyện, ta còn cần nỗ lực thu đồ đệ đệ a. Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. hiểu rõ Liêu Bất Phàm sơ hở, thiêu đốt 10 năm thọ nguyên. Liêu Bất Phàm bái cơ thiên vi sư, đạt được 20 năm thọ nguyên. Bận rộn lâu như vậy, mới tăng lên 10 năm thọ nguyên. Bất quá chỉ phải cố gắng thu nhiều đồ đệ, cuối cùng sẽ có tích lũy đến bạn năm thọ nguyên ngày đó. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên lại vui vẻ. Cơ Thiên thân phận chân chính chính là người xuyên việt, hơn nữa còn xuyên qua thành thiên đế con trai. Cơ Thiên nguyên lai tưởng rằng bằng vào thiên đế con trai thân phận, có thể tiêu giao tự tại, làm mưa làm gió, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng vui quá hóa buồn chính là, Cơ Thiên lại không có bất kỳ biện pháp nào tu luyện, tư chất cùng căn cốt đều là kém tới cực điểm. Coi như là Cơ Thiên vô cùng thông minh, tại thiên đỉnh tàng kinh các xem khắp 3000 đạo tàng, vô luận là tại luyện đan, luyện khí hay là trận pháp phía trên toàn đều có thiên phú cực cao, nhường thiên đỉnh tất cả mọi người là khen không dứt miệng. Nhưng hắn vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào tu luyện. Coi như là thiên đế cũng kiểm tra không ra bất kỳ nguyên nhân, cứ theo đà này, trăm năm thọ nguyên hao hết, Cơ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đế cực kỳ yêu thương đứa con trai này, mà lại đúng lúc gặp thiên đỉnh tao ngộ đại kiếp, Cơ Thiên khi 16 tuổi, bị thiên đế phong ấn dâng lên. Không nghĩ tới, này một phong ấn liền là 10 vạn năm. Làm Cơ Thiên phá phong mà ra thời điểm, đã là 10 vạn năm về sau, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, hắn không ở thiên giới, xuất hiện ở bên trong thế giới nhỏ này. Mà kiếm sinh thì là Cơ Thiên phá phong mà ra thời điểm, theo sơn tặc trong tay cứu được cô nhi, từ đó về sau, cái này toàn cơ bắp thiếu niên, liền đối Cơ Thiên khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối. Phụ thân, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cơ Thiên trong lòng nhẹ thở dài một cái nói, hắn cảm giác trong cơ thể vận chuyển giá y y thần công, trong lòng phảng phất lại nổi lên cái kia hiền lành mà uy nghiêm thân ảnh. Không sai, giá y y thần công liền là thiên đế duy nhất lưu cho Cơ Thiên đồ vật. Cơ Thiên phá phong mà ra thời điểm, giá y y thần công liền đã xuất hiện ở hắn trong cơ thể, giá y y thần công vô cùng huyền diệu, cuối cùng giải quyết Cơ Thiên vô phương vấn đề tu luyện. Giá y y thần công, lấy tử vì người khác tố giá y chi ý chỉ cần Cơ Thiên thu đồ đệ, cùng đồ đệ ở giữa tự nhiên hình thành giá y y khế ước, Cơ Thiên thọ nguyên liền có thể gia tăng, tương đương với đồ đệ còn lại thọ nguyên. Mà lại, đồ đệ mỗi một lần đột phá cảnh giới, Cơ Thiên cũng đều có thể thu được thọ nguyên. Trừ cái đó ra, giá y y thần công còn có khả năng hấp thu có thể gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo, từ đó nhường Cơ Thiên thu hoạch được thọ nguyên. Nói cách khác, chỉ cần Cơ Thiên liên tục không ngừng thu đồ đệ, là hắn có thể đủ thu hoạch được vĩnh hằng thọ nguyên. Cơ Thiên cũng có thể bùng cháy thọ nguyên, có thể nhìn rõ kẻ địch mệnh môn, công pháp thiếu hụt, bùng cháy thọ nguyên tới luyện đan luyện khí, bố trí đại trận. Thậm chí, Cơ Thiên còn có khả năng bùng cháy thọ nguyên, tạm thời mượn dùng đồ đệ tu vi. Có thể nói, giá y thần công chính là một môn nghịch thiên tới cực điểm công pháp. Dùng Cơ Thiên ánh mắt đến xem, thiên đế tu luyện thiên đế kinh đều kém xa giá y thần công. Mấu chốt nhất là, chỉ cần Cơ Thiên có thể có được vạn năm thọ nguyên, liền có thể dùng vạn năm thọ nguyên trúc cơ, mở ra võ đạo con đường tu luyện. Tại Cơ Thiên bị phong ấn trước đó, thiên đế vẫn tại nghiên cứu nhường Cơ Thiên có thể tu luyện biện pháp, hiện tại xem ra, thiên đế thật thành công. Thiên đế lại đã sáng tạo ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả giá y địa thần công, đồng thời đánh vào Cơ Thiên trong cơ thể. Thiên đế chỉ có thành tựu phụ thân tối vi một mạc nguyện vọng, hy vọng Cơ Thiên có thể một mực sống sót, bình an vui sướng. Cảm giác được trong cơ thể vận chuyển giá y địa thần công, Cơ Thiên phảng phất có thể cảm giác được cái kia một tia tình thương của cha khí tức, hốc mắt hơi có chút phát nhiệt. Phụ thân, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, coi như là vực ngoại tiên ma xâm lấn, thiên giới tao ngộ đại kiếp, nhưng thiên đế chính là chư thiên vạn giới vô thượng chúa tể, hoành ép tuyệt thế, tung hoành vô địch. Cơ Thiên tin tưởng, thiên đế khẳng định không có chết. Vì sống được càng lâu, vì ở kiếp này có thể tu luyện, Cơ Thiên nhất định phải không ngừng thu đồ đệ, cho nên kiếm sinh tự nhiên là thành Cơ Thiên đại đồ đệ. Cơ Thiên trừ mình ra còn lại 86 năm thọ nguyên, đạt được kiếm sinh 86 năm thọ nguyên, cùng với kiếm sinh đột phá võ giả cảnh gia tăng 100 năm thọ nguyên. Lại thêm thu Liêu Bất Phàm làm ký danh đệ tử lấy được 10 năm thọ nguyên, Cơ Thiên bây giờ có được 282 năm thọ nguyên. Chỉ cần không ngoại ý muốn đột tử, Cơ Thiên cũng có thể an an ổn ổn sống trên 2-300 năm. Biết giá y thì thần công diệu dụng về sau, Cơ Thiên ngoại trừ tìm kiếm thiên đế manh mối bên ngoài, lớn nhất nhiệm vụ chính là muốn không ngừng thu đồ đệ, dạng này hắn có thể sống được đủ lâu, mới có hy vọng tìm tới thiên đế. Sư tôn, ta hẳn là sắp đột phá. Phản phất là cảm thấy Cơ Thiên tâm tình có chút xa xút, kiếm sinh không biết phải an ủi như thế nào Cơ Thiên, chỉ có thể nói như vậy. Lại sắp đột phá rồi sao? Ha ha ha. Kiếm sinh, ngươi quả nhiên không hổ là thiên sinh kiếm thể, vi sư không có nhìn lầm ngươi. Quả nhiên, nghe được kiếm sinh lời về sau, Cơ Thiên con mắt lập tức liền phát sáng lên. Kiếm sinh chính là võ giả chí tầng, đột phá đến võ sĩ, không chỉ thực lực tăng cường rất nhiều, đột phá đại cảnh giới, Cơ Thiên lại có thể có được 100 năm thọ nguyên. Nghĩ đến đây, Cơ Thiên lại vui vẻ. Hắn tính cách mặc dù nhảy thoát, nhưng cũng ánh nắng lạc quan, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, cảm giác được bốn phía cỏ cây đều trở nên đáng yêu rất nhiều. Người nào? Ra tới. Kiếm sinh con ngươi bên trong hàn mang lóe lên, đâm về phía sau lưng một cây đại thụ. Chương 5, thu đồ đệ tiêu thần. Giấu ở phía sau đại thụ tiêu thần, toàn thân cứng đờ, nói thầm một tiếng tốt cảm giác bén nhạy, ngoan ngoãn theo phía sau đại thụ đi ra. Ngươi là người phương nào? Cơ Thiên hai mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn tiêu thần một cái nói. Tiêu thần ăn mặc một thân áo bào đen, khuôn mặt thanh tú, thân cao gầy, một đôi mắt trầm ổn mà thâm thúy, nhưng tu vi cũng chỉ có võ giả một tầng. Tuổi tác như vậy, chỉ có võ giả một tầng tu vi, tư chất coi là rất chênh lệch. Nhưng kiếm sinh lại không giống nhau, 3 tháng trước Cơ Thiên phá phong mà ra, kiếm sinh vừa tiếp xúc võ đạo, 3 tháng liền đạt đến võ giả chín tầng, nếu là bị người khác biết, chỉ sợ trong truyền thuyết cựu đại thánh địa đều sẽ khiếp sợ. Tiêu thần khẽ cắn răng, trực tiếp đi tới Cơ Thiên cùng kiếm sinh trước mặt, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Tại hạ Tiêu thần, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Tiêu Thần nói nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng sốt ruột vẻ mặt. Cơ Thiên vui vẻ, vừa mới còn nói Thanh Dương Sơn bên trên cái kia lũ hỗn đản không có có ánh mắt, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt liền có người đuổi theo bại sư. Cái này Tiêu Thần mặc dù thoạt nhìn tư chất bình thường, tương lai không có cái gì thành tựu quá lớn, nhưng thu cái ký danh đệ tử cũng không tệ lắm. Mấu chốt nhất là, Tiêu Thần tuổi trẻ a. Cơ Thiên theo Tiêu Thần trên thân, thấy được hàng loạt thọ nguyên. Khu khu. Tiêu Thần, ta chính là Thiên Đế con trai, không phải là cái gì người cũng có thể trở thành làm đồ đệ của ta, tư chất ngươi quá kém. Nhưng mà, Cơ Thiên ho nhẹ một tiếng nói, mong muốn bắt chẹt một thoáng, xuất ra tùy thân hồ lô, tư thế tiêu sái vô cùng, uống một hớp nước. Dù sao, Thiên Đế con trai thu đồ đệ cũng không thể như vậy qua loa đúng không? Cũng nên xem trước một chút cái này Tiêu Thần nhân phẩm lại nói. Mặc dù, theo Cơ Thiên vô luận nhân phẩm thật xấu đều không có quan hệ gì, ngược lại đều là vì hắn cung cấp thọ nguyên thôi. Cái này Cơ Thiên, công tử, ngài hiểu lầm. Tại hạ là mong muốn bái kiếm sinh vi sư. Tiêu Thần ánh mắt bên trong lộ ra một tia cổ quái nói. Phúc, khu khu. Cơ Thiên nước trong miệng trực tiếp phun tới, ho kịch liệt vài tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy thẹn quá thành giận vẻ mặt. Lúc này hắn mới phát hiện, Tiêu Thần quỷ phương hướng liền là kiếm sinh. Này cũng có chút lúng túng. Ta không thu đồ đệ. Kiếm sinh đạm mặt nói. Tiêu Thần ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn sở dĩ mong muốn bái kiếm sinh làm đồ đệ, cũng là bởi vì vừa mới tại Thanh Dương Sơn bên trên, thấy được kiếm sinh một kiếm quét ngang quần hùng, kiếm bại Liêu Bất Phàm tình cảnh. Thậm chí Liêu Bất Phàm còn khẳng định, kiếm sinh tương lai tất thành một đời kiếm hoàng. Tiêu Thần có thể nhìn ra kiếm sinh bất phàm, nếu là có thể trở thành kiếm sinh đệ tử, hắn có lẽ còn có hy vọng. Nhưng, kiếm sinh cự tuyệt hắn. Kiếm sinh đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Tiêu Thần cắn răng nói, hắn thực sự không muốn từ bỏ cơ hội này. Ta không thu đồ đệ. Kiếm sinh vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng qua là thanh âm tăng thêm mấy phần. Kiếm sinh suy nghĩ, sau đó nói thêm một câu, ngươi nếu là muốn bái sư, có thể bái sư tôn ta vi sư, dùng tư chất của ngươi, có lẽ có thể làm cái ký danh đệ tử. Kiếm sinh vừa dứt lời, Cơ Thiên tựa như là bị dẫm lên cái đuôi mèo, trực tiếp nhảy dựng lên, vô cùng ngạo kiểu mà nói, ta cũng không thu đồ đệ. Nói đùa, ta mặc dù cần võ nguyên, nhưng đường đường thiên đế con trai, làm sao có thể làm như thế không có bức cách sự tình. Cơ Thiên cảm giác được bị thương rất nặng, một cái so với hắn đều không mạnh hơn bao nhiêu phế vật, vậy mà dám xem thường thiên đế con trai đại nhân. Bất quá, cái này Tiêu Thần thoạt nhìn rất trẻ trung a, nếu là thu hắn làm đồ, thế nào cũng có thể nhiều cái 7-80 năm thọ nguyên a. Này có thể so sánh thu Liễu Bất Phàm lao già kia có lời nhiều. Tiêu Thần nghe được kiếm sinh lời về sau, đột nhiên trong lòng hơi động, vội vàng chuyển hướng Cơ Thiên, rất cung kính nói ra, "Cơ Thiên công tử, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Ta 3 năm trước đây 14 tuổi, tu vi liền đã đạt đến võ giả 9 tầng, là Tiêu gia ta đệ nhất thiên tài." Thế nhưng 3 năm này không biết nguyên nhân gì, dẫn đến ta tu vi không ngừng rơi xuống, bây giờ càng là ngã rơi xuống võ giả 1 tầng. 14 tuổi võ giả 9 tầng. Này tư chất còn có khả năng a? Cơ Thiên hơi sững sờ. Nếu là 14 tuổi liền đạt đến võ giả 9 tầng, này Tiêu Thần Thiên Phú mặc dù không bằng kiếm sinh, nhưng cũng coi là không tệ, chỉ là vì sao thời gian 3 năm, tu vi không ngừng rơi xuống? Chờ chút, này nội dung cốt truyện có chút quen thuộc. Cái tên này trên thân không phải là có cái lao ra ra a? Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, tầm mắt lướt qua Tiêu Thần ngón tay. Không có chấp nhận. Cơ Thiên công tử, Tiêu Thần nguyện bái ngài làm thầy, chính là chân tâm thật ý, từ đó chỉ sư mệnh là theo, tuyệt không phản bội. Tiêu Thần vô cùng thành khẩn nói ra. Tiêu Thần cảm giác được chính mình có chút choáng váng, cái này Cơ Thiên mặc dù là cái phàm nhân, nhưng nếu là hắn bái Cơ Thiên vi sư, liền thành kiếm sinh sư đệ, đến lúc đó linh giao mấy chiêu, kiếm sinh còn có thể không dạy hắn sao? Đây chính là tương lai một đời kiếm hoàng a. Không thể trở thành kiếm hoàng đệ tử, trở thành kiếm hoàng sư đệ cũng không tệ. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn nhất định phải cần phải nắm chắc. Thấy Tiêu Thần như thế, Cơ Thiên cũng có thể cảm giác được hắn là chân tâm thật ý, mặc dù đối tiểu tử này lặp đi lặp lại có chút khó chịu, nhưng cũng xem như tìm một cái hạ bậc thang. Được a, nhìn ngươi như thế thành tâm mức, ta liền cố mà làm, trước thu ngươi làm cái ký danh đệ tử đi. Cơ Thiên gật đầu nói. Với anh, giao ý thì thần công sinh ra cảm ứng, lập tức một đầu nhân quả tuyến đem Cơ Thiên cùng Tiêu Thần nối liền với nhau, bàng bạc sinh mệnh bản nguyên cũng là tràn vào đến Cơ Thiên trong cơ thể. Tiêu Thần năm nay 17 tuổi, võ giả một tầng, còn thừa thọ nguyên 83 năm. Cơ Thiên trong nháy mắt liền được 83 năm thọ nguyên. Trước mắt lại hiện lên cái kia mấy hàng rõ ràng chữ nhỏ. Cơ Thiên tu vi, phàm nhân công pháp, giáo ý hệ thần công, nhập môn, võ kỹ, không chân truyền đệ tử, kiếm sinh, ký danh đệ tử, Liễu Bất Phàm, Tiêu Thần thọ nguyên, 365 năm, vạn năm thọ nguyên trúc cơ, mở ra võ đạo chi lộ, thoải mái a. Cơ Thiên toàn thân dễ chịu, sinh mệnh bản nguyên bàng bạc vô cùng, liền hắn linh hồn đều là ấm áp, tinh thần lực phảng phất đều tăng cường rất nhiều. Tiêu Thần sắc mặt có chút cổ quái, vị này không đáng tin cậy đích sư tôn, vẻ mặt làm sao lộ ra như thế? Doanh đãng. Khụ khụ, Tiêu Thần à, đã ngươi bái ta làm thầy, ngươi liền phải nhớ kỹ thân phận của vị sư, ta chính là Thiên Đế con trai. Về sau ngươi chính là thiên tử môn sinh, tại bên ngoài hành tẩu, không được rơi vi sư đi danh. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Là. Tiêu Thần có chút im lặng, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn đột nhiên cảm giác được, giống như là lên phải thuyền giặc, không biết bái dạng này một cái không đáng tin cậy đích sư tôn, đến tột cùng là đúng hay sai. Ông. Cơ Thiên con người bên trong thần mang lóe lên, hắn trong nháy mắt thiêu đốt thọ nguyên, hướng phía Tiêu Thần nhìn tới. Nếu thu một cái đồ đệ, cũng nên có cái sư tôn dáng vẻ, vẫn là xem trước một chút Tiêu Thần trong cơ thể là chuyện gì xảy ra đi. Rất nhanh, Cơ Thiên thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, Tiêu Thần tại trước mắt của hắn cũng trở nên vô cùng rõ ràng dâng lên. Tiêu Thần, 18 tuổi, Lâm Hà thành chủ nhà họ Tiêu con trai. Tu luyện công pháp, Hổ Khiếu Công, Xích Viêm Chỉ, Vô Ảnh Bộ. Thiếu hụt, Hổ Khiếu Công thiếu hụt 38 chỗ, Xích Viêm Chỉ thiếu hụt 32 chỗ, Vô Ảnh Bộ thiếu hụt 18 chỗ, trong đan điền có tổn hại âm dương châu, cần hấp thu dương thuộc tính nội khí, hoàn chỉnh âm dương châu làm thiên giai bảo vật. Chương 6, này nội dung cốt truyện có chút quen thuộc a. Không có lão gia gia, lại là âm dương châu sao? Hoàn chỉnh âm dương châu, có thể xây dựng âm dương lĩnh vực, chính là phụ trợ tu luyện chí bảo. Tiểu tử này thật đúng là thật là lớn kỳ ngộ a. Cơ Thiên hơi kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ. Sư tôn, ngài muốn làm gì? Tiêu Thần thanh âm có chút run rẩy, hắn cảm thấy người sư tôn này mặc dù không có tu vi, nhưng ánh mắt cũng rất đáng sợ, nhất là nhìn hắn ánh mắt, khiến cho hắn có chút run chân. Không có gì, liền là kiểm tra một chút người tu vi rơi xuống nguyên nhân. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, mong muốn nhường âm dương châu chữa trị, chỉ dựa vào Tiêu Thần trong cơ thể điểm này dương thuộc tính nội khí, coi như là hắn lại tu luyện 100 năm cũng không đủ, nhất định phải tìm tới dương thuộc tính thiên tài địa bảo mới được. Cơ Thiên đã tìm được nhường Tiêu Thần khôi phục tu vi biện pháp. Ta tu vi rơi xuống nguyên nhân, liền Đan Hà Tông Đan Đạo Tông sư cũng nhìn không ra, sư tôn vẫn là đừng uổng phí sức lực. Tiêu Thần khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở. Hết sức rõ ràng, hắn không tin Cơ Thiên một cái không có mặc cho tu vi thế nào phàm nhân, có thể nhìn ra cái gì không đối tới. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, 3 năm trước đây, ngươi đạt được một hạt châu, từ đó về sau tu vi của ngươi liền bắt đầu không ngừng rơi xuống. Tiêu Thần toàn thân chấn động, con ngươi bên trong lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Làm sao ngươi biết? Cơ Thiên đứng chắc tay, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tầm mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói, ta chính là Thiên Đế con trai, xem khắp 3000 đạo tàng, nguyên thần chiếu rọi chư thiên, không quan trọng việc nhỏ, há có thể giấu giếm được vi sư con mắt. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, hỏi thăm rõ ràng. Nhưng vào lúc này, nơi xa chạy tới một người mặc áo xám người trung niên, thấy Tiêu Thần về sau, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng thần sắc lo lắng. Thần thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau cùng ta về nhà. Vương Thúc, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Thần hơi sững sờ, áo xám người trung niên tên là Vương Hồng, chính là Tiêu gia đại quản gia, là Tiêu Thần phụ thân thân tín. Vương Hồng có chút muốn nói lại thôi nói ra, chính gia tiểu thư tới, còn có Xuân Thu tông trưởng lão. Trình Giao, nàng tới làm cái gì? Tiêu Thần nhướng mày. Trình gia cùng Tiêu gia đều là Lâm Hà thành đại gia tộc, Trình Giao so Tiêu Thần nhỏ 2 tuổi, tại lúc còn rất nhỏ do hai nhà lão gia tử định gia thông gia từ bé. Trước kia Trình Giao thường xuyên đến Tiêu gia, mở miệng một tiếng Tiêu Thần ca ca, cùng Tiêu Thần rất thân cận. Nhưng từ khi Tiêu Thần 3 năm trước đây tu vi rơi xuống, Trình Giao liền lại cũng không có tới qua Tiêu gia, hai nhà từ từ xa lánh, nhất là tại Trình Giao bái nhập Xuân Thu tông về sau, hai nhà càng là không có cái gì liên hệ. Ở trong đó nguyên nhân, tất cả mọi người rõ ràng. Bây giờ Trình Giao đã là Xuân Thu tông từ từ bay lên một ngôi sao mới, thiên phú siêu tuyệt, 16 tuổi liền đã phá vỡ mà vào võ sĩ cảnh. Cho nên, vô luận là Trình gia vẫn là Tiêu gia, đều là hết sức thông minh không nhắc lại lên giữa hai người đính hôn. Nhưng không nghĩ tới, 3 năm sau, Trình Giao vậy mà lại tới Tiêu gia. Không biết, nhưng thoạt nhìn kẻ đến không thiện, hơn nữa còn có Xuân Thu tông trưởng lão. Trình Giao chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, gia chủ để cho ta mang người trở về. Vương Hồng nhỏ giọng nói ra. Tốt, ta này liền trở về. Tiêu Thần gật đầu nói. Sư tôn, ta muốn trước hồi trở lại Tiêu gia một chuyến, các ngươi lối ra ở đâu? Chờ ta xử lý xong Tiêu gia sự tình, liền đi tìm các ngươi. Tiêu Thần nhìn xem Cơ Thiên nói ra. Thế nào, có phiền toái? Cơ Thiên vẻ mặt có chút cổ quái. Bất quá, Xuân Thu tông vậy mà cũng muốn vào rồi. Có ý tứ? Không có việc gì, ta có thể giải quyết. Tiêu Thần hít sâu một hơi nói. Cơ Thiên nhìn thật sâu Tiêu Thần một cái nói, vì sư đệ tử, trừ ta ra, người nào cũng không thể khi dễ. Đi, cùng một chỗ trở về. Tiêu Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức nói ra, cái kia, sư tôn mời. Lâm Hà Thành, Tiêu gia phủ đệ. Chính đường phía trên, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chấn ngồi ở vị trí đầu, bên tay phải là Tiêu gia 3 vị trưởng lão tiếp khách, bên trái ngồi 2 vị quý khách, một cái ông lão mặc áo bào đen, cùng với một cái quần màu lục thiếu nữ. Cái kia quần màu lục thiếu nữ dáng người cao gầy, da thịt tuyết trắng như ngọc, dung nhan tú mỹ, một đôi mắt sáng ngời mà thanh lãnh, quang thải xúc động lòng người, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Chính Giao nha đầu, 3 năm không thấy, ngươi trổ mã càng đẹp ra. Tiêu Chấn tởm mở cười nói. Tiêu Chấn thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn, chính là Tiêu gia đệ nhất cường giả, tu vi đã đạt đến võ sư chi cảnh. Đa tạ Tiêu thúc thúc, Tiêu thúc thúc cũng là phong thái vẫn như cũ. Trình Giao cười nhạt một cái nói. Trình Giao nha đầu, nghe nói ngươi bái nhập Xuân Thu tông, hôm nay tại sao có thể có không tới Tiêu gia ta? Tiêu Chấn khẽ mỉm cười nói. Hắn nhưng trong lòng thì không khỏi kinh ngạc tàn thán, trước mắt Trình Giao quanh thân có nhàn nhạt chân khí tràn ngập, hết sức hiển nhiên là đã đột phá đến võ sĩ chi cảnh. 15 tuổi võ sĩ, quả nhiên là thiên phú bất phàm. Xuân Thu tông chỉ sợ cũng là vô cùng coi trọng, bằng không mà nói cũng sẽ không để thất trưởng lão Tằng Nghiễm cùng đi đến đây. Nếu là thần nhi không có 3 năm trước đây trận kia biến cố, bây giờ chỉ sợ cũng đã đột phá đến võ sĩ cảnh, cùng Trình Giao càng là ông trời tác hợp cho. Thật sự là đáng tiếc. Thực không dám dâu dếm, Tiêu gia chủ, chúng ta lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ, muốn mời Tiêu gia chủ đáp ứng. Tằng Nghiễm nhìn Trình Giao liếc mắt, sau đó đối Tiêu Chấn khẽ mỉm cười nói. Hả, chuyện gì? Tiêu Chấn hơi sững sờ. Phụ thân, ta trở về. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần theo ngoài phòng khách đi đến. Hộ tống tự nhiên còn có Cơ Thiên cùng Kiếm Sinh. Tiêu Thần tiến vào phòng khách về sau, lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào trên người hắn. Trình Giao ánh mắt bên trong càng là lộ ra một tia phức tạp. Thần Nhi, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc. vị này là Xuân Thu Tông Tằng trưởng lão, Trình Giao nha đầu cũng không cần ta giới thiệu a. Tiêu Chấn cười cười nói, đến mức cùng Tiêu Thần cùng nhau đến đây Cơ Thiên cùng Kiếm Sinh, thoạt nhìn hết sức lạ lẫm. Tiêu Chấn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Gặp qua Tằng trưởng lão, Tiêu Thần đầu tiên là hướng phía Tằng Nghiễm chắp tay thi lễ, Tằng Nghiễm gật đầu cười. Sau đó, Tiêu Thần tầm mắt rơi vào Trình Giao trên thân. Trình Giao muội muội, đã lâu không gặp. Tiêu Thần bình tĩnh nói. Trình Giao nhẹ gật đầu, tầm mắt rơi vào Tằng Nghiễm trên thân. Tằng Nghiễm hiểu ý, theo trong tay áo lấy ra một phương hộp ngọc tinh xảo, mở ra về sau, từ trong đó lấy ra một khỏa lớn chừng trái nhãn đang dược, toàn thân bảy biện ra màu xanh biếc, lưu động hào quang, nồng đậm đan hương tràn ngập ra, lập tức bao phủ toàn bộ phòng khách. Đây là Khí Hải Đan. Bên phải đại trưởng lão con ngươi bên trong tinh mang lóe lên, kinh hô một tiếng nói: "Hoàng giai trung phẩm đan dược, Khí Hải Đan." Tăng trưởng lão này là ý gì? Tiêu Chấn cũng là có chút kinh ngạc nói: "Không sai, chính là Khí Hải Đan, phẩm chất đạt đến hoàng giai trung phẩm, chính là ta Xuân Thu Tông tông chủ tự mình luyện chế. Đến mức viên này Khí Hải Đan giá trị, cũng không cần lão phu nhiều lời a." Tăng Nghiễm rất hài lòng Tiêu Chấn cùng Tiêu gia phản ứng của mọi người, khẽ mỉm cười nói: "Chương 7, Tiêu Thần, ngươi hành trình là tinh thần đại hải. Khí Hải Đan chính là phụ trợ võ giả xây dựng đan điền khí biển đan dược. Võ giả tu nạp tiên địa linh khí rèn luyện thân thể, mạnh mẽ nội khí, tu luyện đến võ giả 9 tầng về sau, liền cần xây dựng đan điền khí biển mới có thể đột phá đến võ sĩ chi cảnh. Võ giả 9 tầng đến võ sĩ là một cái bình cảnh, mà Khí Hải Đan liền có thể trợ giúp võ giả đánh vỡ bình cảnh này, xây dựng đan điền khí biển, đột phá đến võ sĩ chi cảnh. Chớ đừng nói chi là đây là một khỏa hoàng giai trung phẩm Khí Hải Đan, giá trị không thể ước lượng." Tăng trưởng lão có lời nói thẳng. Tiêu Chấn nhíu mày một cái nói: "Xuân Thu Tông vậy mà lấy ra chân quý như thế Khí Hải Đan, chỉ sợ là sợ cầu không nhỏ." "Tốt, đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Trình Giao Thiên Phú ngươi cũng thấy đấy, nàng đã bị ta Xuân Thu Tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, tương lai càng là muốn làm Xuân Thu Tông thiếu tông chủ tới bồi dưỡng. Bất quá, lại có chút phàm tục sự tình, ảnh hưởng tới nàng tu hành. Ta nghe nói Trình Giao cùng Tiêu gia có một mối hôn sự, cho nên chúng ta hy vọng Tiêu gia chủ có thể đáp ứng, giải trừ đính hôn." Tăng Nghĩa mỉm cười, dừng lại một lát, tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, đây không phải ta ý tứ, đây là tông chủ ý tứ." "Vâng." Tiêu Chấn chén trà trong tay bị hắn trực tiếp bóp nát, vẻ mặt đã kinh biến đến mức xanh mét. Hắn nhìn Trình Giao liếc mắt, lạnh giọng nói ra: "Trình Giao nha đầu, đây cũng là ngươi ý tứ sao?" Trình Giao toàn thân hơi chấn động một chút, vẻ mặt có chút tái nhợt. Nàng nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, tầm mắt trở nên bình tĩnh mà thanh lãnh, thản nhiên nói: "Tiêu thúc thúc, hôn sự của ta, ta nghĩ tự mình làm chủ." Nàng ý tứ trong lời nói đã hết sức rõ ràng. "Trình Giao nha đầu, ngươi thật đúng là thật là lớn quyết đoán a. Không cần gọi ta Tiêu thúc thúc, ta không chịu được nổi. Ngươi là thiên phú siêu tuyệt võ đạo thiên tài, càng là tương lai Xuân Thu Tông tông chủ, Tiêu Thần tư chất bình thường, xác thực không xứng với ngươi." Tiêu Chấn lạnh lùng nói ra. Lông mày của hắn nhíu chặt, có chút lo lắng nhìn Tiêu Thần liếc mắt. Thời khắc này Tiêu Thần cảm giác được đầu ầm ầm một thoáng liền nổ tung, một cỗ khí huyết bay thẳng đỉnh đầu, trong lòng hiện ra một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã. Tiêu Thần nhìn thẳng Trình Giao, móng ngón tay thật sâu xa vào đến trong lòng bàn tay. Toàn thân phát run. "Ta không đồng ý." Đột nhiên, Cơ Thiên một bước bước ra, ngạo nghễ nói ra. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt, tất cả đều rơi vào Cơ Thiên trên thân. Lòng của mọi người bên trong đều là sinh ra một nỗi nghi hoặc, này là người phương nào? Cơ Thiên thoạt nhìn không có chút nào tu vi, thế nhưng cái kia cố khí độ lại làm cho mọi người không dám kinh thường. "Ngươi là người phương nào?" Đại trưởng lão nhướng mày, lạnh lùng nói ra. "Hỏi rất hay." Cơ Thiên đứng chắc tay, con ngươi bên trong lộ ra vẻ ngạo nghễ, ánh mắt sáng chói mà sáng ngời. "Ta chính là Thiên Đế con trai, Tiêu Thần chính là đồ nhi của ta, các ngươi muốn giải trừ đính hôn, hỏi qua ý kiến của ta sao?" Quát lạnh một tiếng, như bình mà sấm sét, đột nhiên nổ vang. Tất cả mọi người là bị rung động đến sững sờ. Cơ Thiên thấy tất cả mọi người bị hắn kinh hãi, không khỏi cười nhạt một tiếng, rất hài lòng cái này ra sân hiệu quả. "Người điên từ đâu tới?" "Người tới, đưa hắn đuổi ra ngoài." Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra. Lập tức, ngoài phòng khách liền vào mấy cái đại hán khôi ngô, hướng phía Cơ Thiên đi tới. "Ai dám?" "Chết." Kiếm Sinh một bước bước ra, ngăn tại Cơ Thiên trước mặt, con người bên trong như kiếm mang bắn ra, quanh thân tản mát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Cái kia cỗ kiếm ý, nhiều Tiêu Chấn cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão đều là không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, Tằng Nghiễm cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lĩnh ngộ kiếm ý võ giả. Trước mắt Kiếm Sinh, bất quá là võ giả 9 tầng tu vi, nhưng lại lĩnh ngộ kiếm ý, đây mới thực là tuyệt thế thiên tài a. Dù sao, liền Trình Giao đều không có đi đến kiếm ý cấp độ. Dừng tay. "Phụ thân, vị này đúng là sư tôn của ta Cơ Thiên." Tiêu Thần vừa cảm động, vừa buồn cười, vội vàng hướng lấy Tiêu Chấn nói ra. Lớn như vậy Tiêu gia, ngoại trừ Tiêu Chấn bên ngoài, lại không một người làm hắn nói chuyện, mà hắn vị này không đáng tin cậy đích sư tôn, lại đứng dậy. Tiêu Thần trong lòng có một dòng nước ấm phun trào. "Sư tôn, người chắc chắn chứ?" Tiêu Chấn nhíu mày một cái nói. Hắn liếc thấy ra tới, trước mắt Cơ Thiên không có bất kỳ cái gì tu vi, mà lại lời nói cách cư xử ở giữa, cứ không đáng tin cậy. Tiêu Thần vậy mà bái một người như vậy vi sư. "Tiêu Thần, cái này người bất quá là một cái không có bất kỳ tu vi phàm nhân, ngươi vậy mà bái hắn làm thầy. Ngươi thật đúng là cam chịu a." Trình Giao cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào con ngươi bên trong vẻ trào phúng. "Không có bất kỳ cái gì tu vi. Ta chính là Thiên Đế con trai, các ngươi bất quá là sâu kiến nhân vật, há biết thần long mạnh, thiên địa rộng. Giống ngươi phế vật như vậy, liền đồ nhi ta một kiếm đều không tiếp nổi." Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. phảng phất là vì phối hợp cơ thiên, kiếm sinh con ngươi bên trong phong mang sáng chói, đột nhiên đâm về phía Trình Giao, như một thanh tuyệt thế chi kiếm, lăng lệ tới cực điểm. Cảm giác được phô thiên cái điểm mà đến kiếm ý, Trình Giao không khỏi toàn thân chấn động, vẻ mặt có chút tái nhợt. Lĩnh ngộ ra kiếm ý cường giả, nàng xác thực không phải là đối thủ. Tiêu Thần, ngươi phẫn nộ sao? Cơ Thiên nhìn xem Tiêu Thần hỏi. Đúng, sư tôn. Nhưng này đều tại ta, trách ta quá mức phế vật, mới có thể chịu này vũ đủ. Đến mức phụ thân cùng toàn bộ Tiêu gia hổ thẹn. Tiêu Thần gầm nhẹ nói, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tiêu Thần, ngươi sai. Cơ Thiên lạnh nhạt nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là thiên tử môn sinh, thân phận vô cùng tôn quý, chớ nói Trình Giao, chính là cựu đại thánh địa thánh nữ, đều không xứng với ngươi. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Bệnh tâm thần. Trình Giao có chút tức giận nhìn Cơ Thiên lên mắt, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Thần ngạo nghễ nói ra, Tiêu Thần, ngươi đủ rồi, không cần lừa mình dối người. Võ đạo tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Ngươi đã bỏ qua tốt nhất thời kỳ, người ta chỉ ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tiêu Thần toàn thân run rẩy, trong lòng tràn đầy vô tận quất đủ, ngọn lửa tức giận ở trong lòng bốc lên, phản phất muốn đem cả người hắn đều bốc cháy lên. Đến rồi, đến rồi, thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Cơ Thiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng vỗ một cái Tiêu Thần bả vai, hấp tấp nói, nhanh, mau nói, cùng ta cùng một chỗ nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn. Vâng, Cơ Thiên, nhường Tiêu Thần toàn thân run mạnh. Hắn chỉ cảm thấy một thân huyết dịch đều sôi trào lên, linh hồn đều muốn xông ra đỉnh đầu nổ ra đến rồi. Nguyên bản ảm nhiên con ngươi, trong nháy mắt trở nên sặc sỡ lóa mắt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn. Tiêu Thần ở trong lòng yên lặng đọc một lần, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm thản nhiên sinh ra một loại bẩm sinh cảm xúc, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Thấy Tiêu Thần dáng vẻ, Cơ Thiên trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra đã đạt đến hắn mong muốn hiệu quả, dù sao chẳng qua là thiếu niên, hắn chủ hữu nị bị hữu chi hồn đã bắt đầu tiêu đốt. Cơ Thiên chuẩn bị lại cho hắn thêm điểm manh liệt liệu. Bầu trời đã tối xuống, tinh thần đầy trời, vương xuống sáng chói tinh quang, thần bí mà mộng ảo. Cơ Thiên đứng chắp tay, ngẩng đầu vọng thiên, thanh âm nhàn nhạt truyền vào đến trong đại sảnh. Sâu hẻ há có thể nói về mùa đông, sâu kiến há biết trời cao. Tiêu Thần, ngươi hành trình là tinh thần đại hải. Tinh thần đại hải. Nghe được câu này, Tiêu Thần đột nhiên đứng lên, toàn thân máu nóng sôi trào, kích động đến không kềm chế được. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời, dáng người thẳng tắp như rồng, quanh thân đều tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Tiêu Thần phảng phất cảm giác được nhân sinh lập tức rộng mở trong sáng. Chương 8, không cần 3 năm. Hôm nay bạn ngươi. Tiêu Thần cảm giác được trong lồng ngực phẫn uất khí đã sắp muốn phát nổ, chính muốn theo trong cổ họng dâng lên mà ra. Trình Giao, ta khuyên ngươi một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn. Tiêu Thần đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Trình Giao, phát ra ở sâu trong nội tâm vui sướng nhất tràn trề một tiếng hò hét. Trình Giao, tiểu tử này sợ không phải thật bị điên. Thấy trước mắt Tiêu Thần giống như là biến thành người khác, Trình Giao nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại tại lúc này, Tiêu Thần lại mở miệng. Hắn phảng phất vô sự tự thông, mở miệng nói ra, 3 năm. Trình Giao, có dám theo hay không ta lập thành ước hẹn 3 năm? Trình Giao sửng sốt một chút, cái gì ước hẹn 3 năm? 3 năm về sau, ngươi ta một trận chiến. Nếu là ngươi thắng, ta liền đáp ứng giải trừ đính hôn. Như ngươi thua, ta tặng ngươi thư bỏ vợ một phòng, từ đó, đại đạo triều thiên, các đi một bên, chúng ta không ai nợ ai. Tiêu Thần ánh mắt sáng ngời mà sáng chói, thanh âm âm vang mà hùng hồn. Thấy Tiêu Thần vô sự tự thông, Cơ Thiên có chút vui mừng, nói thầm một tiếng, trẻ con là dễ dạy. Tiểu tử này mặc dù thoạt nhìn tư chất không được, nhưng nội tính không tệ à, có bồi dưỡng tiềm chất. Trình Giao cười lạnh một tiếng nói, 3 năm, coi như là cho ngươi 30 năm, ngươi cũng là phế vật. Không cần 3 năm. Đỗ Nhi ta Tiêu Thần, tư chất ngút trời, các ngươi phàm nhân, không biết mỹ ngọc, dù cho Tiêu Thần chỉ có võ giả một tầng tu vi, bạn ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Cơ Thiên cười ngạo nghễ nói. Nguyên bản vô cùng kích động Tiêu Thần, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Tiêu Thần vô cùng nội vàng, liền nội vàng kéo một cái Cơ Thiên, nhỏ giọng nói, sư tôn, trước nhịn một chút đi, ta hiện tại thật đánh không lại nàng. Bất quá, mặc dù thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng trong đại sảnh đều là võ đạo cường giả, tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Mọi người ánh mắt bên trong đều là lộ ra vô cùng thần sắc cổ quái. Tiêu Thần hắn cái này tên dở hơi sư tôn là từ đâu tới? Không phải là bị hóa điên đi? Võ giả một tầng liền muốn chiến thắng võ sĩ một tầng. Trong lúc này cách chín cái cảnh giới, ngày đêm khác biệt. Nhưng Cơ Thiên vẫn như cũng là lạnh nhạt cười nói, Tiêu Thần, tin tưởng vi sư, nàng không phải là đối thủ của ngươi. Đưa lỗ thai tới. Tiêu Thần sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là hướng phía Cơ Thiên đi tới. Cơ Thiên ở bên thai của hắn nói mấy câu. Tiêu Thần ánh mắt bên trong lộ ra nửa tin nửa ngờ vẻ mặt. Đi thôi, không muốn rơi vi sư bi danh. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, sau đó hướng phía Trình Giao đi đến. Xem ra chỉ có thể đánh một trận, coi như là chiến bại cũng có thể giữ lại một chút nam nhân tôn nghiêm. Không chiến vậy liền thật thành chê cười. Vẫn là 3 năm về sau đi, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Trình Giao thanh lãnh nói, đứng lên chuẩn bị rời đi Tiêu gia. Dừng lại. Tiêu Thần quát lạnh nói, Trình Giao, hôm nay ngươi ta một trận chiến, vô luận là thắng hay bại, ta đều phải nói cho ngươi, không phải ngươi Trình Giao tới giải trừ đính hôn, mà là ta Tiêu Thần bỏ ngươi. Tiêu Thần nhìn chằm chằm Trình Giao, ánh mắt sắc bén, lời nói tranh tranh, thiếu niên khí phách cùng phong mang tất lộ. Tốt. Ta liền biết con ta Tiêu Thần, vẫn là 3 năm trước đây Tiêu Thần. Vô luận này một trận chiến là thắng hay bại, phụ thân đều tin tưởng ngươi sẽ không cả một đời đều là phế vật. Tiêu Chấn vô bàn một cái, mắt hổ phát nhiệt, tràn đầy vẻ vui mừng. Ngươi dám hưu ta? Trình Giao ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, tầm mắt trở nên càng ngày càng lạnh lên, tràn đầy vẻ nổi giận. "Tiêu Thần, ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn ngươi." Nàng Trình Giao chính là Thiên Chi Kiêu nữ, Xuân Thu Tông đệ tử thiên tài, tương lai càng là sẽ trở thành làm Xuân Thu Tông thiếu tông chủ, bây giờ lại bị một cái phế vật Tiêu Thần cho bỏ. Trong nội tâm nàng cuối cùng một tia áy náy cũng đã biến mất, vô cùng phẫn nộ, quyết tâm muốn cho Tiêu Thần một bài học. Phòng khách bên ngoài, trong sân, Tiêu Thần cùng Trình Giao đứng đối mặt nhau. Đầy trời tinh quang sáng chói chói mắt, cái kia một vòng trăng tròn càng là trong sáng vô cùng, ánh trăng cùng tinh huy hội tụ, chiếu xuống Tiêu Thần cùng Trình Giao trên thân, đem hai người bọn họ chiếu rọi như một đôi bích nhân. Nhưng bây giờ, bọn hắn muốn ở chỗ này một trận chiến. Tiêu Thần toàn thân áo đen, trong tay nắm thật chặt một thanh thép tinh trường kiếm, mặc dù tay trong lòng có chút xuất mồ hôi, khó nén khẩn trương trong lòng, nhưng con người bên trong lại là phong mang tất lộ, tràn đầy mạnh mẽ chiến ý, hắn nhớ tới sư tôn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Hắn Tiêu Thần hành trình là tinh thần đại hải. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn đều toàn thân máu nóng sôi trào, kích động không kềm chế được, cảm giác được sư tôn liền là chi kỷ của hắn, hai câu nói liền nói ra trong lòng của hắn chỗ có ý tưởng. Thiếu niên khí phách cùng phong mang, hôm nay liền muốn trong trận chiến này triệt để vi sái ra ngoài. Vô luận là thắng hay bại, hắn đều đã tìm được tiếp xuống hướng đi. Tiêu Thần, tiếp ta một kiếm. Trình Giao khẽ quát một tiếng, thanh lãnh con ngươi bên trong lộ ra một tia phong mang. Nàng quần áo đồng bền, dáng người cao gầy mà mềm mại, tại ánh trăng cùng tinh huy phía dưới, như nhẹ nhàng tiên tử, không dày bụi trần. Cong. Trường kiếm ra khỏi vỏ, phản phất đất bằng gió nổi lên, kiếm quang rất lạnh, có kiếm mang theo mũi kiếm tiêu tán mà ra, sáng chói chói mắt. Trình Giao một kiếm lăng không, như một cơn gió mạnh tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Truy phong thập bát thức. Xuân Thu Tông huyền giai hạ phẩm võ học, bây giờ đã bị Trình Giao tu luyện đến thức thứ 8, kiếm pháp tiểu thành, uy lực vô cùng. Trình Giao xem ra là thật bị Tiêu Thần kỳ đến, cho nên vừa ra tay liền là truy phong thập bát thức, không có có nương tay chút nào. Không biết sống chết, không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, Tiêu Thần liền một kiếm đều không tiếp nổi. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thoải mái, phảng phất đã thấy Tiêu Thần thảm bại cảnh tượng. Như thế xúc động, đối Tiêu gia ta tới nói là họa không phải phúc, hy vọng Trình Giao đánh bại Tiêu Thần về sau, có thể ra một hơi. Dạng này Xuân Thu Tông mới sẽ không trách tội chúng ta. Đại trưởng lão cũng là lắc đầu, lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thần thua không nghi ngờ, mà Cơ Thiên vẫn như cũng là khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhiều hứng thú nhìn trước mắt chiến đấu, phảng phất mảy may đều không lo lắng Tiêu Thần. Thời khắc này Tiêu Thần đã bị đầy trời kiếm quang trô bao phủ, rét lạnh kiếm quang nhanh như tật phong, tại Tiêu Thần xuất hiện trước mặt từng đạo tàn ảnh, khiến cho hắn phân không ra chân thực cùng hư ảo. Nếu là lúc trước, Tiêu Thần nhất định là không tiếp nổi một kiếm này. Bất quá hắn nhớ tới sư tôn vừa mới nói lời, không có để ý đầy trời kiếm ảnh, lùi lại một bước, thấy giữa không trùng Trình Giao thân ảnh, sau đó một kiếm đâm ra. Cái này là thường thường không có gì lạ đâm một cái, vô cùng đơn giản, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Cong. Chỉ nghe thấy hư không bên trong một hồi tiếng kiếm reo vang lên, đầy trời kiếm ảnh tan biến, Tiêu Thần lấn người thẳng lên, lại là một kiếm đâm ra, vừa vặn đâm vào Trình Giao trên cổ tay. Trình Giao thủ đoạn tê dần, có máu tươi tiêu tán mà ra, nàng bị đau, trường kiếm trong tay trực tiếp rớt xuống. Trình Giao trong đôi mắt đẹp lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, nàng căn bản không thể tin được Tiêu Thần lại có thể làm bị thương nàng. Chương 9, Tiêu Thần bại Trình Giao. Thấy Tiêu Thần lại một lần cầm kiếm đâm tới, nàng dưới chân một điểm, chân khí trong cơ thể bừng bừng phân chấn, lập tức nhún người nhảy lên. Túng Vân Thuật, huyền giai hạ phẩm võ học. Ánh mắt của nàng thanh lãnh vô cùng, lộ ra một tia tức giận, lăng không một trường hướng phía Tiêu Thần đập xuống. Coi như là không có trường kiếm, Tiêu Thần cũng tuyệt đối vô phương ngăn cản nàng một trường này. Tiêu Thần phảng phất giống là nghĩ đến cái gì, tinh thần đại chấn, thân ảnh lóe lên, thi triển vô ảnh bộ, dưới chân hướng phía sau lưng đi vòng quanh, sau đó lăng không một chỉ điểm ra. Một chỉ này nhanh như thiểm điện, trực tiếp điểm tại Trình Giao trên bụng, Trình Giao lập tức toàn thân run lên, toàn thân chân khí giống như là trong nháy mắt đọc lại, không có chân khí chống đỡ, cả người trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống. Một trường kia thất bại, hung hăng đập vào đại địa phía trên. Ầm. Mấy khối nền đá tấm bị đập đến chia năm xẻ bảy, rõ ràng một trường này lăng lệ cùng bá đạo. Nàng chân khí trong cơ thể cũng chỉ là đọc lại trong nháy mắt, tại nàng ngã rơi xuống mặt đất thời điểm, liền chuẩn bị lăng không mà lên. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần trong tay thép tinh trường kiếm đâm tới, phản phất đã sớm liệu chuẩn nàng rơi xuống vị trí, vô cùng chính xác ngừng lưu tại cổ họng của nàng chỗ. "Ngươi bại." Tiêu Thần thản nhiên nói. Trường kiếm trong tay của hắn khẽ run, khoảng cách Trình Giao cổ họng bất quá là trong gang tấc, phản phất một kiếm đâm ra, liền có thể xuyên thủng Trình Giao cổ họng. Trình Giao toàn thân cứng đờ, lập tức cũng không còn cách nào nhúc nhích. Nàng cảm giác được xấu hổ giận dữ đan xen, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. "Cái gì?" Tất cả mọi người choáng váng. Vô luận là Tiêu Chấn, Tiêu gia Tam đại trưởng lão, vẫn là Từng Quảng trưởng lão, đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Tiêu Thần cùng Trình Giao ở giữa chiến đấu kết thúc quá nhanh, ba chiêu ở giữa liền đã phân ra được thắng bại. Nhưng võ giả một tầng Tiêu Thần, là thế nào chiến thắng võ sĩ một tầng Trình Giao? Này theo bọn hắn nghĩ, còn như giống như mộng ảo, không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần thu hồi trường kiếm, liền nhìn cũng không nhìn Trình Giao liếc mắt, quay người đi đến Cơ Thiên trước mặt, sau đó hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống, con mắt đỏ bừng, thanh âm xúc động mà nghẹn ngào. "Sư tôn, ta thắng." "Tiêu Thần thắng." Kết quả của trận chiến này liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Thế nhưng hắn dựa theo Cơ Thiên nói tới đi làm, ba chiêu ở giữa liền chiến thắng Trình Giao. Bởi vì Cơ Thiên cũng sớm đã khám phá Trình Giao hết thảy sơ hở, đồng thời liệu định Trình Giao hết thảy, sau đó cáo chi Tiêu Thần, Tiêu Thần mới có thể dễ dàng như thế chiến thắng. Tiêu Thần lần thứ nhất cảm thấy, sư tôn vậy mà như thế thâm bất khả chắc. Không sai. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, đưa tay đỡ dậy Tiêu Thần. Nay một trận chiến bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều, Cơ Thiên có thể là thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, thi triển giá y đi thần công chiếu rọi chư thiên chi thuật, trình giao hết thảy sơ hở, trong mắt hắn rõ ràng. Cứ việc Tiêu Thần cùng trình giao ở giữa tu vi khoảng cách rất lớn, nhưng Tiêu Thần đã thắng. Một bên khác, trình giao thần sắc cảm đạm, giống như là nhận lấy đả kích thật lớn, vẻ mặt vô cùng tái nhợt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cơ Thiên hỏi, người rốt cuộc là ai? Nàng căn bản không tin tưởng Tiêu Thần có thể chiến thắng nàng. Cái kia nguyên nhân nhất định xuất hiện ở Cơ Thiên trên thân, bởi vì nàng thấy rõ ràng, tại chiến đấu trước đó, Cơ Thiên tại Tiêu Thần bên thai nói mấy câu. Sau đó, tại quá trình chiến đấu bên trong, Tiêu Thần phảng phất liệu định nàng tất cả ra chiêu, đồng thời kỳ diệu tới đỉnh cao đánh vào nàng sơ hở cùng mệnh môn phía trên, dẫn đến nàng rất nhanh liền bại. Dạng này người, làm sao có thể là một cái không có mặc cho tu vi thế nào phàm nhân? Ta chính là Thiên Đế con trai. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra, vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng. Tất cả mọi người là khỏe miệng giật một cái này không đáng tin cậy khốn nạn, thật đúng là giả mạo Thiên Đế con trai nghiện sao? Tốt. Ha ha ha. Ta liền biết, con ta Tiêu Thần, không phải phế vật. Tiêu Chấn ha ha cười nói, vô cùng cởi mở, giống như là một sơ trong lòng tất cả phiền một khí, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng thần sắc kích động. Tiêu ra tất cả mọi người trầm mặc, nhất là Tiêu ra ba vị trưởng lão, đều là cảm giác được song mặt nóng rát, giống như là bị người hung hăng đánh một bàn tay. Tăng Nghiễm vẻ mặt cũng là có chút khó coi, tầm mắt trở nên vô cùng âm trầm xuống. Chính giao bại vào Tiêu Thần trong tay, đối với Xuân Thu Tông tới nói, đều là một cái đả kích rất lớn. Cứ việc, nay một trận chiến có quá nhiều trùng hợp cùng vật khí. Tiêu Thần hít sâu một hơi, đè xuống kích động nỗi lòng, sau đó chăm chú nhìn Trình Giao nói ra, "Trình Giao, ta Tiêu Thần cũng không phải mặt dày mày dạn người, nếu ngươi thật không muốn gả cho ta, đại khái có thể tự mình nói với ta rõ ràng, ta Tiêu Thần tuyệt sẽ không dây dưa, cũng sẽ không nhắc lên cái gọi là việc hôn ước. Nhưng ngươi không nên dùng phương thức như vậy tới nhục nhã ta, có lẽ ngươi không cho rằng đây là nhục nhã. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, không phải ngươi Trình Giao giải trừ đính hôn, mà là ta Tiêu Thần bỏ ngươi, từ đó ngươi ta nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan." Tiêu Thần lời nói chênh chành, nhường Trình Giao toàn thân kịch liệt rung động, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc. Phúc. Tiêu Thần cầm kiếm tại lòng bàn tay đột nhiên vạch một cái, lập tức máu tươi vung vãi, hắn lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó dùng máu tươi của mình, trên giấy viết vài câu, đem giấy trắng ném cho Trình Giao. Tiêu Thần cảm giác được nội tâm thông suốt, tất cả phiền muộn cùng phẫn nộ tất cả đều chữ phát ra, có một loại trước nay chưa có dễ dàng. Ta thật sai lầm rồi sao? Trình Giao tầm mắt phức tạp, nhẹ giọng tự nói, nhìn xem cái kia một tấm dùng máu tươi viết liền thư bỏ vợ, trong nội tâm nàng mơ hồ làm đau, đông nhiên cảm giác giống như là mất đi cái gì. Nàng toàn thân khí huyết phun trào, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Trình Giao lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vụ. Tăng Nghiễm thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Trình Giao bên người, sau đó đỡ Trình Giao. Ánh mắt của hắn âm trầm vô cùng, quét qua Tiêu gia mọi người, cuối cùng tầm mắt ngừng lưu tại Tiêu Thần cùng Tiêu Chấn trên thân, cười lạnh một tiếng nói, rất tốt. Tiêu gia đối Trình Giao tất cả những thứ này, ta Xuân Thu Tông nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo. Chấm đã. Thấy Tăng Nghiễm muốn rời khỏi, Cơ Thiên ngăn cản hắn, vẻ mặt cổ quái mà hỏi, Tăng trưởng lão, Xuân Thu Tông liễu bất phàm, ngươi có thể nhận ra? Tăng Nghiễm biến sắc, tức giận nói, lớn mật, thằng nhãi danh vậy mà gọi thẳng sư tôn ta tục danh. Liễu bất phàm là sư tôn của ngươi. Thì ra là thế. Tăng trưởng lão xin cứ tự nhiên đi, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ còn gặp nhau. Cơ Thiên nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói ra. Hừ. Tăng Nghiễm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Cơ Thiên liếc mắt, sau đó ôm lấy Trình Giao, trong nháy mắt nhún người nhảy lên, thi triển túng bất thuật, mấy cái lên xuống ở giữa, liền rời đi Tiêu gia. Gia chủ, Tiêu Thần hôm nay là thông khoái, nhưng Tiêu gia chúng ta cũng đắc tội Xuân Thu Tông, ta nhìn ngươi làm sao lắng lại Xuân Thu Tông lửa giận. Đại trưởng lao sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Xuân Thu Tông lại như thế nào? Chỉ cho hắn Xuân Thu Tông nhục Tiêu gia ta, liền không cho phép Tiêu gia ta phản kháng sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Tiêu Chấn cười nhạt một tiếng nói, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Tam đại trưởng lao thấy Tiêu Chấn như thế, đều là hừ lạnh một tiếng, có chút phẫn nộ nhìn Cơ Thiên liếc mắt, sau đó quay người phất tay áo mà đi. Chương 10, Tiêu Thần quy tâm. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến sư tôn. Tiêu Thần quỳ gối Cơ Thiên trước mặt, vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm quân quý. Ngươi này là vì sao? Mau dậy đi. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, sư tôn, đệ tử trước đó hoài nghi ngài có nhiều bất kính, nhưng sư tôn lại không so đo đệ tử vô lễ, làm đệ tử cầm lại tôn nghiêm, đại ân đại đức, đệ tử không thể báo đáp. Kể từ hôm nay, đệ tử Tiêu Thần bái Cơ Thiên vi sư, tuân theo sư mệnh, nếu có vi phạm, nhân thần trung chu. Tiêu Thần quỳ gối Cơ Thiên trước mặt, duỗi ra bốn ngón tay thể, thanh âm chênh chênh, tràn đầy thiếu niên chân thành. Lần này, hắn là chân tâm đem Cơ Thiên cho rằng là sư tôn. Nếu không có Cơ Thiên, đối mặt Trình Giao, hắn sợ rằng sẽ nhận hết nhục nhã, thậm chí nhường phụ thân hổ thẹn, chớ đừng nói chi là cầm lại tôn nghiêm của mình. Toàn bộ Tiêu gia lời nói lạnh nhạt, nhường Tiêu Thần hiểu rõ, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, chỉ có sư tôn đối tốt với hắn. Thiếu niên máu nóng cùng khí phách, tại lúc này triệt để dâng lên mà ra, cũng lập xuống cả đời trọng yếu nhất thể ngôn. Cơ Thiên tầm mắt trở nên nhu hòa, hắn có thể cảm giác được Tiêu Thần chân thành, đưa tay đem Tiêu Thần đỡ lên. Tiêu Thần, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta nhị đệ tử. Tới bái kiến đại sư minh của ngươi. Tiêu Thần cung kính hướng phía Kiếm Sinh thi lễ một cái nói, Tiêu Thần bái kiến đại sư minh. Kiếm Sinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt bén nhọn hơi chậm, đại biểu hắn đã công nhận vị này nhị sư đệ. Tiêu Thần bị Cơ Thiên tán thành, cũng là chính thức trở thành Cơ Thiên vị thứ hai chân truyền đệ tử. Tiêu Thần, đã vào môn hạ của ta, về sau ngươi chính là Thiên Đế con trai đệ tử, cái kia Trình Giao mắt mù tâm mù, căn bản không hiểu được ngươi chính là một khối tuyệt thế mỹ ngọc, về sau nàng tất nhiên sẽ hối hận. Yên tâm đi, không được bao lâu, vi sư liền có thể giải quyết ngươi tu vi rút lui vấn đề. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, giải quyết ta tu vi rút lui vấn đề, thật có thể chứ? Tiêu Thần toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Tu vi rút lui chính là trong lòng của hắn lớn nhất đau nhức, nếu có thể giải quyết vấn đề này, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Ta chính là Thiên Đế con trai, này loại vấn đề nhỏ lại có thể làm khó được vi sư. Ngươi không nhớ ra được vi sư đã từng hỏi ngươi, ngươi 3 năm trước đây đạt được một hạt châu, từ đó về sau tu vi liền bắt đầu rất xuống. Cơ Thiên đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng nói, sư tôn, ý của ngài là hạt châu kia dẫn đến ta tu vi không ngừng rơi xuống. Tiêu Thần khiếp sợ không gì sánh nổi nói, không sai, hạt châu kia tên là Âm Dương Châu, chính là thiên giai bảo vật, bất quá lại là tổn hại Âm Dương Châu, âm dương mất cân bằng, tiến vào trong cơ thể của ngươi về sau liền bắt đầu hấp thu ngươi dương thuộc tính nội khí, đền bù tự thân thiếu hụt, đây cũng là ngươi tu vi không ngừng rút lui nguyên nhân. Cơ Thiên gật đầu nói, Âm Dương Châu, thiên giai bảo vật. Tiêu Thần toàn thân chấn động, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái thế giới này vô luận là công pháp, đan dược, binh khí vẫn là thiên tài địa bảo, đều có thể chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mỗi một giai lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Thiên giai bảo vật, đây chính là võ thánh gặp được đều sẽ liều mạng tranh đoạt chí bảo, liền rơi vào hắn Tiêu Thần trong tay. Tiêu Thần trong nháy mắt có một loại bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đập trúng cảm giác, trong lúc nhất thời kích động nói không ra lời. Nghĩ phải giải quyết ngươi tu vi rút lui vấn đề, rất đơn giản. Chỉ muốn tìm một kiện thiên giai bảo vật, mà lại là chất chứa chí dương khí thiên giai bảo vật, nhường Âm Dương Châu hấp thu trong đó chí dương khí, đi đến âm dương hòa hợp về sau, tu vi của ngươi liền sẽ không lại rút lui. Mà lại có Âm Dương Châu tại, có thể tại ngươi chúng quanh xây dựng âm dương lĩnh vực, nhường tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, nhưng hắn lại giống như là đem Tiêu Thần theo trên trời đánh rơi xuống trong bụi đất. Sư tôn, thiên giai bảo vật chính là Cửu Châu đại lục chí bảo, võ đạo trong thánh địa đều rất khó nhìn thấy. Chúng ta toàn bộ tiêu ra, liền huyền giai bảo vật đều không có, đi đâu đi kiếm thiên giai bảo vật? Tiêu Thần khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, ủ rũ túi đầu nói ra. Cơ Thiên cho hắn hy vọng, nhưng bây giờ cái này hy vọng lại trở nên vô cùng xa vời, nhường Tiêu Thần vô cùng phiền muộn. Tiêu Thần, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Ta chính là Thiên Đế con trai, xem khắp chư thiên vạn vật, thiên giai bảo vật thả trước kia, bị ta dẫm lên một cước, ta đều sợ làm bẩn giày của ta. Ngươi làm Thiên Đế con trai đệ tử, không quan trọng thiên giai bảo vật lại đáng là gì? Cơ Thiên cười ngạo nghễ nói, ta không sợ làm bẩn giày của ta, sư tôn ngài nếu lợi hại như vậy, vung mấy món thiên giai bảo vật để cho ta đạp dẫm mẹ a. Tiêu Thần nhỏ giọng bụng bằng nói, vị sư tôn này có đôi khi thoạt nhìn thâm bất khả chắc, nhưng có đôi khi lại lộ ra hết sức không đáng tin cậy. Thiên Đế con trai, sư tôn muốn thật sự là Thiên Đế con trai, đâu còn lại ở này Thanh Dương quận pha trộn, đã sớm phá giới mà đi, ở thiên giới làm mưa làm gió đi. Ngươi nói cái gì? Cơ Thiên quay đầu, lườm Tiêu Thần một cái nói, khụ khụ, sư tôn, ta không nói gì. Ta nói là sư tôn ngài ngút trời thần võ, chính là Thiên Đế con trai, thần uy cái thế, chắc hẳn tìm kiếm một kiện thiên giai bảo vật, đối với ngài tới nói hẳn là dễ dàng a. Tiêu Thần bị Cơ Thiên giật mình, ho kịch liệt vài tiếng, sau đó gạt ra nụ cười nói ra. Không nói chuyện nói ra miệng, Tiêu Thần luôn cảm thấy có chút xấu hổ, thật không có tiết tháo. Coi như là sư tôn ở trên, cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện đúng không? Ngươi nói không sai, vi sư muốn tìm một hai kiện thiên giai bảo vật, xác thực không phải việc khó gì. Cùng vi sư đi thành Thanh Dương, này nho nhỏ Lâm Hà thành chỉ sợ là không có vật gì tốt, chúng ta đi thành Thanh Dương thử thời vận. Cơ Thiên suy nghĩ một chút nói, thành Thanh Dương chính là Thanh Dương quận quận thành, cũng là Thanh Dương quận phồn hoa nhất thành trì, phương viên mấy chục dặm, nhân khẩu hơn 100 vạn, lưng tựa Thanh Dương sơn mạch, cùng chung quanh vài tòa quận thành đều có thương nghiệp qua lại. Thành Thanh Dương, Tiêu Thần hơi sững sờ, có chút theo không kịp sư tôn não mạch kín. Thành Thanh Dương mặc dù là quận thành, nhưng chỉ sợ liền địa giai bảo vật đều không có, chứ đừng nói là thiên giai bảo vật. Chỉ sợ chỉ có 9 đại võ đạo thánh địa mới có thiên giai bảo vật tồn tại. Nhưng Tiêu Thần không dám nhắc tới 9 đại võ đạo thánh địa, hắn luôn cảm thấy nếu là hắn nói 9 đại võ đạo thánh địa có thiên giai bảo vật, sư tôn thật là có thể sẽ đi 9 đại võ đạo thánh địa. Cái kia xuống tràng, Tiêu Thần toàn thân giật mình, lập tức đem ý nghĩ này ép xuống. Không sai, liền đi thành Thanh Dương. Sớm ngày giải quyết trên người ngươi vấn đề, vi sư cũng tốt tiếp tục thu đồ đệ đại nghiệp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Cơ Thiên gật đầu nói, quay người liền hướng phía Tiêu gia ngoài phủ đệ mặt đi đến. Kiếm Sinh tự nhiên là gấp đi theo sát. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, hắn vội vã từ biệt Tiêu Trấn, cũng là hướng phía Cơ Thiên đuổi theo. Tiêu Thần đối với tại thành Thanh Dương bên trong tìm tới thiên giai bảo vật, cũng không ôm cái gì hy vọng. Mà lại, coi như là thành Thanh Dương bên trong có thiên giai bảo vật, cũng không phải bọn hắn có khả năng mua được. Bất quá, sư tôn nếu liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi rút lui vấn đề, có lẽ còn có biện pháp khác cũng không nhất định. Tiêu Thần đi theo mà đi, bước lên một cái không biết thế giới. Chương 11, Thiên Vũ lâu. Thành Thanh Dương là Thanh Dương quận của thành, lương tựa Thanh Dương sơn mạch, nhân khẩu hơn 100 vạn, vô cùng phồn hoa. Cơ Thiên một bộ áo trắng, cầm trong tay quả xếp, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, từ có một loại phong thần như ngọc khí tức, tựa như phiên phiên giai công tử, tiêu sái vô cùng. Kiếm Sinh cùng Tiêu Thần đi theo ở phía sau hắn, đi tại thành Thanh Dương phồn hoa trên đường cái. Hai bên trên đường phố, có thật nhiều quán nhỏ buôn bán đang mua đi, Thanh Dương sơn bên trong sản xuất đủ loại yêu thú da lông, luyện chế binh khí cùng đan dược, còn có một số cổ quái kỳ lạ bảo vật, chỉ bất quá khó phân thật giả, cần phải cẩn thận phân biệt. Một chút từ bên ngoài đến bọn người, cũng là đối những cái kia quán nhỏ trải cảm thấy rất hứng thú, cho là mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, vô cùng giá tiền thấp mua được có giá trị không nhỏ bảo vật. Những cái kia quán nhỏ buôn bán chính là lợi dụng dạng này tâm lý, nắm những tên kia cho rằng là oan đại đầu, hung hăng gõ lên một bút. Cơ Thiên không có dừng lại, dùng ánh mắt của hắn tùy ý quét qua, liền biết những cái kia sạp hàng bên trên phần lớn là thấp kém đồ vật, còn có một số ngụy tạo hàng giả. Hắn mục đích của chuyến này thì là Thiên Vũ lâu. Thiên Vũ lâu trải rộng Cửu Châu đại lục mỗi một tòa thành trì, kinh doanh đủ loại vũ khí, đan dược, công pháp cùng với thiên tài địa bảo, trong truyền thuyết thậm chí cùng Thiên Vũ đế quốc có rất sâu sâu xa. Thiên Vũ lâu tự nhiên cũng là thành Thanh Dương bên trong lớn nhất thương hội. Nếu là thành Thanh Dương bên trong có thiên giai bảo vật, vậy liền nhất định là tại Thiên Vũ lâu bên trong. Thiên Vũ lâu ở vào đường phố trung ương, phồn hoa nhất vị trí, chính là một tòa 9 tầng cao lâu, toàn thân dùng gỗ thô kiến tạo, mái con ngọc xê, khí phái phi phàm. Cơ Thiên đi vào Thiên Vũ lâu về sau, lập tức liền có một người trưởng quỹ bộ dáng lão giả nhãn tỉnh sáng lên, hướng phía Cơ Thiên tiến lên đón. "Quý khách có gì cần?" Lão giả khẽ cười nói. Hắn là Thiên Vũ lâu trưởng quỹ Chu Lâm, ánh mắt hết sức độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Cơ Thiên bất phàm. Cơ Thiên mặc dù thoạt nhìn không có tu vi gì, nhưng lại từ có một loại quý công tử khí độ, nhất là Cơ Thiên sau lưng kiếm sinh, mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng cho người cảm giác giống như là một thanh kiếm đã ngưng tụ ra kiếm ý, nhân vật như vậy đặt ở lớn trong tông môn đều là tuyệt thế thiên tài. Có thể dùng dạng này người là bụng, có thể nói là không phú thì quý. Cho nên Chu Lâm mặc dù là đại trưởng quỹ, lại cũng không có cái gì giá đỡ, tự mình đến đây tiếp đãi Cơ Thiên mấy người. "Lão trượng, không biết Thiên Vũ lâu bên trong có không chí dương thuộc tính thiên tài địa bảo?" Cơ Thiên nhìn xem Chu Lâm, chắp tay cười nói. "Chí dương thuộc tính thiên tài địa bảo? Tự nhiên có. Chúng ta Thiên Vũ lâu bên trong có hỏa nham tinh, xích huyết thạch cùng ô dương mục, không biết công tử cần vật gì?" Chu Lâm mắt sáng rực lên. "Chí dương thuộc tính thiên tài địa bảo có giá trị không nhỏ, chính là luyện khí, luyện đan hoặc là tu luyện dương thuộc tính công pháp trô bắt buộc bảo vật. Xem ra, hôm nay Thiên Vũ lâu có mua bán lớn. Hỏa nham tinh cùng xích huyết thạch cũng chỉ là hoàng giai bảo vật, ô dương mục cũng chỉ là huyền giai bảo vật thôi, chưa đủ. Có hay không tốt hơn?" Cơ Thiên lắc đầu nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thất vọng. "Tốt hơn. Công tử, chúng ta Thiên Vũ lâu gần nhất vừa vặn theo một chỗ thượng cổ di tích bên trong, phát hiện một gốc thất diệp hỏa sâm, nhưng có giá trị không nhỏ." Chu Lâm trong lòng càng chắc chắn, có thể đối hỏa nham tinh, xích huyết thạch cùng với ô dương một thuộc như lòng bàn tay, trước mắt vị công tử này nhất định là vị đại nhân vật. "Thất diệp hỏa sâm, miễn cưỡng tính là địa giai bảo vật, còn chưa đủ. Có hay không cựu diệp hỏa sâm?" Cơ Thiên con mắt hơi hơi sáng lên. "Cựu diệp hỏa sâm? Công tử đừng nói giỡn, cựu diệp hỏa sâm 9059, chính là chân quy đến cực điểm thiên giai bảo vật, nếu là xuất thế, võ đạo thánh địa đều sẽ tranh đoạt. Chúng ta thành Thanh Dương Thiên Vũ lâu lại là không có." Chu Lâm cười khổ một tiếng nói. "Trước mắt vị công tử này thật đúng là công phu sư tử ngoạn, cựu diệp hỏa sâm bực này thiên giai bảo vật, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại một cái nho nhỏ thành Thanh Dương bên trong. Như thật có, e là cho dù là Xuân Thu tông dạng này tông môn, cũng mua không nổi. Vậy thì thật là đáng tiếc." Cơ Thiên lắc đầu nói. "10 vạn năm trước, hắn pha trà dùng đều là 10 lá hỏa sâm, cựu diệp hỏa sâm chẳng qua là hắn con ngựa trắng kia khẩu phần lương thôi. Nay phàm giới tài nguyên, vẫn là quá cằn cỗi. Thanh Hà, này Thiên Vũ lâu chính là chúng ta thành Thanh Dương lớn nhất tương hội, ngươi không phải cần một thanh bảo kiếm sao? Thiên Vũ lâu bên trong khẳng định có thể thỏa mãn ngươi cần, ngươi coi trọng cái gì cứ việc nói, hôm nay bản thiếu gia đều mua cho ngươi." Lúc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm phách lối chuyển đến. Thiên Vũ lâu bên ngoài, vào một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử một bộ thế gia công tử cách ăn mặc, thoạt nhìn 18-19 tuổi, khắp khuôn mặt là ân cần nụ cười. Nữ tử xem tuổi tác vẫn chưa tới tuổi tròn đôi mươi, dáng người thướt tha, da thịt như tuyết, dung mạo tú lệ, một đôi ngập nước mắt to hết sức câu người, ẩn hàm mỹ ý, nhưng nữ tử kia thời khắc này trên mặt lại tràn đầy vẻ mong mỏi. "Dương Thạc công tử, mọi người không cần đi theo nữa ta." "Dương công tử hảo ý ta xin tâm lĩnh, vì chúng ta hai nhà danh dự, chúng ta vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tốt." Lý Thanh Hà đối cái kia công tử áo gấm nói ra, vẻ mặt mười phân rõ lạnh. Các nàng Lý gia mặc dù chỉ là thành Thanh Dương bên trong tiểu gia tộc, nhưng Lý Thanh Hà lại bị nhiều chuyện người ca tụng là thành Thanh Dương đệ nhất mỹ nữ, luôn luôn tự cao tự đại. Dương gia mặc dù là đại gia tộc, nhưng Dương Thạc dạng này ăn chơi thiếu gia nàng là trước mắt, đổi Dương Thạc vị kia bái nhập Xuân Thu tông ca ca Dương Phạm còn tạm được. Làm sao Dương Thạc đối Lý Thanh Hà một mực là quấn quýt chặt lấy, nhường Lý Thanh Hà phiền phức vô cùng, nhưng cũng không dám quá trải qua tội Dương Thạc, chỉ có thể tận lực giữ một khoảng cách. "Thanh Hà, tâm ý của ta ngươi cũng biết, ta có thể nghe ngóng, các ngươi Lý gia còn không có đưa ngươi gả cho người ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta ngày mai liền để cha ta tới cửa cầu hôn." Dương Thạc cười hắc hắc, hết sức đắc ý nói. "Dương công tử, ta đã có người trong lòng, còn xin ngươi tự trọng." Lý Thanh Hà âm thanh lạnh lùng nói. "Người trong lòng? Người trong lòng của ngươi là ai? Có bản lĩnh khiến cho hắn ra tới cho bản công tử nhìn một chút, chỉ cần hắn dám ra đây, bản công tử lập tức đi ngay, như thế nào?" Dương Thạc vừa cười vừa nói, hắn liệu định đây là Lý Thanh Hà thoái thác chi tử. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi vào Thiên Vũ lâu bên trong. Lý Thanh Hà chợt nhìn thấy kiếm sinh, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng hướng phía kiếm sinh nhất chỉ, "Dương công tử, hắn liền là người trong lòng của ta." Kiếm sinh dáng người thon dài mà anh mỹ, khí tức cường đại, Lý Thanh Hà có thể nhìn ra kiếm sinh bất phàm, võ giả 9 tầng tu vi, như một thanh lăng lệ kiếm, nhân vật như vậy, xem xét liền là đại tông môn đệ tử. "Cái gì?" Dương Thạc sắc mặt chìm xuống, con ngươi trở nên vô cùng băng lãnh. Lý Thanh Hà bước nhanh hướng phía Kiếm Sinh đi tới, một bên hướng phía Kiếm Sinh cánh tay sắn đi, một bên điềm đạm đáng yêu thấp giọng nói, còn mời công tử tương trợ, cái này người đối ta quấn quýt chặt lấy, ta thật sự là không có cách nào. Đến mức Kiếm Sinh bên cạnh Cơ Thiên, mặc dù tướng mạo bất phàm, nhưng cũng chỉ là một phàm nhân, tự nhiên bị Lý Thanh Hà làm như không thấy. Lý Thanh Hà tự tin, bằng vào dung mạo của nàng, cùng với khí chất nhu nhược, không có bất kỳ người nào sẽ tự tuyệt bang dạng này một vấn đề nhỏ. Kiếm Sinh khẽ chau mày, trực tiếp lui lại một bước, nhường Lý Thanh Hà bắt một cái không. Vị cô nương này, ngươi nhận lầm người. Kiếm Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lý Thanh Hà lập tức cứng ở nơi đó. Chương 12, Thành Thanh Dương bên trong có tiện nhân. Cảm giác được bốn phía mọi người ánh mắt khác thường, Lý Thanh Hà hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, hung hăng trợn mắt nhìn Kiếm Sinh liếc mắt. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Kiếm Sinh vậy mà như thế không hiểu phong tình, vậy mà cự tuyệt nàng. Có ý tứ. Cơ Thiên khẽ miệng nở một nụ cười, quan sát một chút Kiếm Sinh cùng Lý Thanh Hà, khắp khuôn mặt là nhiều hứng thú vẻ mặt. Tiêu Thần cũng là khuôn mặt cổ quái, đại sư minh quả nhiên người cũng như tên, vì kiếm mà sinh, cái gì mỹ nữ trong mắt hắn còn như không. Dương Thạc đi tới, khuôn mặt vô cùng hồ nghi nhìn Kiếm Sinh liếc mắt, sau đó lạnh giọng hỏi, "Tiểu tử, ngươi cùng Thanh Hà là quan hệ như thế nào?" "Ta không biết nàng." Kiếm Sinh bình tĩnh hồi đáp. "Kiếm Sinh, ngươi cũng quá không hiểu phong tình đi. Làm sao có thể đối mỹ nữ như thế thất lễ đâu?" Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, hướng phía Lý Thanh Hà đi tới. "Ngươi là ai?" Lý Thanh Hà nhìn xem đi tới Cơ Thiên, nhíu mày hỏi. "Thanh Hà cô nương, ta là Kiếm Sinh đích sư tôn. Kiếm Sinh đối ngươi thật sự là quá thất lễ, đều tại ta dạy bảo bất lợi. Kiếm Sinh, ngươi không nên làm như thế, biết không?" Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. "Đúng, sư tôn." Kiếm Sinh gật đầu nói. "Ngươi hẳn là dạng này." Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, nhìn cũng không nhìn Lý Thanh Hà liếc mắt, trở tay một bàn tay quất vào Lý Thanh Hà trên mặt. "Ba." Một đạo vô cùng thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Thanh Hà nửa bên mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. Mọi người xung quanh đều choáng váng. Bọn hắn vốn cho là Cơ Thiên là bên trên để giáo huấn Kiếm Sinh, nhưng không nghĩ tới Cơ Thiên ác hơn, vậy mà rút Lý Thanh Hà một bàn tay. "Này một đôi sư đồ đều là ai a?" Tiêu Thần khẽ miệng giật một cái, hắn nguyên lai tưởng rằng sư tôn thật muốn đi thay Lý Thanh Hà giải bày, nhưng không nghĩ tới sư tôn so đại sư minh ngắc hơn, đơn giản liền là lạt thủ tối hoa, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Lý Thanh Hà cũng là bị Cơ Thiên một bàn tay rút bối rối. "Ngươi nhường đồ nhi ta làm bia đỡ đạn cho ngươi, chẳng lẽ không biết sau đó sẽ gặp phải bọn hắn Dương gia trả thù sao?" "Dĩ nhiên, ngươi chỉ sợ căn bản cũng không để ý, dù sao như ngươi loại này lòng dạ rắn giết nữ nhân, cho rằng khắp thiên hạ nam nhân đều nên vây quanh ngươi chuyện." "Kiếm Sinh, đối với này loại lòng dạ rắn giết tiện nhân, chúng ta chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là cốt nàng." Cơ Thiên nhìn Lý Thanh Hà liếc mắt, sau đó lời nói thâm thía đối với Kiếm Sinh nói ra. Vừa dứt lời, lại một cái tát quất vào Lý Thanh Hà trên mặt. "Ba." Lý Thanh Hà mặt khác nửa bên mặt cũng sưng lên. "Sư tôn, ta hiểu được." Kiếm Sinh nói nghiêm túc. "Sư tôn, quất đến tốt." Tiêu Thần cũng là nhỏ giọng thầm nói, không biết vì sao, trước mắt Lý Thanh Hà phảng phất cùng Trình Giao nặng chồng ở cùng nhau, nhường Tiêu Thần xem Lý Thanh Hà cũng là hết sức khó chịu dâng lên. Tất cả mọi người là khỏe miệng giật một cái, nhìn xem này chứng trạc đàng hoàng hai sư đồ, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc cổ quái. Bọn hắn đông nhiên có chút đồng tình Lý Thanh Hà tìm ai làm bia đỡ đạn không tốt. Vậy mà tìm dạng này hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa. "A, ta muốn giết ngươi." Lý Thanh Hà trong miệng phát ra một đạo tiếng thét chói tai, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng vẻ oán độc, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, liền muốn hướng phía Cơ Thiên chém tới. Nàng quả là nhanh muốn điên rồi. Cơ Thiên cái này hỗn đản, vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, chẳng lẽ không biết nàng Lý Thanh Hà là Thành Thanh Dương đệ nhất mỹ nữ sao? Nàng đối Cơ Thiên hận tới cực điểm, hận không thể đem Cơ Thiên chém thành muôn mảnh. "Cong!" Một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, hàn mang bắn ra bốn phía, nhanh đến cực điểm, Lý Thanh Hà chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, trường kiếm trong tay vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Sau một khắc, một thanh rét lạnh mũi kiếm chống đỡ cổ họng của nàng, để cho nàng toàn thân giật mình, lập tức không còn dám động một chút. "Dám đả thương sư tôn ta người, chết!" Kiếm Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh, quanh thân kiếm ý phun trào, đem trước mắt Lý Thanh Hà khóa chặt. Tiêu Thần đồng dạng là mặt mũi tràn đầy đề phòng, bảo hộ ở Cơ Thiên trước người. Lý Thanh Hà sắc mặt lập tức trở nên vô cùng thảm trắng đi. "Kiếm Sinh, ta đã nói rồi, không muốn luôn chém chém giết giết, vị này Thanh Hà tiện. Tiểu thư đã nhận dạy dỗ." Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. "Đúng, sư tôn." Kiếm Sinh lui lại một bước, kiếm trở vào bao, một lần nữa đứng ở Cơ Thiên sau lưng. "Các ngươi." Phốc. Lý Thanh Hà sắc mặt tái nhợt vô cùng, chỉ Cơ Thiên cùng Kiếm Sinh, toàn thân kịch liệt run rẩy, khó thở công tâm phía dưới, lại là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. "Thanh Hà." Cuối cùng kịp phản ứng, Dương Thạc liền vội vàng đem Thanh Hà đỡ lên, mặt mũi tràn đầy đều là vừa vội vừa giận vẻ mặt. "Khốn nạn, các ngươi lại dám đánh Thanh Hà. Muốn chết." Dương Thạc gầm thét một tiếng nói. Tất cả mọi người là có chút bó tay rồi, đều đến lúc này, Dương Thạc lại còn tại giữ gìn Lý Thanh Hà, thật không biết hắn là thật si tình vẫn là đầu góc nước vào. Liếm cầu liền là liếm cầu, liếm đến cuối cùng vẫn như cũng là không có gì cả. "Dương công tử a, ngươi cứ như vậy cam tâm làm một cái liếm cầu. Cẩn thận đến cuối cùng cả người cả của đều không còn a." Cơ Thiên nhẹ thở dài một cái nói. Mặc dù không biết liếm cầu là có ý gì, nhưng Dương Thạc cũng nghe được Cơ Thiên là đang mắng hắn, lập tức giận đến toàn thân phát run, đột nhiên vung tay lên, "Cho ta bắt bọn hắn lại, chết hay sống không cần lo." Theo Dương Thạc sau lưng, lao ra hai người mặc áo đen thị vệ, tất cả đều là võ sĩ cảnh tu vi, khí huyết cường thịnh, quanh thân sát khí tràn ngập, đột nhiên hướng phía Kiếm Sinh cùng Cơ Thiên chụp tới. "Cong!" Kiếm ra khỏi vỏ, Kiếm Sinh một bước bước ra, kiếm khí rất lạnh, nhường mọi người xung quanh đều là cảm giác được hàn quang lóe sáng, toàn bộ Thiên Vũ lâu phảng phất đều bị một cỗ kiếm ý bén nhọn bao phủ. Đây là kiếm ý? Có người kinh hô một tiếng nói, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm sinh thoạt nhìn bất quá là võ giả 9 tầng tu vi, vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm ý, đây quả thực là tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên tài. Dương Thạc hai người hộ vệ kia cũng không phải kẻ yếu, nhưng bọn hắn vừa mới xông lại, liền thấy trước mắt một đạo tuyết trắng tấm lụa kéo tới, nhanh đến cực điểm. Oeng! Thân kiếm đánh vào bộ ngực của bọn hắn phía trên, để bọn hắn toàn thân rung mạnh, xương sườn đều chặt đứt mấy cây, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Bọn hắn đập vào Dương Thạc dưới chân, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ cùng vẻ khiếp sợ, nhường Dương Thạc đều giật mình kêu lên. Các ngươi muốn làm gì? Ta đại ca là Xuân Thu tông nội môn đệ tử, các ngươi nếu dám làm tổn thương ta đại ca nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bị kiếm sinh nhìn chằm chằm liếc mắt, Dương Thạc lập tức run lên trong lòng, ngoài mạnh trong yếu hô lớn. Chẳng qua là, hắn hai chân run rẩy bán rẻ hắn, hiện ra hắn giờ phút này nội tâm cực kỳ kinh khủng. Đã trung tiết bản lên. Dương Thạc mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng không đốc. Kiếm sinh nhàn nhạt nhìn Dương Thạc liếc mắt, cũng không tiếp tục ra tay, mà là thối lui đến Cơ Thiên sau lưng. Hắn nhớ kỹ sư tôn, không thể luôn chém chém giết giết. Cho nên cái kia hai cái thị vệ đều là bị thân kiếm vô chúng, chịu một chút bị thương nhẹ, bằng không mà nói chào hỏi bọn hắn liền là kiếm nhận, xuất kiếm vị trí cũng lại biến thành cổ họng. Nguyên bản định ra tay tiêu thần, cũng là sờ lên mũi, ngượng ngùng lui trở về. Có đại sư minh tại, quả nhiên không có hắn cơ hội xuất thủ. Chương 13, Thiên tài Đinh Dương. Thiếu gia, cái này người võ giả 9 tầng liền lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ là đại tông môn đệ tử, chúng ta không nên trêu chọc, hay là đi thôi. Một người thị vệ bưng bít lấy lồng ngực, trên mặt vẻ kiên rẻ nói. Đại tông môn đệ tử lại như thế nào? Còn có thể so đến được ta đại ca? Lại nói, nơi này là thành Thanh Dương. Dương Thạc hừ lạnh một tiếng nói, nhưng cũng hiểu rõ Cơ Thiên cùng kiếm sinh không dễ trêu chọc, một bên mang theo Lý Thanh Hà hướng phía bên ngoài đi đến, một bên ném ra một câu ngoan thoại. Các ngươi chờ đó cho ta. Đắc tội bản thiếu gia, các ngươi đừng nghĩ bình yên vô sự đi ra thành Thanh Dương. Thấy Dương Thạc đám người rời đi, Tiêu Thần mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đối Cơ Thiên đạo, sư tôn, chúng ta vẫn là mau mau rời đi thành Thanh Dương đi, Dương gia là thành Thanh Dương địa đầu xà, gần với phủ thành chủ, chúng ta không nên cùng bọn hắn xung đột chính diện. Vị công tử này, khiến cho đồ nói không sai, Dương gia có thể không dễ trêu chọc. Dương gia cái vị kia đại công tử Dương Phàm, càng là Xuân Thu tông nội môn đệ tử, các ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Thiên Vũ lâu đại trưởng Quý Chu Lâm cũng là cười khổ một tiếng nói. Hắn không nghĩ tới, vị này Cơ Thiên công tử không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng gây chuyện bản lĩnh cũng là nhất lưu. Chẳng qua là đáng tiếc kiếm sinh, dạng này một vị kiếm đạo thiên tài, vậy mà cam tâm bái một phàm nhân vi sư. Sợ cái gì? Tiêu Thần, Dương gia không tính là gì, nếu là bọn họ thực có can đảm đuôi mù đến đây tìm phiền toái, vi sư không ngại cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Cơ Thiên lơ đễnh nói ra. Dương gia đều là chuyện nhỏ, chân chính nhường Cơ Thiên phát sầu vẫn là Chí Dương thuộc tính thiên tài địa bảo, không có Chí Dương thuộc tính thiên tài địa bảo Trung Hòa Âm Dương Châu, Tiêu Thần liền không có cách nào tăng cao tu vi. Giáo cái đồ đệ, thật sự là quá khó khăn. Dương gia không tính là gì, khẩu khí thật lớn. Các hạ đã thương ta Dương gia người, mong muốn đi thẳng như vậy, không cho cái bàn giao sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Theo Thiên Vũ lâu bên ngoài, vào một người mặc hắc bào người trung niên, khuôn mặt nghiêm hiểm, thân hình cao lớn, rõ ràng là một vị võ sư cường giả. Dương Thạc cùng ở phía sau hắn, lập tức chỉ Cơ Thiên, kiếm sinh cùng Tiêu Thần nói, nhị thúc, liền là ba người bọn hắn. Ngươi nhất định phải đem bọn hắn bắt lại, báo thủ cho ta. Là Dương gia nhị gia Dương Sán. Hỏng, ba tên này muốn thảm. Cũng không phải. Dương Sán Dương nhị gia, người xưng huyết thủ nhân đồ, huyết ngọc tay lô hỏa thuần thành, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nghe nói khoảng cách tiên tiên võ sư cũng không xa. Dương Sán ra tay, ba tên này muốn chạy cũng chạy không thoát. Mọi người vây xem nghị luận. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Tầm mắt bỗng nhiên rơi vào Dương Sán bên hông một khối huyết sắc ngọc bội phía trên, nụ cười trên mặt lập tức nồng nặc mấy phần. Đã thương ta Dương gia người, tự đoạn hai tay, quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội, ta có khả năng tha các ngươi bất tử. Dương Sán lạnh lùng nói ra, con ngươi bên trong có một tia lệ mang lấp lánh. Kiếm sinh cùng Tiêu Thần lộ ra vẻ cảnh giác, bảo vệ tại Cơ Thiên tả hữu, tầm mắt rơi vào Dương Sán trên thân, đều cảm thấy Dương Sán mạnh mẽ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tự đoạn hai tay, còn muốn quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Chậc chậc. Các ngươi không khỏi đối với mình cũng quá độc ác a. Không cần khách khí như vậy, các ngươi đều quỳ xuống đập cái đầu. Ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha các ngươi. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra, phản phất không có chút nào nắm Dương Sán uy hiếp để ở trong lòng. Thứ không biết chết sống, đã các ngươi muốn chết, ta đây thành toàn các ngươi. Dương Sán con ngươi bên trong sát cơ lóe lên, lạnh giọng nói. Quanh người hắn có chân khí màu đỏ ngòm mấy liệt, tràn ngập ra một cỗ cường đại sát khí, đem trước mắt Cơ Thiên ba người khóa chặt. Nhị thúc, người nào đáng giá ngươi phát lớn như vậy hỏa? Không bằng giao cho ta tới xử trí như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt mà ung dung thanh âm vang lên. Theo Thiên Vũ lâu bên ngoài, lại vào mấy bóng người. Cầm đầu hai cái là thân mặc áo bào trắng người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm. Là Dương gia đại công tử Dương Phàm. Có người kinh hô một tiếng nói, nhận ra trong đó cái kia nói chuyện áo bào trắng thanh niên. Dương Phàm, liền là vị kia Xuân Thu tông nội môn đệ tử. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới, lần này bọn hắn phải gặp hai thương. Có người nhìn về phía Cơ Thiên cùng kiếm sinh trong ánh mắt, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Dương Phàm thoạt nhìn hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, khí tức bất phàm, một thân tu vi đã đạt đến võ sĩ cảnh ba tầng. Dương Phàm bên cạnh, còn có một cái áo bào trắng thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi, vẻ mặt ngạo nghễ, dáng vẻ cao cao tại thượng, tu vi lại là võ sĩ cảnh 9 tầng. Dương Phàm đối đãi cái kia áo bào trắng thiếu niên có chút cung kính, bước đi đều lạc hậu nửa bước. "Dương Phàm, ngươi đến rất đúng lúc. Ba người này đã thương Dương Thạc hộ vệ, trong ngôn ngữ rõ ràng không có đem ta Dương gia nhìn ở trong mắt, ngươi xem nên xử trí như thế nào?" Dương Sáng cười lạnh một tiếng nói, "Chuyện nào có đáng gì? Ba cái cuồng vọng chi đồ, nếu là quỳ xuống tới nhận lầm thì cũng thôi đi, nếu là ngang ngược càng rỡ, cái kia liền trực tiếp cắt ngang hai chân, ném ra thành thanh dương đi thôi." Dương Phàm mỉm cười, lơ đễnh nói ra. Nhưng hắn nhưng không có chú ý, bên cạnh áo bào trắng thiếu niên, khi nhìn đến Cơ Thiên cùng Kiếm Sinh về sau, không khỏi toàn thân cứng đờ. "Nhị thúc, quên cùng ngươi giới thiệu. Vị này là Đinh Dương Đinh sư thúc, đại trưởng lão quan môn đệ tử, thiên phú bất phàm, tuổi còn nhỏ liền đã tu luyện đến võ sĩ cảnh 9 tầng." Dương Phàm phảng phất mảy may cũng không có đem Cơ Thiên cùng Kiếm Sinh để ở trong lòng, chẳng qua là nhàn nhạt lướt qua, liền vẻ mặt tươi cười đối với Dương Sán dẫn tiến bên người áo bào trắng thiếu niên. "Đinh Dương, nguyên lai là Liễu trưởng lão cao độ, thất kính thất kính." Dương Sán cái kia vô cùng băng lãnh khuôn mặt, cũng là gạt ra một bộ nụ cười, chắp tay thi lễ nói. Đinh Dương không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua là không yên lòng nhẹ gật đầu. Thế nhưng bộ dáng này, tại mọi người chung quanh xem ra, lại là có vẻ hơi cao thâm khó lường. "Đinh Dương." "T." "Vị này Đinh Dương, nghe nói là Xuân Thu Tông nổi danh thiếu niên thiên tài, chính là đại trưởng lão Liễu bất phàm quan môn đệ tử, cũng là tông chủ tiểu sư đệ, thiên tư cực cao. Bằng chứng ấy tuổi, cũng đã là võ sĩ cảnh 9 tầng tu vi, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đột phá đến võ sư cảnh đi. Đến lúc đó, Đinh Dương chỉ sợ sẽ là bốn đại tông môn trẻ tuổi nhất võ sư." "Cũng không phải. Không nghĩ tới Dương gia lại có thể dựng vào Đinh Dương đường dây này, lần này Dương gia có thể là triệt để phát đạt, đến lúc đó Dương gia nói không chừng có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc, thậm chí là trở thành thành Thanh Dương thành chủ." Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Dương gia mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Dương Phàm cùng Dương Thạc huynh đệ đều là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, liền Dương Sáng khỏe miệng đều là lộ ra mỉm cười. Dương Phàm trong lòng không khỏi đắc ý, may mắn mà có hắn rất cung kính phụng dưỡng Đinh Dương sư thúc, bằng không Đinh Dương sư thúc làm sao lại cùng hắn cùng đi Dương gia. Nghe nói Đinh Dương sư thúc lần này là mong muốn tới Thiên Vũ lâu tìm một kiện bảo vật, dù như thế nào hắn Dương Phàm đều muốn nắm việc này cho làm xong. "Các ngươi hai cái phế vật có nghe thấy không? Ta đại ca đã lên tiếng, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tới dập đầu nhận tội." Dương Thạc đối Cơ Thiên cùng Kiếm Sinh quát lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng đắc ý vẻ mặt. Chương 14, đệ tử bái kiến sư tổ, quỳ xuống tới nhận tội. "Có thể hay không quá nhẹ đây?" Cơ Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Thạc một cái nói, "Quá nhẹ rồi, còn có người đưa ra loại yêu cầu này, ta xem là tiểu tử này sợ, mong muốn cầu xin tha thứ a." Mọi người nhìn về phía Cơ Thiên trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cổ quái. "Quá nhẹ rồi, ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn tính thức thời a, đã như vậy, ngươi quỳ xuống đến cho ra ra ta dập đầu ba cái, sau đó vào miệng 30, ra ra ta liền tha ngươi, như thế nào?" Dương Thạc cười ha ha một tiếng nói, vô cùng trêu tức nói, "Quỳ xuống tới dập đầu ba cái, và miệng 30 sao? Mặc dù vẫn còn có chút nhẹ, nhưng xem ở Đinh Dương Đồ Tôn trên mặt mũi, quyết định như vậy đi." "Dương Thạc, ngươi quỳ xuống tới dập đầu đi, Đinh Dương Đồ Tôn, ngươi xem dạng này được chứ?" Cơ Thiên suy tư một lát, nhẹ gật đầu cười nói, tầm mắt rơi vào Đinh Dương trên thân. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Dương Thạc đột nhiên giận dữ, lập tức kịp phản ứng bị Cơ Thiên buộc địch. Mà tất cả mọi người là choáng váng. Vừa mới Cơ Thiên nói cái gì? "Đinh Dương Đồ Tôn, tiểu tử này là bị hóa điên đi." Tất cả mọi người là một bộ xem đồ đần ánh mắt nhìn xem Cơ Thiên, Đinh Dương là Xuân Thu Tông tông chủ tiểu sư đệ, đại trưởng lão quan môn đệ tử, nếu là Cơ Thiên đồ tôn, đây chẳng phải là Xuân Thu Tông tông chủ cũng muốn hô Cơ Thiên một tiếng sư tổ. Tiểu tử này thật không sợ Xuân Thu Tông giết cả nhà của hắn sao? Lớn mật, ngươi cũng dám nhục Đinh Dương sư thúc, muốn chết. Dương Phàm con ngươi bên trong sát cơ lóe lên, đối Cơ Thiên nghiêm nghị quát lớn. Cuồng vọng chi đồ, không biết sống chết. Dương Sáng trong lòng bàn tay có chân khí màu đỏ ngóng bốc lên, tràn ngập sát khí, mặt lộ vẻ sát ý, tùy thời đều muốn xuất thủ đem Cơ Thiên ba người đánh chết dưới trường. Hắn sợ Cơ Thiên chọc giận Đinh Dương, dẫn đến Đinh Dương giận chó đánh mèo bọn hắn Dương gia, cái kia Dương Phàm tâm huyết sẽ phải uổng phí. Ngay tại tất cả mọi người coi là Đinh Dương sẽ nổi giận, sau đó ra tay chém giết Cơ Thiên thời điểm, chỉ thấy Đinh Dương toàn thân run lên, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bịch một tiếng quỳ xuống trước Cơ Thiên trước mặt. "Đệ tử bái kiến sư tổ." Mọi người lập tức choáng váng. Dương Thạc, Dương Phàm, Dương Sán, tất cả mọi người giống như là đang nằm mơ, Đinh Dương vị này vô cùng tiêu ngạo Xuân Thu Tông đệ tử thiên tài, vậy mà bái tại Cơ Thiên trước mặt, miệng nói sư tổ. Cái này Cơ Thiên đến cùng là lai lịch gì? Rất nhiều người nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong đều là lộ ra vô cùng thần sắc hồ nghi, chẳng lẽ vị này thoạt nhìn như cái phàm nhân gia hỏa, là Xuân Thu Tông một vị nào đó có thuật chú nhan lão quái vật hay sao? Đinh Dương trong lòng vô cùng bị phẫn, hắn dĩ nhiên không muốn quỳ xuống. Nhưng hắn vị kia vô cùng cổ hủ đích sư tôn, Liễu Bất Phàm Liễu trưởng lão đã nói, nếu nhận Cơ Thiên vị sư tôn này, cái kia Cơ Thiên liền là Đinh Dương sư tổ, về sau Liễu Bất Phàm đệ tử thấy cơ ngày sau, đều nhất định muốn chấp đệ tử lễ. Hắn thấy Cơ Thiên nếu là dám có chỗ bất kính, cái kia chính là đối Liễu Bất Phàm bất kính. Nói không chừng Liễu Bất Phàm thật sẽ đem hắn trục xuất sư môn. Cùng trục xuất sư môn so sánh, quỳ xuống cũng liền quỳ xuống đi. Tả hữu bất quá là ném điểm mà thôi, ngược lại sư tôn cũng quỳ qua. Dương Phàm đám người tự nhiên là không biết chuyện gì xảy ra, mỗi một cái đều là vô cùng mộng bức dáng vẻ. Đinh sư thúc, ngươi có phải hay không sai lầm? Cái này ngôn đản bất quá là một phàm nhân, thế nào lại là
Ngài sư tổ. Dương Phàm thận trọng hỏi, nói chuyện đều có chút bắt đầu cả lăm. Như Đinh Dương xưng hô Cơ Thiên vị sư tổ, vậy hắn nên xưng hô như thế nào Cơ Thiên?
Thái sư tổ.
Ta sẽ làm sai. Đinh Dương sầm mặt lại, điềm nhiên nói, Dương Phàm, vị này Cơ Thiên.
Tiên sinh, chính là sư tôn ta Liếu trưởng lão đích sư tôn, không phải sư tổ của ta vẫn là cái gì? Các ngươi là thế nào đắc tội sư tổ, còn không quỳ xuống tới nhận tội? Nhường sư tổ cho các ngươi quỳ xuống nhận tội, ngươi Dương gia là muốn diệt tộc sao?
Phù phù.
Đinh Dương, nhường Dương Phàm cùng Dương Sán đều là không khỏi chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt trong nháy mắt đạm đạm vô cùng.
Thật chính là Liếu trưởng lão đích sư tôn.
Nhưng Liếu trưởng lão đều đã trên trăm tuổi, sư tôn của hắn làm sao lại còn trẻ như vậy? Bọn hắn vừa rồi lại muốn nhường Liếu trưởng lão đích sư tôn quỳ xuống tới dập đầu nhận tội. Này không phải liền là lão thọ tinh uống thạch tín, ngại mệnh quá dài sao?
Dư Quang liếc về sững sờ ở một bên Dương Thạc, Dương Sán lập tức giận không chỗ phát tiết, một bàn tay quất vào Dương Thạc trên mặt, trực tiếp đem Dương Thạc nửa bên mặt đều quất sưng.
Ba,
hèn mặt, đều là ngươi cái này đồ hôn trướng đắc tội Cơ Tiên Sinh, còn không bị xuống hướng Cơ Tiên Sinh dập đầu đổi tội. Ngươi là muốn để cho ta Dương gia cả nhà vì ngươi chôn cùng sao?
Dương Sán tiếng giống giận dữ, lập tức nhường Dương Thạc đánh thức, mặt mũi tràn đầy đều là vô cùng thần sắc kinh khủng, vội vàng dập đầu nhận tội. Cơ Tiên Sinh, đều là lỗi của ta, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta Dương gia đi.
Ầm,
ầm.
Phanh.
Dương Thạc cái chán túi tại cứng rắn mặt đất bên trên, phát ra từng đạo vang trầm, rất nhanh trên chán của hắn liền tràn đầy máu tươi. Dương Phàm cùng Dương Sán cũng đều là vô cùng hoảng sợ dập đầu nhận tội, sợ Cơ Thiên giận lây sang Dương gia, khi đó Dương gia thật liền đại họa lâm đầu, chỉ có thể không ngừng dập đầu khẩn cầu Cơ Thiên tha thứ. Thấy Dương Phàm đám người thảm trạng, Đinh Dương trong lòng cũng là sinh ra một cỗ thoải mái, nếu không phải Dương Phàm cái này hỗn đản, hắn tại sao lại ở chỗ này cho Cơ Thiên dập đầu?
Ngược lại từ đạo hữu bất tử bần đạo, cùng một chỗ quỳ xuống, hắn Đinh Dương trên mặt cũng đẹp mắt một điểm.
T. Liêu trưởng lão đích sư tôn, cái kia ha không phải liền là Xuân Thu Tông tông chủ sư tổ? Chắc không được chúng ta nhìn không ra hắn mặc cho tu vi thế nào, nguyên lai là Xuân Thu Tông lão tổ, chỉ sợ tu vi đã đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, căn bản không phải chúng ta phàm nhân có thể nhìn ra được.
Xuân Thu Tông lão tổ có thuật chú nhan a, chắc không được võ giả 9 tầng đệ tử liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, thật là đáng sợ.
Không sai, thật sự là khủng bố như vậy.
Đinh Dương cùng Dương Phàm đám người thái độ lập tức nhường mọi người không còn có hoài nghi.
Nguyên lai Cơ Thiên lại là Xuân Thu Tông lão tổ, mặc dù thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, nhưng tuổi thật chỉ sợ đã trên trăm tuổi. Nhất định là tu vi đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới mới có thể phản lao hoàn đồng.
Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong đều là tràn đầy vẻ kính sợ.
Rốt nát không đáng sợ, não bổ đáng sợ nhất a.
Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, hắn làm sao không biết, đây là tất cả mọi người đưa hắn não bổ thành Xuân Thu Tông lão tổ.
Kiếm Sinh vẻ mặt lạnh nhạt, mà Tiêu Thần thì mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sùng bái, đối Cơ Thiên phục sát đất.
Vẫn là sư tôn lợi hại, vậy mà vài ba câu liền kinh hãi tất cả mọi người, còn nhường Dương gia mọi người dập đầu đổi tội.
Tiêu Thần có thể là tham gia qua Thanh Dương Sơn bên trên bốn đại tông môn chiêu thu đệ tử, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra.
Đều đứng lên đi.
Các ngươi Dương gia mặc dù ngu xuẩn, nhưng bản tọa có trách trời thương dân chi tâm, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, tạm thời bỏ qua cho các ngươi.
Dương Sán, đưa ngươi bên hông ngọc bội lấy ra.
Cơ Thiên đứng chắp tay, nhìn xem quỷ gối trước mặt không ngừng dập đầu Dương Phàm, Dương Sán cùng Dương Thạc ba người, lạnh nhạt nói ra.
Dương Phàm ba người giờ phút này máu me đầy mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, sợ Cơ Thiên chấn nộ, nhường Xuân Thu Tông diệt Dương gia cả nhà.
Đột nhiên nghe được Cơ Thiên, ba người bọn họ đều là toàn thân chấn động, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên.
Dương Sán mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng vẫn là liên tục không ngừng đứng dậy, đem bên hông ngọc bội hai tay phụng đến Cơ Thiên trước mặt.
Ngọc bội kia lây dính các ngươi Dương gia người khí tức, ta thông qua này ngọc bội, có thể kiểm tra đến các ngươi Dương gia tất cả mọi người, về sau nếu là lại có ý thế hiếp người, phạm gian làm ác sự tình, liền là ngươi Dương gia diệt môn thời điểm.
Cơ Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, thanh âm như sấm sét đồng dạng tại Dương Phàm ba người bên tai nổ vang, nhường bọn họ đều là toàn thân rung mạnh, liên tục gật đầu hẳn là.
Chương 15, 9000 năm hỏa thủy.
Cái kia phương ngọc đeo, có gì đó cổ quái sao?
Tiêu Thần trong lòng thầm đủ, hắn luôn cảm thấy sư tôn dễ dàng như vậy buông tha Dương gia mấy người, giống như là bởi vì cái kia phương ngọc đeo nguyên nhân.
Giao ra ngọc bội về sau, Dương Sán, Dương Phàm cùng Dương Thạc như được đại xá xoay người rời đi, trong lòng bọn họ vô cùng vui mừng.
Còn tốt vị này Xuân Thu Tông lão tổ, thoạt nhìn tương đối tốt nói chuyện, bằng không một bàn tay đem bọn hắn tất cả đều trục chết, chỉ sợ Dương gia cái giấm đều không dám thả một cái.
Dương Sán bên hông ngọc bội chính là hắn theo một chỗ di tích chi ở bên trong lấy được, bất quá cho đến nay hắn đều không có nghiên cứu ra ngọc bội tác dụng, mặc dù giao cho Cơ Thiên khiến cho hắn có chút đau lòng, nhưng dù sao cũng so mạng mất đúng không.
Đinh Dương cũng là lặng lẽ hướng phía bên ngoài thối lui, cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác.
Tốt đồ tôn, ngươi muốn đi đâu a?
Sau lưng, Cơ Thiên thanh âm vang lên.
Đinh Dương toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, trên mặt gạt ra một bộ nụ cười, sư tổ, ngài còn có cái gì phân phó?
Cơ Thiên trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười hoái, vô Đinh Dương bả vai nói, đồ tôn nha, ngươi bây giờ tu vi quá kém, liền võ sư đều không có đột phá, ra ngoài sông sáo thế giới, sư tổ ta gánh không nổi người này, không bằng sư tổ ban thưởng ngươi một cọc tạo hóa, giúp ngươi đột phá đến võ sư cảnh như thế nào?
Đột phá đến võ sư cảnh.
Đinh Dương trong lòng không hăng hái nhảy một cái, mắt sáng rực lên.
Nhưng khi hắn nhìn thấy chưa mặc cho tu vi thế nào Cơ Thiên, không khỏi cười khan một tiếng nói, sư tổ hảo ý đệ tử tâm lĩnh, đệ tử có nắm bắt tại trong vòng một năm đột phá đến võ sư cảnh.
Chỉ bảo ta đột phá đến võ sư cảnh.
Ngươi thế nào không lên trời ơi, Cơ Thiên cái này hỗn đản chính mình không có bất kỳ cái gì tu vi, hết lần này tới lần khác còn dám lớn như thế nói không biết hẹn, nếu không phải sợ sư tôn trách phạt, Đinh Dương đã sớm to mồm chào hỏi. Trong vòng một năm đột phá đến võ sư cảnh, quá chậm. Ngươi có dám hay không cùng sư tổ đánh cược? Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Đánh cược gì? Đinh Dương tự động mà hỏi. Hắn thấy Cơ Thiên nụ cười trên mặt, trong lòng đỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Liền cược sư tổ ta trong một ngày liền có thể nhường ngươi đột phá đến võ sư cảnh. Cơ Thiên tự tin nói. Một ngày? Làm sao có thể? Nếu là ngươi thật sự có thể một ngày để cho ta đột phá đến võ sư cảnh, ta liền cam tâm tình nguyện tôn ngươi vì sư tổ. Đinh Dương một bộ xem đồ đần dáng vẻ nhìn xem Cơ Thiên đạo. Người si nói mộng. Một ngày bên trong đột phá đến võ sư cảnh, coi như là võ tông võ tôn đều không dám khen này cửa biển, Cơ Thiên cho là hắn là ngôn xuất pháp tùy võ thánh hay sao? Có khả năng. Ta không chỉ nhường ngươi trong một ngày đột phá đến võ sư cảnh, đồng thời còn có thể nhường ngươi đột phá đến võ sư cảnh ba tầng, nếu là ta làm không được, ta liền đem khối ngọc bội này cho ngươi, như thế nào? Cơ Thiên vẫn như cũng là vừa cười vừa nói. Võ sư cảnh ba tầng. Ha ha. Đinh Dương giống như là xem đại ngốc tử một dạng nhìn xem Cơ Thiên, lừa Cơ Thiên ngọc bội trong tay một cái nói, ta muốn khối ngọc bội này có làm được cái gì? Răng rắc. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Cơ Thiên trực tiếp đem khối ngọc bội kia bóp nát. Một khoảng móng tay khối lớn nhỏ màu đỏ tinh thể nổi lên, trong đó phảng phất có hỏa diễm đang lưu động, hào quang rực rỡ, nhuộm bốn phía nhiệt độ, trong nháy mắt lên cao không ít. Đây là Vạn Năm Hỏa Tủy. Đinh Dương một bộ gặp quỷ dáng vẻ, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Vạn Năm Hỏa Tủy? Cái gì Vạn Năm Hỏa Tủy? Cho lão phu nhìn một chút. Thiên Vũ lâu đại trưởng Quý Chu Lâm lập tức chạy tới, thấy Cơ Thiên trong tay khối kia màu đỏ tinh thể, lập tức mắt sáng rực lên. Hỏa Tủy, quả thật là Hỏa Tủy a. Bất quá đáng tiếc là, trong đó còn không có thai nén ra chân hỏa hạt giống, hẳn là 9000 năm Hỏa Tủy, có thể nói là địa giai cực phẩm thiên tài địa bảo, đáng tiếc nếu là thai nén ra chân hỏa hạt giống, vậy liền thật chính là thiên giai chí bảo. Chu Lâm có chút xúc động lại có chút thất vọng nói ra. Cơ Thiên không có phản ứng đến hắn, chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn xem Đinh Dương. 9000 năm Hỏa Tủy. Đây là Dương Sán khối ngọc bội kia. Nếu là hắn biết khối ngọc bội này bên trong có Hỏa Tủy, chỉ sợ dù như thế nào đều sẽ không cho ngươi a. Đinh Dương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Hắn trong lòng có chút đồng tình Dương Sán. Đây chính là 9000 năm Hỏa Tủy, địa giai cực phẩm bảo vật, bốn đại tông môn đều không có bảo bối như vậy, coi như là cầm tới võ đạo trong thánh địa, đều là cực kỳ khó được. Dương gia nếu là đem này Hỏa Tủy hiến cho Huyền Thiên Kiếm Tông, e là cho dù là nhường Dương Phàm gia nhập vào Huyền Thiên Kiếm Tông, đều không phải là việc khó gì. Hiện tại, này Hỏa Tủy rơi vào đến Cơ Thiên trong tay. Khối ngọc bội kia bên trong lại có 9000 năm Hỏa Tủy. Sư tôn là làm sao nhìn ra được? Tiêu Thần ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Quả nhiên như hắn sở liệu, khối ngọc bội kia thật không đơn giản. 9000 năm Hỏa Tủy, này loại vô thượng bảo vật, coi như là đem 10 cái dương ra bán cũng mua không nổi. Nhưng khối ngọc bội kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, Cơ Thiên làm sao nhìn ra được? Sư tổ nói thật. Đinh Dương trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng hưng hực, hô sư tổ đều hô đến vô cùng thông thuận. Nếu là đạt được này 9000 năm Hỏa Tủy, chỗ nào còn cần mua sắm món đồ kia. Này 9000 năm Hỏa Tủy mang về, có lẽ liền có thể nhường sư tôn thương thế khỏi hẳn, này có thể so với bình thường dương thuộc tính tiên tài địa bảo tốt hơn nhiều. Đương nhiên là thật. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, Đinh Dương quả nhiên mắc câu rồi. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút tiếc nuối, như thật sự là Vạn Năm Hỏa Tủy, liền là chân chính thiên giai chí bảo, có thể trung hòa chữa trị âm dương châu. Nhưng này 9000 năm Hỏa Tủy, cũng chỉ có thể hóa giải một chút tiêu thần trong cơ thể tình huống thôi. Tốt, ta cược. Đinh Dương không chút do dự đáp ứng nói. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không ăn thua thiệt. Hắn thấy, Cơ Thiên nhất định phải thua, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn lấy được viên này 9000 năm Hỏa Tủy, Đinh Dương trong lòng liền tràn đầy xúc động. Cơ Thiên công tử, không bằng ngươi đem viên này 9000 năm Hỏa Tủy bán cho ta Thiên Vũ lâu như thế nào, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Chu Lâm vẫn như cũng là liễu lo không ngừng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Chu trưởng quỹ, xin hỏi Thiên Vũ lâu bên trong có phòng luyện đan sao? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, phòng luyện đan tự nhiên là có, Cơ Thiên công tử chẳng lẽ là muốn cầm 9000 năm Hỏa Tủy tới luyện đan sao? Bất quá đáng tiếc là, chúng ta Thiên Vũ lâu luyện đan sư, vô phương luyện chế loại cấp bậc này bảo vật. Công tử vẫn là đem hắn bán cho ta Thiên Vũ lâu như thế nào? Chu Lâm kiên nhẫn mà hỏi. Có phòng luyện đan liền tốt, ta muốn mượn dùng một chút phòng luyện đan không có vấn đề a. Mặt khác đem cái kia Thất Diệp Hỏa Sâm cầm đến cho ta. Cơ Thiên nói ra. Cơ Thiên công tử chớ không phải còn là một vị luyện đan sư? Thật sự là thất kính. Đây là Thất Diệp Hỏa Sâm, phòng luyện đan chính ở đằng kia, mời đi theo ta. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vẻ mặt càng cung kính mấy phần, không chút do dự đem Thất Diệp Hỏa Sâm lấy ra giao cho Cơ Thiên, đồng thời mang theo Cơ Thiên hướng phía phòng luyện đan mà đi. Hắn mới nhớ tới, vị này Cơ Thiên công tử mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là Xuân Thu Tông lão tổ, thực lực thâm bất khả trắc. Coi như là vô phương mua sắm 9000 năm hỏa tùy khiến cho hắn có chút thất vọng, nhưng cùng nhân vật như vậy giao hảo, đối bọn hắn Thiên Vũ lâu cũng là có lợi thật lớn. Mà lại, Chu Lâm cũng rất chờ mong, Cơ Thiên chẳng lẽ thật sự có thể dùng 9000 năm hỏa tùy tới luyện đan sao? Chẳng lẽ Cơ Thiên là một vị tông sư luyện đan? Chương 16, Cơ Thiên luyện đan. Sư tôn, này Thất Diệp Hỏa Sâm quá mắc, đệ tử mua không nổi. Tiêu Thần có chút hổ thẹn đối với Cơ Thiên nói ra. Không sao, tìm ta tốt đồ tôn, không quan trọng Thất Diệp Hỏa Sâm mà thôi, với hắn mà nói không tính là gì. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, sau đó không đợi Đinh Dương nói cái gì, quay người tiến vào trong phòng luyện đan. Đinh Dương công tử, nhận được xem, Thất Diệp Hỏa Sâm là địa giai hạ phẩm thiên tài địa bảo, 30 vạn viên linh thạch. Chu Lâm đi đến Đinh Dương trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. Đinh Dương lập tức trợn tròn mắt. Ta mẹ nó. Vừa nghe đến giá cả, hắn kém chút liền muốn nổi khùng đi. 30 vạn viên linh thạch. Hắn lần này vì mua loại kia dương thuộc tính thiên tài địa bảo, tổng cộng liền mang theo 30 vạn viên linh thạch, ở trong đó hơn phân nửa là theo trong gia tộc mang tới, còn có bộ phận là hắn tại trong tông môn tích lũy. Cơ Thiên tên hỗn đản kia mua Thất Diệp Hỏa Sâm, vậy mà khiến cho hắn trả tiền. Bất quá vì 9000 năm hỏa thủy, nhị coi như là hoa 30 vạn viên linh thạch mua 9000 năm hỏa thủy, cũng xem như đã kiếm được. Đinh Dương trong lòng bản thân an ủi, trên mặt xanh một miếng trắng một khối, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận cùng oán khí, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lấy ra tất cả linh thạch. Tiêu Thần đều có thể đủ cảm giác được, Đinh Dương trên thân chỗ phát ra nồng đậm u oán khí. Trong lòng của hắn tràn đầy đồng tình, vị này Xuân Thu Tông thiên tài, bị sư tôn ăn gắt gao. Đại sư minh, sư tôn còn biết luyện đan? Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi Kiếm Sinh. Sư tôn chính là thiên đế con trai, không gì làm không được. Kiếm Sinh thản nhiên nói. Bên cạnh Đinh Dương nghe được câu này, lại là khóe miệng co giật. Hắn mới không tin Cơ Thiên biết luyện đan, muốn trở thành luyện đan sư, vậy ít nhất muốn trở thành võ sư, ngưng luyện ra chân khí, mà lại tinh thần lực mạnh mẽ, mới có thể thôi động địa hỏa luyện đan. Võ giả cùng võ sĩ là dù như thế nào đều không thể trở thành luyện đan sư. Cho nên, luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, hết sức chân quý. Luyện chế hoàng giai đan dược chính là luyện đan sư, luyện chế huyền giai đan dược chính là luyện đan đại sư, mong muốn dung luyện 9000 năm hỏa tụy bực này địa giai cực phẩm bảo vật, không phải tông sư luyện đan không thể. Cho nên, hắn không lo lắng chút nào Cơ Thiên sẽ hủy 9000 năm hỏa tụy, cho nên vụ cá cược này, Cơ Thiên nhất định phải thua. Đến lúc đó hắn đạt được 9000 năm hỏa tụy, liền đi cầu Kim Liên Tông cái vị kia tông sư luyện đan, luyện chế thành địa giai linh đan, vi sư tôn chữa thương. Đinh Dương trong lòng tràn đầy chờ mong, liền hắn bị Cơ Thiên hô mấy chục vạn viên linh thạch sự tình đều quên. Phòng luyện đan, Thiên Vũ lâu phòng luyện đan, chính là dùng trận pháp tiếp dẫn địa hỏa luyện đan, mặc dù có thể thông qua trận pháp, quần quần không dứt tiếp dẫn địa hỏa, nhưng như thế nào khống hỏa, lại muốn nhìn thủ đoạn của luyện đan sư. Phòng luyện đan chính giữa, có một tôn xưa cũng đan đỉnh, phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ có huyền giai hạ phẩm thôi. Nhưng đan đỉnh luyện chế không dễ, đây cũng là Thiên Vũ lâu chân quý nhất đan đỉnh. Nếu không phải xem ở Cơ Thiên là Xuân Thu Tông lão tổ trên mặt mũi, Chu Lâm là tuyệt không có khả năng nhường Cơ Thiên tiến vào chỗ này phòng luyện đan. Đồ rác rưởi, này đan đỉnh nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra huyền giai đan dược thôi, mong muốn dung luyện 9000 năm hỏa thủy, xem ra ta lại muốn liều mạng. Nuôi đồ đệ không dễ dàng à, giống ta như thế phụ trách tận tâm đích sư tôn, đi đâu đi tìm. Cơ Thiên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, khẽ thở dài một tiếng, sau đó tại đan đỉnh trước quanh chân ngồi xuống. Bên tay phải có 3 cái thạch phù, là mở ra địa hỏa chốt mở, Cơ Thiên hết sức tùy ý đem 3 cái thạch phù tất cả đều mở ra. Vâng. Đan đỉnh phía dưới, lập tức có 3 đạo hỏa xà dâng lên mà ra, tản ra vô cùng nóng dược khí tức, đem đan đỉnh bao vây lại, bắt đầu cháy hùng hực. Đây là địa hỏa lớn nhất trạng thái, dựa theo lúc trước 7 trận người dự tính ban đầu, 3 đạo địa hỏa toàn bộ triển khai, đủ để luyện chế huyền giai cực phẩm đan dược, thậm chí có một tia cơ hội có khả năng luyện chế địa giai hạ phẩm đan dược. Cơ Thiên đem 9000 năm hỏa tùy đem ra, trực tiếp ném vào đến đan đỉnh bên trong. Bùng cháy thọ nguyên, luyện hóa vật. Cơ Thiên một tiếng đạm uống, trong cơ thể hắn giống như là có sinh mệnh chi hỏa bắt đầu bùng cháy, một cỗ lực lượng thần bí theo trong hư vô vào tới, dung nhập vào Cơ Thiên trong cơ thể. Cơ Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc mà chuyên chú, hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo phù văn cổ xưa lấp lánh mà ra. Địa hỏa bị hắn dẫn dắt tới, tùy tâm sử dụng, theo cái kia từng nét đụ chú dung luyện thành hỏa diễm ấn ký, sau đó bị Cơ Thiên đánh vào đến đan đỉnh bên trong. Chu tước khống hỏa thuật. Đan đỉnh bốn phía, hỏa diễm bốc lên, trong chốc lát tại đan đỉnh phía trên hội tụ, tạo thành một tôn vô cùng thần dị hỏa diễm thần điểu, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Chu tước. Ngọn lửa kia thần điểu chính là trong truyền thuyết Chu tước thần thú, Cơ Thiên dùng vô thượng khống hỏa pháp môn, diễn hóa xuất Chu tước thần thú, nhường đất lửa uy lực trong nháy mắt tăng gọn gấp trăm lần. Từng sợi ngọn lửa màu vàng kim nhạt, theo Chu tước trong miệng bắn ra, như màu vàng kim lưới lửa, đem 9000 năm hỏa tụy bao phủ ở bên trong bắt đầu dung luyện. Nguyên bản vô cùng kiên cố 9000 năm hỏa tụy, giờ phút này vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan dâng lên. Cơ Thiên bỗng nhiên cảm giác được có chút ngất, một cú cảm giác suy yếu xông lên đầu. Ngoa tạo, này mẹ nó liền hao phí lão tử 10 năm vào nguyên. Mạng của lão tử như thế không đáng tiền. Cơ Thiên giận đến sắp giơ chân chửi mẹ. 9000 năm hỏa tụy còn không có hoàn toàn hòa tan, 10 năm thọ nguyên liền hao hết, nếu là muốn luyện chế ra hoàn chỉnh hỏa tụy đan, đến tột cùng muốn bùng cháy nhiều ít thọ nguyên. Cơ Thiên đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Liều mạng. Nếu là Tiêu Thần tên hôn đảng kia không hăng hái, không đem lão tử thọ nguyên bù lại, lão tử nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn. Cho ta bùng cháy 20 năm thọ nguyên. Cơ Thiên vô cùng thịt đau nói. 20 năm thọ nguyên bùng cháy, lập tức hỏa diễm hừng hực, cái kia tôn Chu tức thần thú thoạt nhìn càng ngày càng thần tuấn, còn người bên trong bệ nghệ hết thể khí thế, để nó phảng phất muốn theo trong ngọn lửa bay ra, tản mát ra một cỗ uy nghiêm mà khí thế kinh khủng. 9000 năm hỏa tụy nhanh chóng hòa tan. Cơ Thiên không chút do dự, đem Thất Diệp Hỏa Sâm cũng ném vào. Phòng luyện đan bên ngoài, Kiếm Sinh, Tiêu Thần, Đinh Dương cùng Chu Lâm đều cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, để bọn hắn tim đập nhanh không thôi, phảng phất trong phòng luyện đan có cái gì hồng hoang thú dữ. Sư tôn ở bên trong đến tuột cùng đang làm gì? Tiêu Thần trong lòng lẩm bẩm. Hắn cũng không quá tin tưởng sư tôn có thể luyện hóa 9000 năm hỏa thủy, nhưng đại sư minh cái kia một mặt thái độ lạnh nhạt, lại để cho trong lòng của hắn vô cùng hồng nghi. Ai nha, ta quên nói cho Cơ Thiên công tử, này phòng luyện đan địa hỏa mở tối đa thời điểm, cái kia đan đỉnh căn bản là không có cách tiếp nhận quá lâu, chỉ sợ muốn nổ lô a. Chu Lâm đống nhiên vỗ đầu một cái nói, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Nổ lô. Tiêu Thần cùng Đinh Dương nhìn nhau, đều là toàn thân lông tơ dựng thẳng. Khác biệt chính là, Tiêu Thần tại lo lắng Cơ Thiên an nguy, mà Đinh Dương thì là tại quan tâm nổ lô có thể hay không hủy 9000 năm hỏa tụy. Cơ Thiên công tử, tu vi thâm bất khả trắc, chắc hẳn nổ lô đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì a. Chu Lâm có chút không xác định nói ra. Sư tôn tu vi, sắc thực thâm bất khả trắc. Tiêu Thần vẻ mặt đờ đẫn đáp lại nói, nhưng trong lòng vô cùng mà bắt đầu lo lắng, theo bản năng liền muốn xông vào đến trong phòng luyện đan. Sư tôn không có bất kỳ cái gì tu vi, nổ lốt nhưng là muốn người chết đó a. Đinh Dương cũng là không nhịn được muốn vào xem, cái kia 9000 năm hỏa tụy có thể tuyệt đối đừng hủy, đến mức Cơ Thiên có chết hay không không quan trọng, chết tử tế nhất sạch sẽ. Vâng. Đột nhiên, phòng luyện đan hai phiến thành môn chậm rãi mở ra. Chương 17, tu vi tăng vọt. Cơ Thiên theo trong phòng luyện đan đi ra, lông tóc không hư hại, nhưng vẻ mặt lại có chút khó coi. Sư tôn, ngươi không có việc gì? Quá tốt rồi. Tiêu Thần có chút kích động nói, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Sư tôn quả nhiên là sư tôn, coi như là nổ lô cũng không có thụ thường, xem ra chính mình vẫn là quá không giữ được bình tĩnh a, muốn nhiều hướng đại sư mình học tập. Tiêu Thần nhìn bên cạnh một mặt lạnh nhạt kiếm sinh liếc mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cơ Thiên công tử, 9000 năm hỏa tụy, cũng chỉ có tông sư luyện đan mới có thể đem hắn luyện chế thành đan dược, ngài đừng nản chí. Chu Lâm thấy Cơ Thiên sắc mặt, trong lòng hiểu rõ, cười an ủi. Cơ, sư tổ, vụ cá cược này hẳn là đệ tử thắng chứ? Không biết 9000 năm hỏa tụy. Đinh Dương xoa xoa lòng bàn tay, có chút không kịp chờ đợi, cười khan một tiếng nói, Cơ Thiên luyện đan khẳng định thất bại. Hơn nữa nhìn đến Cơ Thiên ăn quả đắng, trong lòng có của hắn một loại không hiểu sảng khoái. Chó một dạng đồ vật, ai nói ngươi thắng? Cơ Thiên trừng Đinh Dương liếc mắt, tức giận nói. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra một quả lớn trừng trái nhãn đang dược, lưu động hào quang màu đỏ thắm, hương thơm bốn phía, hết sức tùy ý ném cho Tiêu Thần. Viên này hỏa tùy đan, ngươi ăn vào đi. Mặc dù còn vô phương hoàn toàn giải quyết trong cơ thể ngươi vấn đề, nhưng lại có thể tạm thời áp chế bất kỳ, tại tu vi của ngươi đột phá đến tiên tiên võ sư cảnh trước đó, đều không có vấn đề gì. Cơ Thiên thản nhiên nói. Sắc mặt của hắn khó coi, trong lòng đều đang chảy máu, là bởi vì vì dung luyện 9000 năm hỏa tụy, luyện chế thành hỏa tụy đan, hắn chọn bện thiêu đốt 50 năm thọ nguyên. 50 năm thọ nguyên à, thoáng một cái liền đoạn mệnh 50 năm, Cơ Thiên sắc mặt sẽ đẹp mắt mới là lạ. Hỏa tụy đan. Đây quả thật là hỏa tụy đan. Chu Lâm nghe được hỏa tụy đan ba chữ, không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Tiêu Thần tiểu huynh đệ, có thể cho lão phu nhìn một chút viên này hỏa tụy đan sao? Chu Lâm đi vào Tiêu Thần trước mặt, vô cùng trịnh trọng nói, có khả năng. Tiêu Thần nhìn Cơ Thiên liếc mắt, thấy sư tôn gật đầu, hắn mới đem trong tay hỏa tụy đan giao cho Chu Lâm. Đồng thời, Tiêu Thần trong lòng cũng tại nói thầm, chẳng lẽ sư tôn thật đem cái kia viên 9000 năm hỏa tụy luyện chế thành đan dược? Địa giai cực phẩm thiên tài địa bảo, chỗ luyện chế ra tới, chẳng lẽ là địa giai linh đan? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Năm toàn bộ tiêu ra bán 10 lần, cũng mua không nổi một khỏa địa giai linh đan. Quả thật là hỏa tụy đan, mà lại phẩm chất. Vậy mà đạt đến địa giai cực phẩm. Cơ Thiên tiền bối, đây quả thật là ngài luyện chế ra tới đan dược sao? Chu Lâm khiếp sợ không gì sánh nổi nói, thanh âm đều đang run rẩy, nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt càng cung kính mấy phần. Cái gì? Địa giai cực phẩm hỏa tùy đan? Đinh Dương choáng váng. Hắn không nghĩ tới, Cơ Thiên vậy mà thật đem 9000 năm hỏa tùy luyện chế thành đan dược, mà lại là địa giai cực phẩm hỏa tùy đan. Địa giai cực phẩm hỏa tùy đan, Kim Liên Tông cái vị kia tông sư luyện đan, cũng luyện chế không ra a. Cái này Cơ Thiên thật chẳng lẽ chính là một cái che giấu tu vi lão quái vật? Đinh Dương dùng sức dụi dụi con mắt, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ta 9000 năm hỏa tùy. Đinh Dương bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, rú thảm một tiếng, tê tâm liệt phế, giống như là bị người chặt một đao. Cái gì ngươi 9000 năm hỏa tụy? Nhìn ngươi chút tiền đồ này, đây là ta dùng 9000 năm hỏa tụy phế liệu luyện chế tiểu hỏa nguyên đan, miễn cưỡng tính là địa giai hạ phẩm, đủ để cho tu vi của ngươi đột phá, ngươi có muốn hay không? Cơ Thiên ghét bỏ nhìn Đinh Dương liếc mắt, sau đó cong ngón đúng ra, một quả màu lửa đỏ đang lượn, so hỏa tụy đan nhỏ hơn một chút, bay về phía Đinh Dương. Đinh Dương theo bản năng tiếp nhận. Cái gì tiểu hỏa nguyên đan? Nghe đều chưa nghe nói qua, liền viên đan dược kia, liền có thể nhường tu vi của ta đột phá đến võ sư cảnh 3 tầng. Đinh Dương ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Chưa từng nghe qua đó là ngươi cô lậu quả văn, muốn hay không? Không muốn coi như ngươi thua, lấy ra trả lại cho ta, ngươi cút đi. Cơ Thiên khinh thường nói. Ta muốn, ai nói ta từ bỏ? Sư tổ, ta ngược lại muốn xem này cái gì tiểu hỏa nguyên đan có thể hay không để cho ta đột phá, đến lúc đó ngươi nếu bị thua, ta muốn cái kia viên hỏa tùy đan. Đinh Dương liên tục không ngừng nói ra, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là trực tiếp đem tiểu hỏa nguyên đan nuốt vào, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu vi, luyện hóa tiểu hỏa nguyên đan dược lực. Tiên đồ. Cơ Thiên hết sức ghét bỏ nói, sau đó trừng Tiêu Thần một cái nói, ngươi còn chờ cái gì? Còn không nhanh lên đem hỏa tùy đan nuốt vào, vì luyện chế viên này hỏa tùy đan, vi sư sống ít đi 50 năm, tu vi của ngươi nếu là không cho vi sư đột phá cái 10 tầng 8 tầng, vi sư đánh không chết ngươi. Tiêu Thần toàn thân chấn động, lập tức một dòng nước ấm sông lên đầu. Thì ra là thế. Sư tôn lại là dùng một loại nào đó hao tổn thọ nguyên cấm thuật, mới luyện chế được viên này hỏa tùy đan sao? Ta Tiêu Thần có tài đức gì? Chỉ có thể lấy cái chết báo chi. Ầm. Tiêu Thần trực tiếp quỳ xuống, hai mắt đỏ bừng, hướng phía Cơ Thiên liền dập đầu ba cái, sau đó không nói một lời bỏ lên, trực tiếp đem hỏa tụy đan nuốt vào trong bụng. Vâng. Hỏa tụy đan như bụng, lập tức hóa thành một cô năng lượng bằng bạc, hướng phía Tiêu Thần toàn thân dũng mãnh lao tới. Tiêu Thần quanh thân lỗ chân lông, trong nháy mắt có hào quang rực dâng lên mà ra, cả người như người lửa, truyền ra Tiêu Thần thống khổ gầm nhẹ thanh âm. Cơ tiên tiền bối, Hỏa Thủy đan là địa giai cực phẩm linh đan, Tiêu Thần chẳng qua là võ giả một tầng, dùng loại đan dược này chỉ sợ sẽ bị trực tiếp no bạo a. Chu Lâm giật mình kêu lên, lại là đau lòng vừa lo lắng, đội vàng hướng lấy Cơ Thiên nói ra. Hắn thấy, Hỏa Thủy đan cho Tiêu Thần dùng đơn giản liền là phung phí của trời. Ai nói dùng địa giai cực phẩm đan dược sẽ bị no bạo? Chẳng qua là những luyện đan sư kia đều là đồ đần độn thôi, ta chính là Thiên Đế con trai, chỗ luyện chế ra tới Hỏa Thủy đan tự nhiên không giống bình thường, Tiêu Thần dùng này đan, tất nhiên sẽ thoát thai hoàn cốt, tu vi tăng gọn. Cơ Thiên đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng nói. Ha ha. Chu Lâm cười ha ha, gương mặt không tin. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, ý kia giống như là nói, lão nhân gia ngài cao hứng liền tốt, ngược lại là của ngài đồ đệ, bị ngài đùa chơi chết cũng xứng đáng. Tiêu Thần thống khổ tiếng gầm dần dần tan biến, trên thực tế Hỏa Thủy đan bàng bạc dược lực, đại bộ phận đều bị Âm Dương Châu hấp thu, để mà điều trị âm dương. Chỉ có một phần nhỏ dược lực bị Tiêu Thần luyện hóa, bắt đầu tăng lên Tiêu Thần tu vi. Võ giả một tầng, võ giả tầng 2, võ giả 3 tầng. Tiêu Thần nguyên bản liền có lấy võ giả 9 tầng cảnh giới, bây giờ chẳng qua là tu vi rơi xuống, đạt được Hỏa Thủy đan bàng bạc năng lượng, tu vi bắt đầu nhanh chóng trèo thăng lên. Thấy Tiêu Thần chẳng những không có bị no bạo, thậm chí tu vi vẫn còn nhanh chóng tăng gọn, Chu Lâm trợn cả mắt lên. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cơ Thiên tự nhủ, trong lòng trong bụng nở hoa. Cơ Thiên tiền bối, cái gì 10 năm 20 năm? Chu Lâm tò mò hỏi. Khụ khụ. Không có gì, ta đây là đang vì ta đổ Tiêu Thần cao hơn a, bây giờ xem ra hắn có lẽ có khả năng nhất cổ tác khí, đột phá đến võ sĩ cảnh. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Vâng. Nhưng vào lúc này, lại có một cỗ cường đại vô cùng khí tức bộc phát ra. Bên cạnh Đinh Dương, vốn là võ sĩ cảnh 9 tầng tu vi, ăn vào tiểu hỏa nguyên đan về sau, tu vi vậy mà không bị khống chế bắt đầu đột phá, trong đan điền trực tiếp diễn hóa ra chân khí, đồng thời đi khắp trong cơ thể lớn tiểu Chu Thiên. Tu vi của hắn đột phá đến võ sư cảnh. Chương 18, sư tổ đối ta Đinh Dương quá tốt rồi. Đinh Dương ăn vào tiểu hỏa nguyên đan, mặc dù chỉ là dùng thất diệp hỏa sâm cùng 9000 năm hỏa tùy phế liệu luyện chế mà thành, nhưng dù sao phẩm cấp đạt đến địa giai hạ phẩm. Như thế bảo vật, coi như là tiên tiên võ sư thậm chí là võ tông dùng, đều sẽ có tác dụng không nhỏ. Trợ giúp Đinh Dương đột phá đến võ sư cảnh, tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Võ sư cảnh, trong cơ thể diễn hóa xuất chân khí cường đại, thực lực tăng vọt, đối với rất nhiều tiểu gia tộc tới nói, võ sư cường giả là gia tộc trụ cột. Đinh Dương chính là hỏa thuộc tính trong cơ thể, hết sức phù hợp tiểu hỏa nguyên đan, chân khí trong cơ thể dâng lên mà ra, bảy biện ra màu đỏ thắm, một mực ly thể chín tức, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Vừa mới đột phá đến võ sư cảnh, chân khí liền có thể ly thể chín tức. Quả nhiên không hổ là Xuân Thu Tông đệ tử thiên tài a. Một bên Chu Lâm sợ hãi thán nói, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hâm mộ. Đột phá đến võ sư cảnh, trong cơ thể thai nén ra chân khí, đi khắp chu thiên, nhưng rất nhiều người bởi vì tích lũy không đủ, rất khó làm đến chân khí ly thể. Chỉ có nội tình thâm hậu tông môn đệ tử mới có thể làm đến đột phá võ sư cảnh thời điểm, chân khí ly thể. Nhưng phần lớn là mấy tấc thôi. Có thể đi đến chân khí ly thể chín tấc, đã là bốn đại tông môn này gần trăm năm nay cấp cao nhất thiên tài một trong. Phục dụng tiểu hỏa nguyên đan, mới làm đến chân khí ly thể chín tấc, liền một thức đều không có đi đến, thật sự là đủ phế bẩn. Cơ Tiên lườm Đinh Dương liếc mắt, một mặt ghét bỏ nói. Chu Lâm lập tức vẻ mặt cứng đờ. Xuân Thu Tông lão tổ vậy mà tầm mắt cao như vậy sao? Liền chân khí ly thể chín tấc đều trừng mắt. Ta có một câu không biết có nên nói hay không. Nghĩ đến chính mình đột phá võ sư cảnh lúc, chân khí ly thể ba tấc, liền đã đắc chí, Chu Lâm bỗng nhiên cảm giác nhân sinh có chút không thú vị. Kiếm sinh, ngươi đột phá võ sư cảnh lúc, nếu là làm không được chân khí ly thể một trượng, về sau đừng nói là vi sư đệ tử biết không? Cơ Tiên nhìn Kiếm Sinh một cái nói, chân khí ly thể một trượng. Chu Lâm trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nguyên thần thú lao nhanh mà qua. Coi như là chín đại võ đạo thánh địa, cũng không có chân khí ly thể một trượng yêu người ta. Sư tôn, đệ tử tận lực, nhưng đệ tử chỉ sợ làm không được, Kiếm Sinh chậm rãi nói ra. Chu Lâm âm thầm nhẹ gật đầu, vị này thiên phú siêu tuyệt kiếm đạo kỳ tài, ngược lại không gấp không nóng nảy, có chút khiêm tốn. Trong lòng của hắn một mực hết sức tán thưởng Kiếm Sinh, võ giả cảnh liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, yêu nghiệt như thế thiên phú, Đinh Dương cũng không sánh bằng Kiếm Sinh. Nếu là có cơ hội, có thể hướng tổng bộ tiến cử lên cái này Kiếm Sinh. Đệ tử hẳn là có thể làm đến chân khí ly thể chính thức, một trượng, đệ tử không có nắm chắc. Kiếm Sinh hết sức nói nghiêm túc. Chu Lâm, chân khí ly thể chính thức, ngươi thế nào không nói đột phá võ sư cảnh, ngươi liền có thể kiếm chạm tiên tiên võ sư, khuất đục võ đạo tông sư đâu? Không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn có chút trung hậu đàng hoàng Kiếm Sinh, vậy mà cũng như thế cuồng vọng. Chu Lâm đột nhiên cảm giác được Kiếm Sinh rất tồi tệ. Ầm ầm. Đinh Dương tu vi, tại đột phá đến võ sư cảnh sau cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tăng lên. Võ sư một tầng, võ sư tầng 2, võ sư 3 tầng. Võ sư cảnh vốn chính là một cái cô đọng chân khí, đồng thời rèn luyện thân thể quá trình, cuối cùng chân khí cô đọng đến cực hạn, thân thể hậu thiên về hiện tiên, liền có thể đột phá đến tiên tiên võ sư. Đinh Dương ăn vào tiểu hỏa nguyên đan về sau, chân khí trong cơ thể không ngừng bị bàng bạc dược lực cô đọng, tu vi cũng là không ngừng tại tăng lên. Võ sư 4 tầng. Đinh Dương tu vi một mực nhảy lên tới võ sư 4 tầng, khí tức lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, tu vi đã đột phá đến võ sư 4 tầng, trong lòng của hắn nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Ngoa tạo, ta vậy mà đột phá đến võ sư 4 tầng. Tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Đinh Dương trong lòng tràn đầy mừng như điên. Cơ Thiên tiện tay dùng phế liệu luyện chế đan dược, vậy mà khiến cho hắn liên tục phá cảnh, trực tiếp đã giảm bớt đi hắn 3 năm khổ tu chi công. Đây là tại Xuân Thu Tông đều khó có khả năng lấy được tạo hóa. Dù sao, Xuân Thu Tông cũng không có khả năng xa xỉ đến, cầm điệu giai linh đan cho hắn đột phá, coi như là rất nhiều bị kẹt tại võ sư 9 tầng trưởng lão, mong muốn đột phá tiên thiên võ sư, cũng không có khả năng đạt được điệu giai linh đan. Cơ Thiên có thể tiện tay luyện chế điệu giai linh đan, chẳng lẽ hắn thật chính là che giấu tu vi lão quái vật? Đinh Dương bỗng nhiên đối với mình trước đó phán đoán tràn đầy hoài nghi. Tông sư luyện đan, đây chính là Xuân Thu Tông tông chủ nhìn thấy, đều sẽ rất cung kính tồn tại. Đa tạ sư tổ, vụ cá cược này là đệ tử thua. Đinh Dương đứng dậy, hướng phía Cơ Thiên rất cung kính thi lễ một cái nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích. Trong lòng thiếu đi mấy phần mâu thuẫn, sư tổ hai chữ này đều trở nên hết sức thông thuận. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được sư tổ dụng tâm lương khổ. Sư tổ thế này sao lại là tại cùng hắn đánh cược? Rõ ràng là mong muốn ban thưởng hắn một cọc tạo hóa, chẳng qua là không muốn để cho trong lòng của hắn cảm thấy áy náy, cho nên mới áp dụng như thế phương thức. Vừa nghĩ tới trước đó đối sư tổ nói năng lô mãng, mà sư tổ còn rộng lượng như vậy, Đinh Dương trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Quá rốt nát. Chắc không được sư tôn đối sư tổ cung kính như thế, chắc là sư tôn sớm liền thấy sư tổ sâu không lường được a. Sư tổ đối ta Đinh Dương quá tốt rồi. Võ sư 4 tầng. Vẫn tính miệng cưỡng đi, mặc dù thiên phú so ra kém ngươi Tiêu Thần sư thúc, càng không cần nhắc tới cùng ngươi Kiếm Sinh sư bá so, nhưng ở loại địa phương nhỏ này, cũng tính là không tệ. Cơ Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, sau đó liền thu hồi ánh mắt, vẫn như cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Dung tiểu Hỏa Nguyên Đan, mới đi đến võ sư 4 tầng. Ha ha, cặn bã. Mà lại, Đinh Dương tiểu tử này là đồ tôn của mình, không phải Liễu Bất Phàm lao ra hoặc kia, tu vi đột phá lại không cách nào mang đến thọ nguyên tăng lên. Vẫn là đồ nhi ngoan. Tiêu Thần nhìn xem thuận mắt một chút. Tiêu Thần bây giờ đã đạt đến võ giả 9 tầng. Hắn lại tăng lên 90 năm thọ nguyên. Hao tổn thọ nguyên bổ trở về, Cơ Thiên mới phát giác được an tâm rất nhiều. Đến mức Đinh Dương, hắn mới không có rảnh để ý tới, ngược lại liền là muốn lợi dụng tiểu tử kia mua cựu diệp hỏa xâm thôi, thuận tiện cho hắn một điểm ngon ngọt. Ai bảo ta đường đường tiên đế con trai, lưu lạc thế gian, xấu hổ vì trong ví tiền giống biết đâu. Đinh Dương lông mày nhướng lên, có chút không phục. Tiêu Thần, tuổi tác so với hắn còn lớn hơn vài tuổi, bây giờ mới võ giả tu vi, hơn nữa thoạt nhìn khí tức suy yếu, tu vi phù phiếm, thường thường không có gì lạ. Đến mức Kiếm Sinh, bây giờ cũng chỉ là võ giả 9 tầng tu vi, tuổi tác cùng hắn tương tự, nhưng tu vi khoảng cách lại rất lớn. Được a, hắn đã từng bị Kiếm Sinh một kiếm đã đánh bại, nhưng đây không phải trọng điểm. Hắn tin tưởng, dùng hắn võ sư 4 tầng tu vi, bây giờ cũng có thể nghiền ép Kiếm Sinh. Tiêu Thần cùng Kiếm Sinh chỗ nào mạnh hơn hắn rồi? Khu khu, sư tổ, đệ tử mặc dù không thể tả, nhưng còn không đến mức so ra kém Tiêu Thần cùng Kiếm Sinh. Sư thúc a. Đinh Dương xông đến hỏi. Xem ra ngươi không phục lắm. Cơ Thiên liếc hắn một cái nói. Hắc hắc. Đinh Dương cười hắc hắc, nhưng ánh mắt bên trong đắc ý lại không che giấu được. Vâng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần trên thân một cỗ cường đại khí tức bùng nổ, đan điền khí biển chậm rãi xây dựng mà ra, tu vi trực tiếp đột phá đến võ sĩ cảnh. Mà Tiêu Thần quanh thân hỏa diễm hừng hực, ở phía sau hắn, phản phất xuất hiện một tôn tắm hỏa diễm thần linh, tản ra uy nghiêm mà khí tức cổ xưa, để cho người ta không dám nhìn gần. T. Đây là tiên thiên hỏa linh chi thể. Đinh Dương bỗng nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, nói lắp bắp. Chương 19, có thể còn sống, thật tốt. Tiên thiên hỏa linh chi thể chính là hỏa thuộc tính linh thể, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp là người bình thường gấp 10 gấp trăm lần, vạn người không được một thiên tài tu luyện. Có được tiên thiên hỏa linh chi thể, chín đại võ đạo thánh địa đều sẽ đoạt muốn, chớ đừng nói chi là bốn đại tông môn dạng này môn phái nhỏ. Đinh Dương nghe nói, trước đó Kim Liên Tông cái vị kia đan đạo tông sư, mong muốn tìm một vị tiên thiên hỏa linh chi thể đệ tử làm truyền nhân, nhưng vẫn không có tìm tới. Bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tìm một cái thượng đẳng hỏa thuộc tính thể chất đệ tử. Mà Đinh Dương, liền là thượng đẳng hỏa thuộc tính thể chất. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình còn dương dương đắc ý, cho rằng Tiêu Thần thiên phú không bằng chính mình, Đinh Dương lập tức cảm giác được toàn thân cứng đờ, xấu hổ vô cùng. Chẳng qua là linh thể sao? Ta còn tưởng rằng là thần thể đâu. Này thiên phú miễn miễn cưỡng, về sau nếu là nỗ lực tu luyện, còn không tính quá kém. Cơ Thiên lườm Đinh Dương liếc mắt, thản nhiên nói, Cơ Thiên thân là thiên đế con trai, trước đó không biết nhìn thấy qua nhiều ít thần thể, chí tôn thể thậm chí là vô thượng đế thể, linh thể này loại tạp bã, không đáng kể chút nào. Đinh Dương bỗng nhiên cảm giác được mặt có chút đau, mà lại, nhường Đinh Dương càng khiếp sợ chuyện xuất hiện. Tiêu Thần tu vi tại đột phá đến võ sĩ cảnh về sau, tu vi như ngựa hoang mất cương bắt đầu tăng vọt. Võ sĩ cảnh cần dùng thiên địa linh khí xây dựng kinh mạch trong cơ thể, này đồng dạng là một cái mài nước quá trình, Đinh Dương theo võ sĩ 1 tầng đến võ sĩ 9 tầng, cũng hao phí thời gian 2 năm. Nhưng Tiêu Thần bạo phát ra tiên thiên hỏa linh chi thể về sau, tại hỏa tùy đan dược lực bàng bạc thôi động phía dưới, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột phá, một mực đột phá đến võ sĩ cảnh 9 tầng, khí tức mới chậm rãi bình phục xuống tới. Cơ Thiên lại biết, đây là hỏa tùy đan hơn phân nửa dược lực bị âm dương châu thôn vệ nguyên nhân, bằng không Tiêu Thần tu vi, coi như là trực tiếp đột phá đến võ sư, cũng không phải việc khó gì. Chu Lâm cùng Đinh Dương đều là mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Tiêu Thần vừa vặn giống là võ giả 1 tầng. Nhìn xem võ sĩ 9 tầng Tiêu Thần, Chu Lâm cùng Đinh Dương đều là cảm giác được có một vạn đầu thảo nguyên thần thú lao nhanh mà qua. Đây là liên tục đột phá 10 cái tiểu cảnh giới. Lúc nào, đột phá tu vi so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. 3 3 3. Đinh Dương cảm giác được mặt đã sưng lên, nhưng hắn vẫn còn có chút khinh phục, nhỏ giọng nói ra, "Sư tổ, Tiêu Thần sư thúc, sát thực thiên phú bất phàm, nhưng tu vi tăng lên nhanh như vậy, dù sao cũng là bởi vì hắn nuốt hỏa tùy đan nguyên nhân." Kiếm sinh sư bá mong muốn đột phá, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Hỏa Thủy đan có thể là địa giai cực phẩm linh đan, cho một cái nho nhỏ võ giả phục dùng bốn chính là phung phí của trời. Địa giai cực phẩm linh đan, coi như là võ đạo tông sư dùng, đều có thể đủ tăng cao tu vi. Sư tôn, ta cảm thấy ta áp chế không nổi tu vi của ta. Cơ Thiên sau lưng Kiếm Sinh, đột nhiên chậm rãi nói, đã như vậy, cái kia liền đột phá đi, cũng cho ngươi vị sư điệt này nhìn một chút, giữa các ngươi khoảng cách. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Vâng. Kiếm Sinh nhẹ gật đầu. Vâng. Một cỗ cường đại kiếm ý bộc phát ra, Kiếm Sinh ánh mắt sáng chói chói mắt, cả người trong chốc lát biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt dâng lên ra. Hắn bản là võ giả chín tầng, khoảng cách võ sĩ bất quá là cách xa một bước. Kiếm Sinh vừa dứt lời, lập tức bốn phía mênh mông thiên địa linh khí bao tới, thúc đẩy khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên, bắt đầu thối luyện hắn thân thể, đồng thời trực tiếp mở ra đan điền khí biển, một đạo kinh mạch cũng là chậm rãi mở ra. Tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến võ sĩ cảnh, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Võ sĩ 1 tầng, võ sĩ tầng 2, võ sĩ 6 tầng, võ sĩ 8 tầng. Kiếm Sinh tu vi đồng dạng là trong nháy mắt đột phá đến võ sĩ 9 tầng. Quanh người hắn phảng phất có từng đạo long ngâm tiếng kiếm reo vang lên, trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch toàn bộ phá bỡ, trong cơ thể lăng lệ vô cùng kiếm ý, còn như thực chất hóa, phảng phất muốn phá thể mà ra. Được rồi, ngươi bây giờ đột phá võ sư cảnh, chân khí ly thể quyết định không đạt được một trượng, liền đừng ở chỗ này mất mặt, vẫn là thật tốt rèn luyện một quãng thời gian đi. Cơ Thiên thản nhiên nói. Đúng, sư tôn. Kiếm Sinh toàn thân khí tức trong nháy mắt thu lại, trên mặt của hắn lộ ra một tia xấu hổ, yên lặng thối lui đến Cơ Thiên sau lưng. Đinh Dương cảm giác mình mặt đã không có chi giác. Chu Lâm càng là một ngụm lao huyết sắp phun ra ngoài. Bọn hắn tận mắt thấy, Kiếm Sinh tu vi theo võ giả 9 tầng đột phá đến võ sĩ 9 tầng, mà lại là tại không có dùng bất luận cái gì đan dược tình huống dưới. Này tư chất là có nhiều người tiên. Hết lần này tới lần khác nghe Cơ Thiên ý tứ, nếu là hắn không ngăn cản, Kiếm Sinh thậm chí có thể nhất cổ tác khí đột phá đến võ sư cảnh. Đây đều là một đám cái gì yêu nghiệt. Đinh Dương bỗng nhiên mong muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn có chút hoài nghi, tư chất của mình thật rác rưởi như vậy sao? Không kiến thức đồ nhà quê. Cơ Thiên lườm bọn hắn một cái nói, Kiếm Sinh chính là thiên sinh kiếm thể, một khỏa xích tử chi tâm, kiếm tâm thông minh, nếu không phải Cơ Thiên khiến cho hắn áp chế tu vi, sớm là có thể đột phá. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý, dẫn kiếm ý vào cơ thể xây dựng kinh mạch trong cơ thể, thế như trẻ tre, cho nên mới có thể liên tục phá cảnh, đột phá đến võ sĩ 9 tầng. Đây cũng là vì sao chỉ có tiên thiên võ sư mới có thể nắm giữ kiếm ý, bị võ giả lĩnh ngộ về sau sẽ chân quý như vậy nguyên nhân. Bất quá, Cơ Thiên cũng không định cùng bọn hắn nói rõ lý do. Cơ Thiên giờ phút này, nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa. Tiêu Thần đột phá một cái đại cảnh giới khiến cho hắn tăng lên 100 năm thọ nguyên, 18 cái tiểu cảnh giới tăng lên 180 năm thọ nguyên, Kiếm Sinh đột phá 9 cái tiểu cảnh giới, cũng làm cho hắn tăng lên 90 năm thọ nguyên. Bỏ đi vừa mới luyện chế Hỏa Tủy đan hao tổn 50 năm thọ nguyên vân vân, để cho ta tính toán ta có thể nhiều sống bao lâu? 320 năm. Cơ Thiên hạnh phúc sắp mất đi, lại có thể sống lâu hơn 300 năm. Có thể còn sống, thật tốt. Cơ Thiên trước mắt nổi lên mấy hàng rõ ràng chữ nhỏ. Cơ Thiên tu vi, phàm nhân công pháp, giáo ý liễu thần công, nhập môn, võ kỹ, không chân truyền đệ tử, Kiếm Sinh, Tiêu Thần ký danh đệ tử, Liễu Bất Phàm thọ nguyên, 685 năm, vạn năm thọ nguyên trúc cơ, mở ra võ đạo chi lộ, khoảng cách vạn năm thọ nguyên trúc cơ lại tới gần một bước, hiện tại coi như là tiên tiên võ sư cũng không có ta sống được lâu đi. Cơ Thiên vui vẻ thầm nghĩ, vui thích. Tiêu Thần theo trong tu luyện tỉnh lại, cảm giác được toàn thân mạnh mẽ vô cùng lực lượng, nội khí ở trong kinh mạch chảy xuôi, hơi hơi vừa nắm quyền, liền có tiếng nổ đùng đoàng vang lên, so với trước đó hắn đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Mà lại, Âm Dương Châu cũng không nữa thôn vệ tu vi của hắn, ngược lại có một tia âm dương lực lượng tại hắn trong cơ thể lưu động, khiến cho hắn tốc độ tu luyện đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Thần kích động đến không kềm chế được, nhìn về phía Cơ Thiên hai mắt đều đỏ, trong lòng rung động dòng nước ấm, tất cả những thứ này đều là sư tôn ban tặng. Nhớ ngày đó, Trình Giao cầm một khỏa hoàng giai trung phẩm khí hải đan tới từ hôn, Tiêu ra những trưởng lão kia đều vô cùng nóng mắt. Nhưng bọn hắn quyết định nghĩ không ra, Tiêu Thần bây giờ lại đạt được địa giai cực phẩm Hỏa Tủy đan. Bây giờ nghĩ đến, bái Cơ Thiên vi sư, là hắn đời này chính xác nhất cũng may mắn nhất quyết định. Đừng đội xúc động, Âm Dương Châu chẳng qua là tạm thời không nữa thôn phệ tu vi của ngươi, nếu không có dương thuộc tính thiên giai trí bảo chữa trị Âm Dương Châu, nó vẫn là sẽ thôn phệ tu vi của ngươi. Phản phất là nhìn ra Tiêu Thần nội tâm kích động, Cơ Thiên mỉm cười, vô vô Tiêu Thần bả vai nói: "Sư tôn đối đệ tử, ân cùng tái tạo. Đến mức dương thuộc tính thiên giai trí bảo, đệ tử sẽ nghĩ biện pháp, sư tôn không cần khó xử." Tiêu Thần nói nghiêm túc. Tính tình của hắn vốn là trầm ổn, trong lòng đối sư tôn cảm kích tột đỉnh, cũng không muốn sư tôn lại làm khó đi tìm thiên giai chí bảo, cho nên mới nói như thế. Dương thuộc tính thiên giai chí bảo, sư tổ, có lẽ đệ tử biết một chút tin tức. Đinh Dương bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, xông đến nói ra. Chương 20, Chân Hỏa Đại Hội. Ngươi biết nơi nào có dương thuộc tính thiên giai chí bảo? Cơ Thiên có chút hổ nghi nhìn Đinh Dương liếc mắt. Thành Thanh Dương bên trong, Thiên Vũ lâu cũng chỉ có địa giai hạ phẩm dương thuộc tính thiên tài địa bảo. Cơ Thiên cảm thấy bốn đại tông môn chỉ sợ cũng tìm không thấy dương thuộc tính thiên giai chí bảo. Mong muốn dương thuộc tính thiên giai chí bảo, có lẽ chỉ có chín đại võ đạo thánh địa. Không sai. Sư tổ, dương thuộc tính thiên giai chí bảo ngay tại Kim Liên Tông. Ngài có lẽ không rõ ràng. Kim Liên Tông 3 ngày sau muốn tổ chức Chân Hỏa Đại hội, làm Kim Liên Chân Hỏa tìm kiếm chủ nhân mới, cái kia Kim Liên Chân Hỏa, đứng hàng thiên giai hạ phẩm, chính là chân chính dương thuộc tính thiên giai chí bảo. Đinh Dương có chút hưng phấn nói, Cơ Thiên vị này tiện nghi sư tổ, nếu quả như thật là đan đạo tông sư, cái kia rất có thể hàng phục Kim Liên chân hỏa, đem luyện hóa. Ngược lại sư tôn Liễu Bất Phàm đều đã bóp mũi lại nhận rơi xuống Cơ Thiên vị sư tôn này, cái kia Cơ Thiên chính là mình người, phụ sa không lưu ruộng người ngoài, nếu là Cơ Thiên đạt được Kim Liên chân hỏa, đối với Xuân Thu Tông cũng là chuyện tốt. Cơ Thiên tiền bối, chuyện này lão phu cũng nghe nói, giống như là Kim Liên Tông cái vị kia đan đạo tông sư, thọ nguyên sắp hết, mà Kim Liên Tông lại không người nào có thể hàng phục Kim Liên chân hỏa, cho nên mới sẽ tổ chức lần này chân hỏa đại hội, làm Kim Liên chân hỏa tìm kiếm chủ nhân chân chính. Kim Liên chân hỏa chính là thiên địa chân hỏa trên bảng chân hỏa, vị kia đan đạo tông sư bằng vào Kim Liên chân hỏa thành tiểu tông sư luyện đan, danh chấn thiên hạ, thậm chí liền võ đạo thánh địa đan đạo tông sư cũng sẽ cùng hắn cùng ngồi đàm đạo. Chu Lâm cũng là xông tới nói ra, các ngươi nói là Kim Liên Tông cái vị kia thái thượng trưởng lão, Nguyên Đức tông sư sao? Tiêu Thần tò mò hỏi. Không sai, liền là Nguyên Đức tông sư. Đinh Dương ánh mắt bên trong lộ ra một tia sùng kính, nói: "Nguyên Đức tông sư, không chỉ tu vi tinh thâm, đặt đến võ tông chín tầng, khoảng cách võ tôn cũng bất quá là cách xa một bước, mà lại đan đạo tạo nghệ cực cao, chúng ta bốn đại tông môn cần địa giai đan dược đều là xuất từ Nguyên Đức tông sư tay. Hắn cùng sư tôn là bối phận nhân vật, liền ngay cả chúng ta Xuân Thu tông tông chủ, nhìn thấy Nguyên Đức tông sư đều sẽ chấp đệ tử lễ. Như có người có thể luyện hóa Kim Liên chân hỏa, vậy coi như là Nguyên Đức tông sư truyền nhân, tại bốn đại tông môn đều sẽ có được địa vị cực cao. Cho nên, lần này chân hỏa đại hội, không chỉ là bốn đại tông môn người, chúng ta Thanh Dương quận rất nhiều luyện đan sư cũng đều sẽ đi tới Kim Liên Tông, thậm chí nghe nói còn có mặt khác quận tông môn người cũng sẽ đến đây. Kim Liên chân hỏa sao? Mặc dù tại Thiên Địa chân hỏa trên bảng bài danh thấp, nhưng cũng coi như không tệ, thậm chí còn có một tia cơ hội tiến hóa làm đại nhật chân hỏa. Này Kim Liên chân hỏa, ta muốn. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Đối với Cơ Thiên tới nói, đan khí trận phù không gì không biết, đối với đủ loại mạnh mẽ chân hỏa, thần hỏa thậm chí là đế hỏa, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thiên địa này chân hỏa mặc dù hắn thấy chẳng qua là phàm hỏa thôi, nhưng dùng tới sửa phục Âm Dương Châu cũng là đủ rồi. Hắn có chút hài lòng nhìn Đinh Dương liếc mắt, cái này đồ tôn quả nhiên tượng đạo. Ách, Đinh Dương bị Cơ Thiên lời ấy trụ. Cơ Thiên thoạt nhìn có chút tự tin quá mức, giống như Kim Liên chân hỏa đã là hắn vật trong bàn tay, lần này chân hỏa đại hội, nghe nói các lộ luyện đan sư, luyện đan đại sư đều có thật nhiều người đến đây, mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách hạng người. Thậm chí còn có một số không phải luyện đan sư, nhưng lại tu vi mạnh mẽ hạng người, cũng hết sức ngấp nghé Kim Liên chân hỏa, mong muốn đến đây thử một lần. Muốn có được Kim Liên chân hỏa, căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cơ Thiên tiền bối chính là đan đạo tông sư, muốn có được Kim Liên chân hỏa nên vấn đề không lớn. Cơ Thiên tiền bối, văn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Chu Lâm nhưng là đúng Cơ Thiên tràn đầy lòng tin, đông nhiên có chút lưỡng lự nói. Chuyện gì? Cơ Thiên hỏi. Cơ Thiên tiền bối, kỳ thật văn bối cũng là một cái luyện đan sư, không biết văn bối có thể hay không bái ngài làm thầy. Chu Lâm có chút chờ mong cùng thấp thỏm mà hỏi. Mặc dù Cơ Thiên thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng nghĩ đến đây rất có thể là một vị có thuật chú nhan lão quái vật, trong lòng của hắn khó chịu cũng ít đi rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ lo lắng Cơ Thiên không chịu thu hắn. Bái ta làm thầy? Chu Lâm, ngươi rất tinh mắt ta. Cơ Thiên nhãn tỉnh sáng lên, đánh giá Chu Lâm liếc mắt cười nói. Trước mắt Chu Lâm chính là võ sư 9 tầng tu vi, tuổi tác bất quá là hơn 50 tuổi, mặc dù tư chất bình thường, nhưng tinh thần lực coi như không tệ, tương lai còn có chỗ tăng lên. Mấu chốt là Cơ Thiên theo trên người hắn thấy được thọ nguyên. Khu khu. Chu Lâm, thân phận của ta ngươi cũng đã biết đi. Ta chính là Thiên Đế con trai, bái nhập môn hạ của ta, sau này làm nỗ lực tu hành, làm vi sư cung cấp. Là vì vi sư làm mẹ bang, tuyệt đối không thể rơi vi sư vi danh. Xem ở ngươi như thế thành tâm mức, ta liền thu ngươi cho ta ký danh đệ tử, ngươi quỳ xuống dập đầu bái sư đi. Cơ Thiên biểu thần sắc trên mặt lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại là mở cờ trong bụng. Thu cái đồ đệ dễ dàng sao? Tiêu Thần cùng Liễu Bất Phàm đều là bất đắc dĩ bái sư, mà cái này Chu Lâm lại rất tinh mắt, liếc mắt liền nhìn ra ta Thiên Đế con trai thân phận. Xem ra sau này phải khiêm tốn một chút, Thiên Đế con trai cái thân phận này muốn ẩn nút, ta cũng không thể người nào đều thu đúng không? Cơ Thiên trong lòng suy nghĩ lung tung, mà Chu Lâm lại là trong nháy mắt mừng rỡ như điên, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Cơ Thiên vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Chu Lâm không chút do dự phủ phủ quỳ xuống, hướng phía Cơ Thiên ba quỳ chỉ bái, đi bái sư đại lễ. Và anh, Giao Ý thần công sinh ra cảm ứng, lập tức một đạo thần bí nhân quả tuyến đem Cơ Thiên cùng Chu Lâm nối liền với nhau, cùng lúc đó bảng bạc sinh mệnh bản nguyên tràn vào đến Cơ Thiên trong cơ thể. Cơ Thiên cảm giác được toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Chu Lâm bây giờ 59 tuổi, làm Cơ Thiên cung cấp 41 năm thọ nguyên, Cơ Thiên thọ nguyên cũng là đạt đến 726 năm. Chu Lâm, đã người bái ta làm thầy, vậy vi sư liền chuyển cho ngươi một đạo khống hỏa chi pháp, lấy giấy bút tới. Cơ Thiên tâm tình thật tốt, xem Chu Lâm đều thuận mắt rất nhiều. Khống hỏa chi pháp. Sư tôn chờ một lát, ta lập tức quay lại. Chu Lâm ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng mừng như điên vẻ mặt, trong nháy mắt như một ngọn gió chạy ra ngoài, sau một lát lại chạy vào, râu tóc đều dựng, cầm trong tay bút mực giấy nghiên, vô cùng chờ mong. Cơ Thiên có thể là một vị tông sư luyện đan, hắn truyền lại dưới khống hỏa chi pháp, hẳn là cực kỳ cao thâm a. Chẳng lẽ là huyền giai bí pháp, hoặc là nói là địa giai bí pháp? Chu Lâm có thể trở thành luyện đan sư, cũng bất quá là dựa vào một loại hoàng giai bí pháp thôi. Cơ Thiên tại thả bàn trước mặt chạm định, trong tay cầm bút, thoạt nhìn hết sức tiêu sái, giống bay phượng múa viết xuống một đạo khống hỏa chi pháp. Cửu Dương khống hỏa pháp. Bút lạc, mặc làm. Thưởng thức một thoáng chính mình tuyệt thế thư pháp về sau, Cơ Thiên đem một trang này giấy ném cho Chu Lâm. Đây là Cửu Dương khống hỏa pháp, phẩm giai không cao lắm, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là đầy đủ. Ngươi nhất định phải nỗ lực tu hành, vi sư hy vọng ngươi có thể mau sớm đột phá võ tông, võ tôn, thậm chí là võ vương, thành tựu tông sư luyện đan. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, hắn còn có một câu không nói ra miệng, cái kia liền là mau chóng đột phá tu vi, cho vi sư cung cấp thọ nguyên. Chương 21, anh hùng cứu mỹ nhân. Chu Lâm Như nhặt được chí bảo tiếp nhận cái kia một trang giấy, liền bắt đầu không kịp chờ đợi nhìn lại. Oeng, một cỗ khí tức vô cùng cường đại theo Chu Lâm trên thân bộ phát ra, hắn toàn thân không tự chủ bắt đầu run rẩy lên, hô hấp run rập, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Thiên giai, Cửu Dương Cống Hòa Pháp, lại là một đạo thiên giai bí pháp. Dùng Chu Lâm ánh mắt đến xem, coi như là tông môn cái kia một đạo bị thái thượng trưởng lao xem như chân bảo địa giai trung phẩm khống hỏa bí pháp, đều kém xa Cửu Dương Cống Hòa Pháp. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Chu Lâm liên tục không ngừng đem hắn thu vào trong lòng, phảng phất sợ hư hại, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Có thiên giai khống hỏa bí pháp, không muốn nói là tông sư luyện đan, coi như là trong truyền thuyết đan vương, hắn Chu Lâm đều có cơ hội. Sư tôn đối đệ tử, thật sự là quá tốt. Chu Lâm hai mắt từng đỏ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nguyên bản nghe Cơ Thiên nói thu hắn làm ký danh đệ tử, hắn còn có chút thất vọng, nhưng hiện tại xem ra, sư tôn thâm bất khả trắc, có thể trở thành sư tôn ký danh đệ tử, đã là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Thiên giai khống hỏa bí pháp, cái này, làm sao có thể? Đinh Dương cũng là mở to hai mắt nhìn, một bộ giống như gặp quỷ dáng vẻ. Thiên giai khống hỏa bí pháp, cơ hồ đều là nắm giữ tại những cái kia mạnh mẽ đan vương, thậm chí là chín đại võ đạo thánh địa trong tay, bình thường tông sư luyện đan, có thể có địa giai khống hỏa bí pháp, liền đã không tệ. Cơ Thiên tiện tay liền lấy ra thiên giai khống hỏa bí pháp, cái này khiến Đinh Dương càng ngày càng hoài nghi Cơ Thiên lai lịch. Chẳng lẽ, sư tổ là đến từ võ đạo thánh địa? Đinh Dương trong lòng hơi động. Tiêu Thần đồng dạng là kinh ngạc há to miệng, thiên giai khống hỏa bí pháp, cái kia là bảo vật vô giá, xuất ra đi đấu giá, coi như là đan vương đều sẽ phong thưởng. Sư tôn tựa như là ném rác rưởi đem ra, phản phất mảy may đều không thèm để ý, Tiêu Thần đều là có chút ghen ghét. Sư tôn, thật sự là thâm bất khả trắc a. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, thật tốt tu luyện, nay Cửu Dương Khống Hỏa Pháp chẳng qua là sơ giai pháp môn, nếu là ngươi trở thành tông sư luyện đan, vi sư nơi này còn có tốt hơn khống hỏa thuật, tiểu chủ tử, nỗ lực tu luyện đi. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, Cửu Dương Khống Hỏa Pháp, xác thực chẳng qua là sơ giai pháp môn. Đây là Cơ Thiên theo Chu Tức Khống Hỏa Thuật bên trong lấy ra một đạo khống hỏa pháp môn, Chu Tức Khống Hỏa Thuật mới thật sự là cao giai pháp môn. Chớ đừng nói chi là mặt trên còn có càng thêm lợi hại tứ tượng khống hỏa thuật. Nay Cửu Dương Khống Hỏa Pháp, Cơ Thiên sắc thực trước mắt, còn có tốt hơn khống hỏa thuật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh giai bí thuật? Chu Lâm hô hấp đột nhiên một gấp rút, kích động sắp ngất đi. Hắn phảng phất giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, rất nhanh lại trở về, mang theo to to nhỏ nhỏ đủ loại hộp ngọc. Sư tôn, đây là đệ tử từng ấy năm tới nay như vậy sưu tập địa giai thiên tài địa bảo, có một ít linh dược cùng bảo thiết, ta biết đối với sư tôn tới nói không coi là cái gì, nhưng sư tôn nếu là đi tham gia chân hỏa đại hội, có lẽ có thể cần dùng đến. Nơi này còn có một số linh thạch, sư tôn khẳng định không để vào mắt, coi như là sư đệ lễ gặp mặt, đưa cho hai vị sư minh. Chu Lâm vô cùng ân cần nói ra, một đống lớn chứa thiên tài địa bảo hộp ngọc chồng chất tại Cơ Thiên trước mặt, sau đó lại nhét vào mấy cái đổ đầy linh thạch hộp ngọc cho Kiếm Sinh cùng Tiêu Thần, liền Đinh Dương trong tay cũng nhiều mấy cái hộp ngọc. Đã các ngươi sư đệ khách khí như vậy, vậy chỉ thu xuống đi. Cơ Thiên đối Kiếm Sinh cùng Tiêu Thần khẽ mỉm cười nói. Kiếm Sinh nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn phun tỏa hào quang, lập tức tất cả hộp ngọc đều biến mất không thấy. Chữ vật chi bảo. Chu Lâm cùng Đinh Dương đều là đồng thời kinh hô một tiếng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hâm mộ. Có thể chứa đựng vật phẩm bảo vật, tự thành không gian, ít nhất cũng là địa giai bảo vật, chỉ có luyện khí tông sư mới có thể luyện chế ra tới. Bốn lớn trong tông môn chứa vật chi bảo đều là giải rác có thể đếm được. Không kiến thức, thật tốt tu luyện, bất quá là chứa vật chi bảo thôi, về sau nếu có tốt vật liệu luyện khí, vi sư cho các ngươi luyện chế. Cơ Thiên tức giận nói. Kiếm Sinh trên tay chứa vật giới chỉ, liền là Cơ Thiên luyện chế. Sư tôn, ngài sẽ còn luyện khí? Chu Lâm toàn thân chấn động, hít sâu một hơi nói. Luyện khí, tiểu đạo mà thôi. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, lộ ra càng ngày càng cao thâm mặt chắc. Chu Lâm cùng Đinh Dương nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Chúng ta đi, đi Kim Liên Tông. Cơ Thiên mỉm cười, cất bước rời đi Thiên Vũ Lâu. Kiếm Sinh cùng Tiêu Thần theo sát phía sau, Đinh Dương suy nghĩ một chút, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, muốn gắt gao giữ được sư tổ đuổi, đi theo sư tổ chỗ lẫn, nói không chừng sư tổ tay giữa kẽ tay rơi xuống một điểm chỗ tốt, liền đủ hắn hưởng thụ vô tận. Đến trong lòng cái kia một điểm khó chịu, đã sớm tan biến vô ảnh vô tung. Đinh Dương trên mặt tràn đầy định nọt nụ cười, chạy chậm đến đi vào Cơ Thiên trước mặt, mang theo Cơ Thiên mấy người hướng phía Kim Liên Tông mà đi. Nếu để cho Xuân Thu Tông những đệ tử kia thấy, Xuân Thu Tông thiên tài Đinh Dương lại là như thế một bộ chó săn bộ dáng, sợ rằng sẽ chấn kinh trong mắt. Cơ Thiên, sư tôn, hắn thật chính là Xuân Thu Tông người sao? Việc này xem ra muốn nói cho tổng bộ, có sư tôn tại, có lẽ có thể giúp ta Thiên Vũ Vương quốc gia qua một kiếp này. Nhìn xem Cơ Thiên bóng lưng rời đi, Chu Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Thành Thanh Dương bên ngoài, liền là kéo dài mấy ngàn dặm Thanh Dương sơn mạch. Thanh Dương sơn mạch nắm chắc trăm ngọn núi, trung linh dục tú, chính là linh khí hội tụ chỗ, cho nên bốn đại tông môn sơn môn đều xây dựng ở Thanh Dương sơn mạch. Bốn đại tông môn phân biệt là Xuân Thu Tông, Kim Liên Tông, Thần Kiếm môn cùng Mời Trăng Cung. Truyền thuyết bốn đại tông môn tổ sư chính là sư huynh đệ bốn người, đồng thời tại nơi nào đó bí cảnh bên trong đạt được bốn loại khác biệt truyền thừa, cho nên mới mở ra bốn đại tông môn. bốn đại tông môn đồng khí liên trì, lẫn nhau dùng sư gọi nhau huynh đệ, mặc dù cũng có cạnh tranh, nhưng đều là tốt cạnh tranh. Cho nên bốn đại tông môn, mặc dù chỉ tính là nhị lưu tông môn, nhưng bởi vì bao đoàn, nhất trí đối ngoại, mà các quận tông môn căn bản là không có cách tiến vào Thanh Dương quận bên trong. Kim Liên Tông ở vào Kim Liên Phong. Từ xa nhìn lại, Kim Liên Phong giống như là một đóa to lớn hoa sen vàng, tại ánh nắng chiếu rọi đến kim quang sáng chói, hào quang vạn đạo, hết sức thần bí. Kim Liên Phong có thể tiếp dẫn địa hỏa, cho nên trong tông môn tu luyện phần lớn là hỏa thuộc tính công pháp, mà lại có không ít luyện đan sư. Nguyên Đức tông sư là Kim Liên Tông thái thượng trưởng lão, cũng là Kim Liên Tông tất cả mọi người trong lòng tối vi sùng kính tồn tại. Nguyên Đức tông sư thọ nguyên sắp hết tin tức truyền ra ngoài, làm cho cả Thanh Dương quận đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, rất nhiều ngấp nghé Kim Liên chân hỏa người, dồn dập đi tới Kim Liên Tông, khiến cho Kim Liên Tông hết sức náo nhiệt. Cơ Tiên mấy người rời đi thành Thanh Dương, hướng phía Thanh Dương sơn mạch đi vài trăm dặm, liền thấy xa xa Kim Liên Phong. Sư tôn, sắp trời đã tối, chúng ta trước tiên ở tòa kia trong sơn thần miếu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến núi đi. Tiêu Thần chỉ xa xa một tòa miếu hoang nói ra. Sắp trời có chút tối sầm lại, hư không bên trên mây đen giăng đầy, phảng phất tùy thời muốn hạ mưa xa. Tốt. Cơ Tiên gật đầu nói, hướng phía miếu sơn thần mà đi. Có tiếng đánh nhau. Đi vào miếu sơn thần trước đó, Kiếm Sinh bỗng nhiên con người bên trong phong mang lóe lên, một bước bước ra, bảo hộ ở Cơ Tiên trước người. Đi, đi xem một chút. Cơ Tiên bỗng nhiên trong lòng hơi động, cất bước hướng phía trước đi đến. Trong sơn thần miếu, bốn cái cầm trong tay trường đao, lưng hùm vai gấu đại hán, trên mặt mang nhe răng cười, đem một cái áo bào đen thiếu nữ vây ở trung ương. Đây là cần chúng ta. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cơ Tiên nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra kích động vẻ mặt. Chương 22, một kiếm bốn giết. Bị vây cuốn ở giữa áo bào đen thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, trên thân che kín vết thương, tuyệt mỹ vô cùng khuôn mặt, lại có vẻ hết sức tái nhợt, trên trán có mấy phần thanh lãnh cùng của tượng. Mặc dù nàng toàn thân run nhẹ nhẹ, khí tức mỏng manh, nhưng vẫn như cũng dùng kiếm chống đỡ, không để cho mình ngã xuống. Cô nàng, ngươi cũng là chạy a? Có thể theo chúng ta bốn huynh đệ trong tay chạy đi người, còn không có sinh ra đâu. Chờ một lát, chúng ta bốn huynh đệ sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi. Các ca ca đều cẩn thận một chút, cái này tiểu nương môn thực lực rất mạnh, chúng ta cũng đừng lật thuyền trong mương. Sợ cái gì? Nàng bây giờ đã sắp muốn dầu hết đèn tắt, bất quá trước khi chết, có thể làm cho huynh đệ chúng ta vui a vui à, để cho nàng làm một lần nữ nhân chân chính, cũng là vận may của nàng đúng không? Không sai. Con bà nó, ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua đẹp như vậy nữ nhân. Cái kia bốn đại hán, khắp khuôn mặt là nhe răng cười, không chút kiêng kỵ tầm mắt quét mắt áo bào đen thiếu nữ, phảng phất áo bào đen thiếu nữ đã là bọn hắn vật trong túi. Phải không? Muốn chết, các ngươi cứ tới. Áo bào đen thiếu nữ thanh âm, thanh thủy êm tai, mang theo vài phần lạnh ý, nhưng lại phảng phất không có chút nào phẫn nộ. Một đôi mắt lạnh lẽo, tựa như tuyên cổ bất hóa băng sơn, để cho người ta nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác đến khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn là Xài Lang Hổ Báo Hái Hoa Tặc. T. Sư tổ, này bốn người không dễ chọc, chúng ta hay là đi thôi. Đinh Dương bỗng nhiên toàn thân chấn động, giống như là nhận ra cái kia bốn đại hán, thấp giọng với Cơ Thiên đạo. Hắn thấy được Cơ Thiên con người bên trong kích động, sợ Cơ Thiên nhảy ra ngoài anh hùng cứu mỹ nhân. Cái gì Xài Lang Hổ Báo Hái Hoa Tặc? Chưa nghe nói qua. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, mấy cái này cầm thú cũng dám khi dễ một cái nhược nữ tử. Hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một thoáng bọn hắn. Cơ Tiên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Sư tôn, hiện tại là trong đêm. Này Xài Lang Hổ Báo Hái Hoa Tặc, thật không dễ trọng. Bọn hắn bốn huynh đệ tu vi đều đạt đến tiên tiên võ sư, tung hành phụ cận mấy cái quận, không biết bao nhiêu cô gái đảng hoàng nguy rồi độc thủ của bọn họ. Đinh Dương, sư chất nói đúng, chúng ta vẫn là trước tránh một chút đi. Tiêu Thần cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, lôi kéo Cơ Tiên quên. Đúng ra, các ngươi không muốn kéo ta. Như thế táng tận thiên lương hái hoa tặc, người người có thể chu diện. Vi sư hôm nay muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Phi, là thay trời hành đạo. Cơ Tiên dãy rủa lấy nói ra. Người nào? Cút ra đây. Thanh âm của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng vẫn là bị cái kia bốn đại hán đã nhận ra, một người trong đó quát lạnh một tiếng nói. Xong. Đinh Dương cùng Tiêu Thần nhìn nhau, đều là lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Cơ Tiên cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, cất bước đi vào trong sơn thần miếu, nhìn thẳng cái kia bốn đại hán. Ta chính là thiên đế con trai, các ngươi này bốn cầm thú, còn không buông ra nữ hài kia, vì xuống tới nhận lấy cái chết. Cơ Tiên đứng chắp tay, tắm gội tại sáng chói dưới ánh trăng, áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần. Thiên đế con trai. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Mặt trắng nhỏ, ngươi một cái không có mặc cho tu vì thế nào phế vật, là ai cho ngươi lực lượng, tới học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Cầm đầu đại hán thấy Cơ ngày sau, không khỏi ha ha phá lên cười, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Còn lại ba cái kia đại hán, cũng đều là cười ha ha, nhìn về phía Cơ Tiên tầm mắt, giống như là đang nhìn đại ngốc tử mở dạng. Ánh mắt của bọn hắn đều bị Cơ Tiên hấp dẫn, trên gương mặt giữ tợn tràn đầy sát ý, hướng phía Cơ Tiên tiến tới gần, phảng phất mong muốn đem Cơ Tiên loạn đao chém giống như chết. Cơ Tiên cười nhạt lắc đầu, trực tiếp lựa chọn bùng cháy thọ nguyên, con người bên trong phảng phất có thần bí cựu sắc vầng sáng tỏa ra, trước mắt bốn đại hán hết thảy đều rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đinh Dương đồ tôn, đi làm thịt bọn hắn. Cơ Tiên khẽ mỉm cười nói. Trước mắt Hổ Báo Xài Lang bốn huynh đệ, mặc dù tu vi đạt đến tiên tiên võ sư, nhưng ở Cơ Tiên trong mắt lại toàn thân đều là sơ hở. Đinh Dương bây giờ tu vi đạt đến võ sư 4 tầng, tại Cơ Tiên chỉ bảo phía dưới, làm thịt này bốn người cũng không là việc khó gì. Sư tổ, ngươi đây là tại hại ta a. Đinh Dương trong lòng cuồng hống, nhưng lại không thể không kiên trì đi ra, khóe miệng vô cùng cay đắng. Hắn mặc dù là võ sư 4 tầng, nhưng đối mặt bốn đại tiên thiên võ sư, này không phải liền là muốn chết sao? Kiếm Sinh cùng Tiêu Thần đồng dạng là đi ra, bảo vệ tại Cơ Thiên trung quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Bây giờ tình huống vô cùng hỏng bét, nhưng bọn hắn cũng không thể không liều mạng đánh một trận. Hai cái võ sĩ, một người võ sư, này liền là của ngươi ỷ vào sao? Thật sự là không biết sống chết ta, các huynh đệ, làm thịt bọn hắn. Cầm đầu đại hán ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức vẻ mặt, quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt cầm đao bật lên. Cong. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt nở rộ đến, như kinh long, nương theo lấy tiếng long ngâm, kiếm quang trong chốc lát điểm hóa thành bốn đạo, sau đó lướt qua cái kia bốn đại hán cổ. Phúc, 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 phúc. Hổ báo xài lang bốn huynh đệ cổ, đều là có một đạo tơ máu hiện hiện, sau đó có máu tươi cuồn bắn ra, trong chốc lát liền nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin vẻ mặt, bưng bít lấy cổ, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn cái kia áo bào đen thiếu nữ liếc mắt, trong nháy mắt ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Một kiếm bốn giết. Một kiếm kia chính là áo bào đen thiếu nữ sinh ra. Nàng phảng phất là thi triển một loại nào đó cấm thuật, nhường sắc mặt của nàng càng ngày càng ảm đạm, khóe miệng có một vệt máu tràn ra, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Kiếm Sinh thì là nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu nữ, ánh mắt bên trong có một tia kích động chiến y đến mức Tiêu Thần cùng Đinh Dương đều đã choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn đã là dầu hết đèn tắt áo bào đen thiếu nữ, vậy mà chạm ra như thế kinh tài tuyệt diễm một kiếm liền diện sát hổ báo xài lang bốn huynh đệ. Ma Cơ Thiên, giờ phút này buồn bực sắp thổ huyết. Hắn vừa mới thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, chuẩn bị nhường Đinh Dương ra tay, làm thịt này xài lang hổ báo hái hoa tặng, không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn hắn liền chết tại áo bào đen tay của thiếu nữ bên trong. Ngươi làm sao không sớm một chút ra tay? Này rồi ạ, trực tiếp phí phạm 10 năm thọ nguyên a. Lại sống ít đi 10 năm, Cơ Thiên cảm giác được hết sức yêu thương. Ngay tiếp theo, hắn nhìn về phía áo bào đen thiếu nữ ánh mắt bên trong đều là tràn đầy u oán. Áo bào đen thiếu nữ lạnh lùng nhìn Cơ Thiên liếc mắt, nhường Cơ Thiên không khỏi trong lòng nhảy một cái. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Cơ Thiên cười khổ lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi miếu sơn thần. Lần này ra đại xấu. Nguyên bản hắn kích động, mong muốn tới một trận anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không nghĩ tới cái kia áo bào đen thiếu nữ vậy mà như thế dũng mãnh. Hết lần này tới lần khác còn phí phạm 10 năm thọ nguyên, Cơ Thiên cảm giác được vô cùng phiền muộn. Phù phù. Trong sơn thần miếu cái kia áo bào đen thiếu nữ, toàn thân mềm nhũn, phản phất cũng không còn cách nào chống đỡ, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê đi. Sư tôn, hiện tại chúng ta còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tiêu Thần có chút yếu ớt mà hỏi. Sư tổ, vẫn là cứu đi. Vị cô nương này thụ thương quá nặng, chúng ta nếu là không cứu nàng, nàng thật liền phải chết ở chỗ này. Đinh Dương cũng là nhìn xem Cơ Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Đến mức Kiếm Sinh thì là không coi ai ra gì, đi điều tra hổ báo xài lang bốn huynh đệ trên cổ vết thương, phản phất tại nghiên cứu vừa mới một kiếm kia, ánh mắt bên trong lộ ra có chút vẻ hưng phấn. Áo bào đen thiếu nữ, phản phất hoàn toàn bị hắn quên đi. Nhìn xem mấy cái này không bất lo đệ tử, Cơ Thiên cuối cùng vẫn bại rơi xuống trận đến, cười khổ một tiếng nói, cứu đi, cứu người quan trọng. Chương 23, mệnh luyện chi pháp. Áo bào đen thiếu nữ thương thế cực nặng. Trên người của nàng có trên trăm đạo vết thương, lít nha lít nhít, dữ tợn đáng sợ, tất cả đều là vết kiếm thương, bám vào một loại cực kỳ băng hàn kiếm ý, nhưng này chút vết kiếm thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, phản phất thương nàng người, là cố ý vì để cho nàng nhận hết thống khổ cùng tra tấn. Duy nhất một đạo vết thương chí mạng, tại bụng dưới đan điền vị trí. Cái kia một kiếm xuyên thủng đan điền của nàng khí hải, nhưng lại vốn không có trực tiếp hủy đan điền của nàng, mà là để cho nàng trong đan điền tiên thiên chân khí không ngừng trôi qua, cuối cùng mất đi bất kỳ tu vi. Mà vừa mới áo bào đen thiếu nữ thi triển một kiếm kia bốn giết mạnh mẽ kiếm pháp, triệt để hao hết cuối cùng một tia tiên thiên chân khí, đan điền của nàng cũng là nhận lấy không thể nghịch tổn thương. Bây giờ áo bào đen thiếu nữ có thể nói đã là dầu hết đèn tắt. Thật ác độc thủ đoạn. Cơ Thiên nhíu mày một cái nói, dù cho dùng tâm tính của hắn hiểu biết, thấy được áo bào đen thiếu nữ thương thế trên người về sau, cũng có thể cảm giác được cái kia thương nàng người ác độc cùng tàn nhẫn, phản phất mong muốn này áo bào đen thiếu nữ nhận hết tra tấn mà chết. Đối một thiếu nữ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thật sự là không bằng cầm thú. Đinh Dương có chút tức giận căm phẫn nói. Tiêu Thần ánh mắt bên trong cũng là có một tia lửa giận, áo bào đen thiếu nữ trên thân lít nha lít nhít vết thương, thoạt nhìn nhường người tê cả da đầu, khiến cho người giận sôi. Hắn cũng không nói thêm gì, mà là hít sâu một hơi, có chút mong đợi nhìn xem Cơ Thiên đạo, sư tôn, nàng còn có thể cứu sao? Nếu là gặp được người khác, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên có cứu. Nhưng vi sư là ai? Vi sư đường đường tiên đế con trai, cứu nàng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Tiêu Thần cùng Đinh Dương nhìn nhau, đều là khoe miệng giật một cái, giả bộ như không có nghe được Cơ Thiên cái kia một câu cuối cùng. Các ngươi đều ra ngoài làm vi sư hộ pháp, vi sư tự có biện pháp cứu nàng. Kiếm Sinh, đem trên người ngươi những linh dược kia đều lấy ra. Cơ Thiên vừa cười vừa nói. Nơi xa vẫn đang tra dò xét hổ báo xài lang bốn huynh đệ thi thể Kiếm Sinh đi tới, đem chữ vật giới chỉ bên trong linh dược đều đem ra. Sư tôn, nàng rất mạnh. Kiếm ý viên mãn, đã muốn đụng chạm đến kiếm thế chi cảnh, nếu là sư tôn cứu được nàng, ta muốn theo nàng tỉ thí một phen. Kiếm Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy kích động vẻ mặt. Yên tâm, nàng hiện tại không chết được. Bất quá nếu là lại trì hoãn một hồi, nàng liền thật phải chết. Cơ Thiên tức giận nói. Khu khu. Đại sư Minh, vẫn là trước hết để cho sư tôn cứu người quan trọng, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tiêu Thần ho khan một tiếng, trên nó tràn đầy hắc tuyến, vị đại sư này mình thật đúng là cái võ si à, áo bào đen thiếu nữ đều sắp phải chết, Kiếm Sinh lại còn nghĩ đến muốn tỉ võ luận bàn. Tốt. Kiếm Sinh nhẹ gật đầu, cùng Tiêu Thần, Đinh Dương cùng một chỗ, xoay người lại đến miếu sơn thần bên ngoài, đồng thời đem cửa miếu quan đóng lại. Áo bào đen thiếu nữ nằm tại lạnh buốt mặt đất bên trên, khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng, nhất là loại kia thanh lãnh xuất trần khí chất, nhường thiên địa thất sắc. Nàng thời khắc này trạng thái rất tồi tệ, khí tức mỏng manh, thân thể hơi hơi run rẩy, trên khuôn mặt nổi lên một tia thống khổ. Nhưng trên trán cao ngạo cùng quật cường, để cho người ta lòng sinh thương tiếc. Thôi thôi, coi như ta ăn thua lỗ. Ngươi gặp phải ta, nói do ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, ngươi nếu là muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta, ta cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp. Ân, ngươi bái ta làm thầy là được, được chứ? Cơ Tiên nhìn xem áo bào đen thiếu nữ, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Áo bào đen thiếu nữ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cơ Tiên khẽ thở dài một tiếng, quay người khoanh chân ngồi xuống, đem trong hộp ngọc linh dược đều lấy ra ngoài. Trong hộp ngọc linh dược có chừng trên 100 loại, phẩm cấp cũng rất cao, cơ hồ đều là địa giai linh dược. Chu Lâm vì hiếu kính sư tôn, đem của cải của nhà mình đều móc giống. Nếu là không có những linh dược này, Cơ Thiên mong muốn cứu áo bào đen thiếu nữ đều làm không được. Nàng thương thế trên người cũng không nặng, trọng yếu nhất chính là nàng trong đan điền vết kiếm thương, cùng với sinh mệnh bản nguyên sói mòn quá nhiều. Đã như vậy, liền luyện chế một khỏa tiểu mệnh nguyên đan đi, hẳn là có thể đủ để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Cơ Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Anh. Hắn trong nháy mắt thôi động giá y địa thần công, bắt đầu bùng cháy thọ nguyên, một cỗ bảng bạc mà lực lượng thần bí phảng phất theo Cơ Thiên trong cơ thể bay lên, trong chốc lát ở trong hư không, tạo thành một tôn có chút hư ảo ba chân hai thai đỉnh. Đan đỉnh xưa cũng mà thần bí, thần bí hỏa diễm theo đan đỉnh bên trong bay lên, nóng bỏng vô cùng, nhường hư không đều hơi có chút bặm mẻo. Cơ Thiên một phất ống tay áo, lập tức mười mấy loại địa giai linh dược bay vào đến hư ảo đan đỉnh bên trong. Đây là mệnh luyện chi pháp, dùng giá y thần công bùng cháy thọ nguyên, thôi động sinh mệnh lực lượng, có thể dung luyện bản vật, coi như là không có đan đỉnh, cũng có thể luyện đan. Chỉ bất quá mệnh luyện chi pháp, so phương pháp hỏa luyện muốn tiêu hao càng nhiều thọ nguyên thôi. Nơi đây không có đan đỉnh, Cơ Thiên cũng chỉ đành lựa chọn mệnh luyện chi pháp. Chỉ bất quá này mệnh luyện chi pháp quá mức kinh thế hai tục, nếu để cho những luyện đan sư kia thấy, chỉ sợ sẽ kinh hãi tột đỉnh. Luyện đan thời điểm, Cơ Thiên tầm mắt trở nên vô cùng chuyên chú, hai tay phi tốc kết ấn, khống hỏa chi thuật còn như nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại kỳ lạ nhịp điệu cùng cảm giác đẹp đẽ. Cơ Thiên bị Thiên Đế phong ấn trước đó, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng tinh thần lực lại cực kỳ cường đại, xem khắp thiên đỉnh tàng thư, đối với đan khí trận phù đều có cực cao lực lĩnh ngộ. Hắn cùng thiên đỉnh những cái kia đan thần, khí thần trao đổi, để bọn hắn đều kinh thán không thôi. Nay tiểu mệnh nguyên đan, bất quá là địa giai trung phẩm linh đan, đối với Cơ ngày qua mà nói, tự nhiên không có gì khó. Duy nhất khiến cho hắn đau lòng muốn nứt chính là, mệnh luyện chi pháp quá hao tổn thọ nguyên. Chờ đến tiểu mệnh nguyên đan luyện chế thành công, biến thành một quả lớn chừng trái nhãn màu xanh linh đan, rơi vào đến Cơ Thiên trong tay, hương thơm xông vào mũi, thoạt nhìn viên mãn hoàn mỹ, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh khí tức. 50 năm thọ nguyên. Lần này thật chính là thua thiệt lớn a. Cơ Thiên trên mặt tràn đầy vô cùng thịt đau vẻ mặt, luyện chế này tiểu mệnh nguyên đan, chỗ hao phí thọ nguyên, đều so đến được luyện chế hỏa tùy đan. Mệnh luyện chi pháp, quả nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Ai bảo ta tâm địa thiện lương, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là tam quan cực chính người tốt đâu. Thiện nghi ngươi. Cơ Thiên nhẹ thở dài một cái nói, đi tới áo bào đen thiếu nữ trước mặt, nắm gương mặt của nàng, đem tiểu mệnh nguyên đan đưa vào trong miệng của nàng. Tiểu mệnh nguyên đan vào miệng tan đi, trong nháy mắt liền biến thành một cỗ bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, hướng phía áo bào đen thiếu nữ toàn thân dũng mãnh lao tới. Áo bào đen thiếu nữ toàn thân khẽ run lên, trên mặt nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng, quanh thân lỗ chân lông có ánh sáng chói thanh quang lan tràn ra. Nàng nguyên bản vô cùng hư nhược sinh mệnh khí tức, vậy mà bắt đầu dần dần trở nên mạnh lên. Không được, lần này anh hùng cứu mỹ nhân là thua thiệt lớn. Tổn thất thọ nguyên nhất định phải bù lại, bất quá tiểu nha đầu này thoạt nhìn giống như là một tôn tiên thiên võ sư, thế nào mới có thể lừa dối nàng bái ta làm thầy đâu? Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nói ta có thể giúp nàng báo thù. Không nên không nên, ra tay với nàng người, biến thái như vậy, thoạt nhìn hết sức không dễ trêu chọc a. Hoặc là nói, nhìn nàng một cái trên người có sơ hở gì? Nay cũng không được, nam nữ thụ thụ bất thân, quân tử phi lễ chớ nhìn, mấu chốt nhất là lại muốn bùng cháy thọ nguyên, không có lời. Hay hoặc là nhường Kiếm Sinh cùng Đinh Dương đánh nàng một trận, buộc nàng bái sư. Nhưng Kiếm Sinh cùng Đinh Dương hẳn là đều đánh không lại nàng. Cơ Thiên sờ lên cằm, trong lòng suy nghĩ lung tung, cảm giác được hết sức buồn rầu. Hắn không còn có vừa định anh hùng cứu mỹ nhân hưng phấn. Người khác anh hùng cứu mỹ nhân tốn nhiều nhất ít tiền, nhưng hắn Cơ Thiên anh hùng cứu mỹ nhân, muốn mạng à? Chương 24, Lãnh Khuynh Thành. Lãnh Khuynh Thành cảm giác được chính mình sắp phải chết. Cái kia cho tới nay đối nàng hòa ái dễ gần tỉ tỉ, đột nhiên trở nên vô cùng lãnh khốc tàn nhẫn, không chỉ bố trí hạ bẫy dập để cho nàng trở thành gia tộc tội nhân, mà lại một đường truy sát nàng, ở trên người nàng lưu lại vô số đạo vết thương, càng là xuyên thủng đan điền của nàng khí hải, mong muốn phế bỏ tu vi của nàng. Cứ việc nàng biết, tỷ tỷ là cố ý để cho nàng chạy trốn, dạng này mới có thể ngồi vững nàng phản bội gia tộc tội danh. Nhưng nàng chỉ có thể chạy trốn, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng không thể cứ như vậy không minh bạch chết đi, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Nàng nhớ tới hòa ái dễ gần phụ mẫu, tựa như là biến thành người khác, đối nàng tràn đầy lạnh lùng cùng thất vọng. Nàng nhớ tới những cái kia trong ngày thường xưng hô nàng tiểu công chúa, đối nàng cung kính mà định mọi người, cười trên nỗi đau của người khác cùng chán ghét biểu lộ. Nàng càng nhớ tới hơn, cả gia tộc đều đối nàng tràn đầy ác ý, nàng hết thảy tất cả đều bị tỷ tỷ cướp đi, tất cả mọi người hận không thể để cho nàng đi chết. Lãnh Khuynh Thành tim như bị dao cắt, nhưng nàng không thể chết. Nàng muốn sống tra ra chân tướng, nàng muốn nói cho những người kia, các ngươi sai. Nàng muốn hỏi hỏi phụ mẫu, vì cái gì không tin ta? Nàng mong muốn đứng tại tỷ tỷ trước mặt, hỏi một câu vì cái gì? Cho nên dù cho mình đầy thương tích, nàng vẫn như cũ liều mạng trốn ra gia tộc, đã trải qua vô số gian nguy cùng tử vong nguy hiểm, cuối cùng ngộ nhập đến một chỗ cổ lão truyền thống trận bên trong, đi tới này một mảnh xa lạ địa vực. Nàng bị rất nhiều không có hảo ý võ giả để mắt tới, cũng bao quát hổ báo xài làng cái kia bốn cái hái hoa trộm, một đường huyết chiến trốn đến nơi này, trạng huống của nàng càng ngày càng hỏng bét, đan điền trong khí hải chân khí càng ngày càng ít. Nàng cảm thấy, nàng thật phải chết. Nàng chuẩn bị cùng hổ báo xài lang đồng quy vu tận, cho dù chết, cũng muốn trong sạch đi chết. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, tại đây loại trong tuyệt cảnh, vậy mà lại có người đứng dậy phải cứu nàng. Đó là một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, gương mặt kia nàng tin tưởng nàng cả đời này cũng sẽ không quên. Đó là nàng mình đầy thương tích, nếu cả cái thế giới này ác ý về sau, gặp được duy nhất một tia ấm áp. Đó là một người tốt. Nàng không thể để cho hắn uổng mạng. Cho nên, nàng thi triển một chiêu cấm thuật, thừa dịp hổ báo xài lang bốn huynh đệ bị cơ thiên hấp dẫn tất cả lực chú ý, dùng toàn bộ sinh mệnh chạm ra cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm, chém giết cái kia bốn cái ác ôn. Chạm ra một kiếm kia về sau, nàng đã là dầu hết đèn tắt. Nàng lần này, chỉ sợ là thật không tiếp tục kiên trì được. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Cứ như vậy vĩnh viễn trầm luân hắc ám đi. Dù cho còn có thật nhiều chấp niệm, còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn có thật nhiều tiếc nuối. Nhưng nàng thật vô cùng mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc. Hắn hẳn là sẽ giúp ta đào một cái hố, đem thi thể của ta chôn ở chỗ này a. Dù sao, hắn là một người tốt. Lãnh Khuynh Thành trong lòng âm thầm suy nghĩ, co quắp tại lạnh buốt trên mặt đất, ý thức từ từ trầm luân. Thật rất lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lãnh Khuynh Thành cảm giác được có chi giác. Nàng toàn thân ấm áp, không có loại kia vết thương xé rách cảm giác đau đớn, cũng không nữa cảm giác được lạnh lẽo, hết sức thoải mái. Phản phất tất cả thương thế đều khỏi hẳn. Ta đây là đi tới trong truyền thuyết U Minh địa ngục sao? Lãnh Khuynh Thành trong lòng khẽ than thở một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Người đã tỉnh. Giọng ôn hòa bên tai bờ vang lên. Đập vào mi mắt là một tấm tuấn lãng khuôn mặt, tấm mắt trong veo, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Ngươi là cái kia người tốt. Ngươi đã chết rồi sao? Lãnh Khuynh Thành có chút mơ hồ nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cơ Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Người tốt cùng chết rồi, hai cái này từ nghe đều không giống như là lời hay. Bất quá hắn cũng không thể cùng một cái nữ hải tử so đo đúng không? Khu khu. Cô đương, ta không có chết, ngươi cũng không có chết, là ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ còn sống. Cơ Thiên ho nhẹ một tiếng, lộ ra một bộ tự cho là rất xuất khí nụ cười nói. Ta còn sống. Lãnh Khuynh Thành toàn thân chấn động, con ngươi bên trong toát ra kinh người quang thải. Nàng đống nhiên đưa tay méo méo Cơ Thiên mặt. Ân, là nóng. Nghe nói, quỷ là không có nhiệt độ. Ách. Cơ Thiên trên trán tràn đầy hắc tuyến. Lãnh Khuynh Thành cảm thấy tim đập của mình, cảm thấy huyết dịch lưu động, mà lại có một cỗ cường đại tiên thiên chân khí ở trong người lưu động, loại kia đã lâu lực lượng cảm giác xông lên đầu. Nàng thật còn sống, mà lại thương thế của nàng cũng triệt để khỏi hẳn, tu vi cũng hoàn toàn trở về. Trên người vết kiếm thương đã bảy. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt Cơ Thiên, đột nhiên có hai hàng thanh lệ y mắng hạ xuống, sau đó nàng trực tiếp ôm Cơ Thiên cổ, toàn thân đều đang run rẩy. Tạ cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta nhất định phải sống sót. Lãnh Khuynh Thành có chút nói năng lộn xộn, thanh âm nghẹn ngào. Nhưng nàng ôm Cơ Thiên thời điểm, lại cảm thấy trước nay chưa có ấm áp. Cơ Thiên toàn thân cứng đờ, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn giống như cứu được một cái không quá bình thường thiếu nữ, có chút tố chất thần kinh. Bất quá, làm Lãnh Khuynh Thành ôm lấy hắn, thanh âm nghẹn ngào, nói xong chính mình nhất định phải khi còn sống, Cơ Thiên nhớ tới Lãnh Khuynh Thành toàn thân vết thương, tầm mắt cũng là trở nên nhu hòa. Chúc mừng ngươi, ngươi lại sống lại. Cơ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Khuynh Thành phía sau lưng, ôn hòa nói. Hắn có thể cảm giác được Lãnh Khuynh Thành nội tâm kích động, không bình tĩnh, cũng có thể cảm giác được Lãnh Khuynh Thành cái chủng loại kia sợ hãi, vui mừng, kiên định cùng của cường. Đó là một loại hết sức phức tạp cảm xúc. Đây là một cái có chuyện xưa thiếu nữ. Giờ phút này, bất luận cái gì ngôn ngữ bên trên an ủi đều là tái nhận, Cơ Thiên tùy ý Lãnh Khuynh Thành ôm, chờ nàng từ từ bình tĩnh trở lại. Lãnh Khuynh Thành từ từ bình tĩnh, nàng đột nhiên cảm giác được dạng này hết sức không ổn, lập tức song mặt đỏ bừng, buông lòng ra Cơ Thiên, lui về phía sau mấy bước. Thật xin lỗi, ta chẳng qua là quá kích động, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thật không biết nên báo đáp thế nào người mới tốt. Lãnh Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thoạt nhìn hồn nhiên đáng yêu, cùng vừa mới bộ kia thanh lãnh dáng vẻ tưởng như hai người. Tao ngộ đại biến về sau, đã trải qua đủ loại tình người ấm lạnh, cảm nhận được cái thế giới này sâu nhất ác ý về sau, gặp phải dù cho chẳng qua là một tia ấm áp, đều sẽ nắm chắc không thả. Lãnh Khuynh Thành, liền là như thế. Không cần khách khí, ngươi thật mong muốn báo đáp ta sao? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt. Ừm. Lãnh Khuynh Thành nặng nề gật đầu. Rất đơn giản, ta nhìn ngươi cơ khổ không nơi nương tựa, chắc hẳn cũng không có cái gì thân nhân a, không bằng ngươi bái ta làm thầy như thế nào? Từ đó ngươi đi theo ta, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Cơ Thiên lộ ra vô cùng thần sắc hòa ái nói, đồng thời hắn trong lòng cũng là vô cùng thấp thỏm, Lãnh Khuynh Thành có thể là tiên thiên võ sư, mà lại kiếm ý đại viên mãn, dạng này một thiên tài thiếu nữ, thật sẽ nguyện ý bái hắn làm thầy sao? Mặc dù Cơ Thiên cứu được nàng, nhưng cũng không dám khẳng định Lãnh Khuynh Thành sẽ bái hắn làm thầy. Lãnh Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Cơ Thiên, trong lòng bị để cho ta tới bảo hộ ngươi câu nói này chỗ chấn động, trong lúc nhất thời lại là có chút mê dại. Khụ khụ, nếu là ngươi không nguyện ý cũng không quan hệ. Thấy Lãnh Khuynh Thành có chút tiến lặng, Cơ Thiên có chút lúng túng nói, "Ta nguyện ý." Lãnh Khuynh Thành nghiêm túc nói, nàng thật sâu nhìn Cơ Thiên liếc mắt, phảng phất muốn đem Cơ Thiên khuôn mặt vĩnh viễn khắc trong đầu. "Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử." Lãnh Khuynh Thành cúi đầu. Lãnh Khuynh Thành rất cung kính hướng phía Cơ Thiên quỳ lạy xuống dưới, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, phản phất giống như là tại thể, nhường Cơ Thiên đều là có trong chốc lát động dung. Chương 25, kiếm ý cuộc chiến. Lãnh Khuynh Thành cùng Cơ Thiên ở giữa, có một đạo vô hình nhân quả tuyến nối liền với nhau, mà bàng bạc sinh mệnh bản nguyên theo trong hư vô tới, tràn vào đến Cơ Thiên trong cơ thể. Cỗ này sinh mệnh bản nguyên vô cùng bàng bạc, nhường Cơ Thiên cả người đều bị bao phủ tại hào quang sáng chói bên trong, thọ nguyên tăng vọt. Lãnh Khuynh Thành năm nay 16 tuổi, tiên thiên võ sư tu vi, tiên thiên võ sư có thể sống đến 200 tuổi, cho nên Lãnh Khuynh Thành còn thừa lại 184 năm thọ nguyên. Cơ Thiên thọ nguyên trong nháy mắt tăng lên 184 năm. Xem ra, ta lại muốn nhiều một vị chân truyền đệ tử. Cơ Thiên trong lòng nhẹ thở dài một cái nói, mặc dù có thọ nguyên gia tăng vui sướng, nhưng càng nhiều vẫn là chấn động, hắn không nghĩ tới Lãnh Khuynh Thành vậy mà giống kiếm sinh, cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy, không có chút nào kháng cự. Đó là một loại tình cảm quấn quýt. Gia y thì thần công vô cùng thần bí, theo Cơ Thiên, phản phất cùng trong truyền thuyết nhân quả đại đạo có quan hệ, ẩn chứa nhân quả lực lượng. Bái Cơ Thiên vi sư về sau, cùng hắn ở giữa sinh ra nhân quả, Cơ Thiên liền có thể có được thọ nguyên, mà lại bái hắn làm thầy người, cũng sẽ nhận nhân quả lực lượng hạn chế. Khi sư diệt tổ người, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán. Thông qua giá y địa thần công, Cơ Trời biết hắn cùng Lãnh Khuynh Thành ở giữa có rất nặng nhân quả, Lãnh Khuynh Thành bị hắn tán thành, cũng chính thức trở thành hắn vị thứ ba chân truyền đệ tử. Bỏ đi tiêu hao 60 năm thọ nguyên, Cơ Thiên bây giờ thọ nguyên cũng đạt tới 850 năm. Khuynh Thành, ngươi đứng lên đi. Ta chính là Thiên Đế con trai Cơ Thiên, ngươi nếu bái nhập môn hạ của ta, liền là đệ tử của ta. Thân phận của ngươi tôn quý, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi ngươi, cũng không thể khinh mạng ngươi, ngươi biết không? Cơ Thiên chăm chú nhìn Lãnh Khuynh Thành nói, đưa nàng đỡ lên. Đây là nói thật. Cứ việc, có lẽ sẽ có người đem hắn xem như chê cười. Vâng. Lãnh Khuynh Thành nghiêm túc hồi đáp, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sùng kính cùng xúc động. "Ê, ta nói là, ngươi thật tin tưởng ta là Thiên Đế con trai?" Cơ Thiên có chút tò mò hỏi. "Ta tin tưởng." Lãnh Khuynh Thành không chút do dự hồi đáp. Mặc kệ Cơ Thiên nói cái gì, nàng đều nguyện ý đi tin tưởng, đến mức có phải hay không Thiên Đế con trai, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là, nàng không nguyện ý từ bỏ này một tia ấm áp. Cơ Thiên cười, cười đến rất vui vẻ. Vẫn là Khuynh Thành có ánh mắt ta, liếc mắt liền nhìn ra vị sư bất phàm. Xem ra sau này phải khiêm tốn một chút, hào quang quá lóa mắt cũng không phải chuyện tốt, quá mức ưu tú dễ dàng bị người khác đố kỵ. Cơ Thiên trong lòng hết sức không biết xấu hổ thầm nghĩ. Ừm, rất tốt. Khuynh Thành, theo ta ra ngoài, nhìn một chút hai vị sư minh của ngươi. Cơ Thiên vừa cười vừa nói, mang theo Lãnh Khuynh Thành đi ra miếu sơn thần. Sư tổ, cứu về rồi sao? Kiếm Sinh, Tiêu Thần cùng Đinh Dương, thấy Cơ Thiên đi ra, đều là vội vàng đi lên hành lễ, Đinh Dương càng là không kịp chờ đợi hỏi. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lãnh Khuynh Thành trên thân, trong lòng đều là không khỏi chấn động. Nhất là Tiêu Thần cùng Đinh Dương, bọn hắn vô cùng rõ ràng Lãnh Khuynh Thành thương thế nặng bao nhiêu, bây giờ thấy Lãnh Khuynh Thành vậy mà triệt để khỏi hẳn, nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong đều là tràn đầy sùng kính. Vẫn là sư tôn, tổ có biện pháp a. Kiếm Sinh, Tiêu Thần, này là sư muội của các ngươi Lãnh Khuynh Thành. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, tâm tình thật tốt. Gặp qua sư muội. Kiếm Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia mạnh mẽ chiến ý. Tiêu Thần cũng là đi lên chào, vẻ mặt có chút cổ quái, hắn không nghĩ tới, sư tôn không chỉ nắm áo bào đen thiếu nữ cứu lại, lại còn đem nó biến thành đồ đệ. Đinh Dương gặp qua sư thúc. Đinh Dương lại là vẻ mặt cầu xin, trong lòng vô cùng phiền muộn. Vô duyên vô cớ, lại nhiều thêm một vị sư thúc. Mấu chốt nhất là, Lãnh Khuynh Thành có được tuyệt sắc dung nhan, khí chất thanh lãnh xuất trần, dùng Đinh Dương ánh mắt đến xem, coi như là so mời chàng cùng cái vị kia danh xưng bốn đại tông môn đệ nhất tiên tử sư thị, đều không kém một chút. Hắn nguyên bản trong lòng còn có chút ý nghĩ, hiện tại là triệt để không có hy vọng. Gặp qua đại sư mình, nhị sư minh. Lãnh Khuynh Thành phản phất lại biến thành cái kia cao ngạo như tuyết, thanh lãnh xuất trần bộ dáng, nhàn nhạt gật đầu hoàn lễ. Chúng ta tạm thời tại đây bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bên trên Kim Liên Phong. Cơ Thiên nói ra. Sư tôn, ta muốn theo Khuynh Thành sư muội luận bàn một thoáng. Kiếm Sinh có chút không kịp chờ đợi nói ra. Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Khuynh Thành, trong con ngươi tràn đầy chiến ý, quanh thân kiếm ý bộc phát ra, phong mang vô cùng, phản phất đem hư không đều có thể đủ cắt đứt. Lãnh Khuynh Thành hơi khẽ cau mày, nói, đại sư huynh, ngươi ta ở giữa tu vi khoảng cách quá lớn, dạng này luận bàn cũng không có ý nghĩa gì. Lãnh Khuynh Thành là tiên tiên võ sư 6 tầng, Kiếm Sinh thì là võ sĩ 9 tầng. Cả hai chênh lệch 10 cái tiểu cảnh giới. Cơ Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn Kiếm Sinh liếc mắt, cái tên này thật đúng là sẽ quấy rối, bất quá nếu là không thỏa mãn hắn, chỉ sợ Kiếm Sinh cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Khuynh Thành à, đại sư huynh của ngươi mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng kiếm ý mạnh, lại cũng không so ngươi hàn bằng kiếm ý yếu, không bằng các ngươi đều ra một kiếm, điểm đến là dường như thế nào? Cơ Thiên đối Lãnh Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Tốt. Lãnh Khuynh Thành đối Cơ Thiên mỉm cười, nụ cười như trăm hoa đua nở, nhường thiên địa thất sắc. Tiêu Thần cùng Đinh Dương hai mặt nhìn nhau, trợn cả mắt lên. Đây là Lãnh Khuynh Thành sao? Bất quá khi Lãnh Khuynh Thành cầm kiếm hướng phía Kiếm Sinh đi tới thời điểm, khuôn mặt trong nháy mắt liền khôi phục lạnh nhạt thanh lãnh, con người bên trong có băng hàn kiếm mang bắn ra, nhường Tiêu Thần cùng Đinh Dương đều cảm giác được, vừa mới phản phất là ảo giác. Kiếm Sinh cùng Lãnh Khuynh Thành trên thân đều có mạnh mẽ kiếm ý bộc phát ra. Nếu nói Kiếm Sinh là một thanh nhanh như tia chớp khoái kiếm, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, cái kia Lãnh Khuynh Thành liền là một thanh hàn băng chi kiếm, trong nháy mắt băng phong vạn dặm, mai táng hết thể sinh cơ. Khoái chi kiếm ý cùng hàn băng kiếm ý va chạm, như một cô vô hình khí thế lan ra, nhường Tiêu Thần cùng Đinh Dương đều là không khỏi lui lại ra. Thật cường đại kiếm ý. Tiêu Thần cùng Đinh Dương đều là chấn động trong lòng, nhất là Đinh Dương, cảm giác được rất chịu đả kích. Hắn bị này Xuân Thu Tông đệ tử thiên tài, phản phất biến thành yếu nhất một cái.
Cong.
Tại cái kia hai cố kiếm y bước lên đến cực hạn thời điểm, kiếm sinh cùng Lãnh Khuynh Thành đều là trong nháy mắt xuất kiếm. Một đạo kiếm quang như cửu tiêu long ngâm, nhanh như điện chớp, chói lóa mắt, nhanh đến cực điểm. Một đạo kiếm khí như vạn dặm tuyết bay, lạnh lẽo thấu xương, băng phong hết thảy. Đầy trời kiếm quang sáng chói, như trong chốc lát nở rộ khói lửa, để cho người ta hoa mắt thần mê. Là ai thắng? Tiêu Thần cùng Đinh Dương trong lòng đều là tràn đầy nghi vấn. Bọn hắn liền bệ bộn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa kiếm sinh cùng Lãnh Khuynh Thành đứng đối mặt nhau. Lãnh Khuynh Thành kiếm ngừng lưu tại kiếm sinh nơi cổ họng, mà kiếm sinh kiếm thì là rơi vào Lãnh Khuynh Thành mi tâm trước đó. Một kiếm này lại là cân sức ngang tài. Chẳng qua là kiếm sinh sắc mặt hơi trắng bệch. Dù sao tu vi không bằng Lãnh Khuynh Thành, mà tiên tiên chân khí mạnh, càng là vượt xa võ sư. Chẳng qua là kiếm ý luật bản, cũng không phải sinh tử tương bác, Lãnh Khuynh Thành cũng không thôi động tiên tiên chân khí. Khuynh Thành sư muội quả nhiên lợi hại, ta thua. Kiếm sinh nói nghiêm túc, tầm mắt sáng chói mà sáng ngời, giống như là đạt được một loại nào đó cảm ngộ, trên người khí tức bốc lên, tu vi đều có chút buông lỏng. Đại sư Minh không có bại, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, ta thua không nghi ngờ. Lãnh Khuynh Thành bình tĩnh nói. Nàng trong lòng cũng là có chút kinh ngạc tán thán, sư tôn vị này đại đệ tử quả nhiên bất phàm, mặc dù bây giờ tu vi thoạt nhìn không cao, thế nhưng loại kia toàn thân phát ra khí chất, phảng phất là trời sinh kiếm tu, lăng lệ sáng chói, đợi một thời gian, nhất định rực rỡ hào quang. Kiếm sinh, hiện tại không cho phép đột phá. Cơ Thiên thấy kiếm sinh khí tức có chút không ổn định, vội vàng đi tới, một bàn tay đập vào kiếm sinh trên đầu, tức giận nói: "Kiếm sinh cùng Lãnh Khuynh Thành một trận chiến, kiếm ý cực điểm bốc lên, bạo phát ra chí cường một kiếm, có cảm giác nộ, suýt chút nữa thì nhịn không được trực tiếp đột phá đến võ sư cảnh. Nhưng hắn vừa mới đột phá không lâu, tích lũy còn chưa đủ, giờ phút này cũng không là đột phá thời điểm tốt." "Đúng, sư tôn." Kiếm sinh sờ lên đầu, lộ ra nụ cười thật thà. Chương 26, Kim Liên Tông. Thành Thanh Dương, Dương gia. "Ta 9000 năm hỏa tụy a. Cơ Thiên, ta và ngươi không đội trời chung." Huyết thủ nhân Đồ Dương Sán trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ, giống là chết cha mẹ. Thiên Vũ lâu bên trong có Dương gia nội tuyến, bọn hắn vốn là mong muốn nghe ngóng một loại thiên tài địa bảo tin tức, không nghĩ tới lại trong lúc vô tình thám tính đến, Cơ Thiên theo Dương Sán khối ngọc bội kia trong tay, vậy mà phát hiện 9000 năm hỏa thủy. 9000 năm hỏa thủy, đây chính là địa giai cực phẩm thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, bọn hắn Dương gia liền địa giai hạ phẩm bảo vật đều không có, chứ đừng nói là địa giai cực phẩm thiên tài địa bảo. Mà 9000 năm hỏa thủy vốn là thuộc về Dương Sán, nhưng bây giờ lại rơi tại Cơ Thiên trong tay. Dương Sán khỏe mắt muốn nước, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ, hắn cảm giác được đau lòng vô cùng, giống như bỏ lỡ 100 triệu linh hạch. Thật sự là khinh người quá đáng. Nhị thúc, quyết không thể như vậy từ bỏ ý đồ, cái kia 9000 năm hỏa tụy là chúng ta Dương gia hết thảy, cái kia Cơ Thiên đáng chết. Dương Thạc cũng là vô cùng phẫn nộ nói, nếu là có 9000 năm hỏa tụy, bọn hắn Dương gia có lẽ nhảy lên liền sẽ trở thành Thành Thanh Dương gia tộc lớn nhất, đến lúc đó Lý gia chẳng phải là muốn ngoan ngoãn nắm Lý Thanh Hà hiện tới. Vừa nghĩ tới cái kia khiến cho hắn nhớ thương nữ thần, trong lòng của hắn liền vô cùng phẫn nộ, giống như là Cơ Thiên đoạt nữ nhân của hắn một dạng. Nhị thúc, ta đã phái người hỏi thăm rõ ràng. Cái kia Cơ Thiên cùng Liễu trưởng lão căn bản không có quan hệ gì, hắn tự xưng là Liễu trưởng lão đích sư tôn, cũng bất quá là nguồn gốc từ vài ngày trước, bọn hắn tại Thanh Dương Sơn bên trên đổ đất thôi. Tiểu tử này cáo mượn oai hùng, hại chúng ta rất mất mặt, thành Thanh Dương chê cười, nên giết. Dương Phàm cũng là mặt lộ vẻ sát ý, Cơ Thiên là đáng chết, nhưng chúng ta không thể độc thủ, ai biết Liễu trưởng lão trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Kế sách hiện nay chỉ có mượn đao giết người. Dương Sán bình phục một hạ cảm xúc, lạnh giọng nói ra. Mượn người nào đao? Dương Phàm hỏi. Nghe nói cái kia Cơ Thiên mong muốn đi Kim Liên Tông tham gia chân hỏa đại hội, chắc là mong muốn tìm luyện đan sư, đem 9000 năm hỏa tụy luyện chế thành đan dược, chúng ta hoàn toàn có thể đem trên người hắn có 9000 năm hỏa tụy tin tức để lộ ra đi, hắn ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Sán đằng đằng sát khí nói ra. Bọn hắn tại Thiên Vũ lâu nội tuyến cấp bậc quá thấp, chỉ biết là trong ngọc đội mở ra 9000 năm hỏa tụy, nhưng sự tình phía sau lại hoàn toàn không biết gì cả. Như bọn hắn biết 9000 năm hỏa tụy bị Cơ Thiên luyện chế thành hỏa tụy đan, chỉ sợ còn có hay không dũng khí dám tính toán Cơ Thiên liền có nói. Nhị thúc nói không sai. Ta vừa vặn nhận biết Kim Liên Tông Phan phu nhân, ta đi tới Kim Liên Tông đi một chuyến, đem 9000 năm hỏa tụy tin tức nói cho nàng, nàng khẳng định không ngại giúp chúng ta trừ bỏ Cơ Thiên, đến lúc đó nhị đệ nói không chừng cũng có cơ hội trở thành Kim Liên Tông đệ tử. Dương Phàm trầm ngâm một lát nói ra, cũng chỉ có thể như thế. 9000 năm hỏa tụy bực này chí bảo, không phải chúng ta Dương gia chỗ có thể có được, hiến cho Kim Liên Tông cũng tốt, chỉ cần ngươi cùng Dương Thạc tại trong tông môn có tư cách, ta Dương gia không sớm thì muộn sẽ trở thành làm này Thành Thanh Dương chủ nhân chân chính. Dương Sán mặc dù có chút thì đau, nhưng cũng thỏa hiệp. Kim Liên Tông, đại ca, nếu là ta tiến vào Kim Liên Tông, Thanh Hà có phải hay không liền sẽ gả cho ta? Dương Thạc nhãn tỉnh sáng lên, vô cùng hưng phấn nói. Ba. Dương Phàm sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một bàn tay quất vào Dương Thạc trên mặt. Đại ca, ngươi vậy mà đánh ta? Dương Thạc bộ mặt, gương mặt khó có thể tin. Về sau cách Lý Thanh Hà tiện nhân kia xa một chút, nếu không phải tiện nhân này, nhị thúc 9000 năm hỏa tùy làm sao lại rơi vào Cơ Thiên trong tay? Cơ Thiên có một chút nói không sai, tiện nhân kia liền là muốn lợi dụng ngươi. Dương Phàm một mặt nộ hắn không tránh nói. Không, các ngươi đều hiểu lầm. Thanh Hà không phải người như vậy, ta liền muốn cưới Thanh Hà, đại ca, ngươi gạt ta. Dương Thạc bộ mặt, vô cùng quật cường nói ra, quay đầu chạy ra ngoài. Khốn nạn. Dương Phạm vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì nói. Dương Thạc nơi này, ta sẽ mở hiểu hắn. Ngươi đừng quản nhiều như vậy,
lập tức lên đường đi Kim Liên Tông đi, nhất định phải làm cho Cơ Thiên chết. Dương Sán nói ra. Nhị thúc yên tâm, chỉ cần tiến vào Kim Liên Tông, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Phàm cười lạnh một tiếng nói, anh Tuấn khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. Cơ Thiên giờ phút này cũng không biết, Dương Sán bọn người ở tại tính toán hắn. Hắn mang theo mấy cái đồ đệ, đã đi tới Kim Liên Tông. Kim Liên Phong toàn thân hào quang sáng chói, cây cối cứng cáp, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, chính là khó được động thiên phúc địa, từ khi Kim Liên tổ sư khai sáng tông môn đến nay, đã có trên 3 năm. Kim Liên Tông tu luyện phần lớn là hỏa thuộc tính công pháp, mà lại có nguyên đức tông sư tồn tại, nhường Kim Liên Tông tại 4 lớn trong tông môn, đều có được một loại địa vị siêu nhiên. Mặt khác tam đại tông môn cường giả, thường xuyên sẽ đến Kim Liên Tông cầu lấy đan dược. Nhưng nguyên đức tông sư thọ nguyên sắp hết tin tức, lại 4 đại tông môn tràn đầy lo lắng. 4 đại tông môn có thể chiếm cứ Thanh Dương quận, ngoại trừ là bởi vì 4 đại tông môn báo đoàn nhất trí đối ngoại, càng quan trọng hơn hay là bởi vì nguyên đức tông sư. Làm tông sư luyện đan, rất nhiều cường giả đều hứng chịu tới nguyên đức tông sư ân huệ, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đối 4 đại tông môn có che chở. Bằng không, 4 đại tông môn này loại nhị lưu tông môn, mong muốn chiếm cứ đất đai một quận, căn bản là chuyện không thể nào. Nguyên đức tông sư như là chết, 4 đại tông môn về sau tình cảnh chỉ sợ liền càng thêm gian nan. Đối với lần này chân hỏa đại hội, 4 đại tông môn càng nhiều vẫn là lo lắng. Cơ Thiên đám người đi tới Kim Liên Tông về sau, liền có thể cảm giác được, Kim Liên Tông đệ tử đều là như cha mẹ chết, hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo. Gặp qua Đinh Dương sư thúc, Kim Liên Tông vài vị thủ sơn đệ tử đối Đinh Dương hành lễ. Làm Xuân Thu Tông đệ tử thiên tài, Đinh Dương danh tiếng không nhỏ, mà lại bối phận rất cao. Không cần đa lễ. Sư tôn ta tới rồi sao? Đinh Dương khoát tay nào nói. Hắn trong lòng có chút xúc động cùng chờ mong, Cơ Thiên sư tổ cái kia xuất thần nhập hóa thủ đoạn, khiến cho hắn phục sát đất, sư tôn thương thế bên trong cơ thể, mặc dù nguyên đức tông sư đều trị không hết, nhưng sư tổ có lẽ có khả năng đâu. Liêu trưởng lão đã đến, đang tại hậu sơn cùng thái thượng trưởng lão ôn chuyện. Liêu trưởng lão để cho chúng ta nói cho Đinh sư thúc, Đinh sư thúc nếu là đến Kim Liên Tông, liền lập tức đến hậu sơn. Mấy vị kia thủ sơn đệ tử nói ra. Đến hậu sơn sao? Đinh Dương nhẹ gật đầu, lại có chút khó khăn nhìn Cơ Thiên liếc mắt. Không sao, ngươi đi đi. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Vài vị sư chất, mấy vị này đều là ta Xuân Thu Tông. Tiền bối. Ân, đều là tiền bối, các ngươi trước dẫn bọn hắn đến Xuân Thu biệt viện ở lại, cực kỳ hầu hạ. Đinh Dương suy nghĩ một chút nói. Cơ Thiên thân phận, vẫn là tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài, bằng không dùng mấy ngày nay tình hình, chỉ sợ sẽ có nhiều loạn lớn, cho nên chỉ nói là bọn hắn là Xuân Thu Tông tiền bối. Cơ Thiên cười cười, cũng lơ đễnh. Xuân Thu Tông tiền bối sao? Là. Mấy vị kia thủ sơn đệ tử, đều là có chút hiếu kỳ nhìn Cơ Thiên đám người liếc mắt, thật sự là Cơ Thiên mấy người thoạt nhìn quá trẻ tuổi chút. Như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn phảng phất cùng bọn họ đều là cùng thế hệ đệ tử, thế nào lại là Xuân Thu Tông cao nhân tiền bối? Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, dẫn lĩnh Cơ Thiên đám người đi tới Xuân Thu biệt viện. Chương 27, Thần Kiếm môn nhị sư minh. Kim Liên Phong giữa sườn núi, kiến tạo 3 tòa biệt viện, phân biệt là Xuân Thu biệt viện, Thần Kiếm biệt viện cùng Yêu Nguyệt biệt viện, cung cấp tam đại tông môn trưởng lão đệ tử ở lại. Lần này chân hỏa đại hội, ngoại trừ 4 đại tông môn bên ngoài, còn có thật nhiều quận khác tông môn, tán tu, luyện đan sư đến đây, bất quá bọn hắn phần lớn ở tại dưới chân núi, chờ đợi lấy chân hỏa đại hội mở ra. Cơ Thiên, Kiếm Sinh, Tiêu Thần cùng Lãnh Quynh Thành, đi theo một vị thủ sơn đệ tử, một đường đi tới giữa sườn núi Xuân Thu biệt viện. Đây là một mảnh xen vào nhau tinh tế lầu cát, lưng tựa một tòa đầm nước, thác nước bay chảy xuống, tràn ngập phiếu miểu hơi nước. Phía trước thì là một mảnh phiếu miểu biển mây, gió núi quét, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Đâm đầu đi tới vài vị thân cong trường đao, ăn mặc màu đen trang phục thanh niên, từng cái thân hình cao lớn, khí tức bất phàm. Nhất là người cầm đầu, râu quai nón, cả người đầy cơ bắp, khí huyết lang yên, tu vi cũng đạt tới võ sư cảnh, trừng mắt to như trung đồng, nhường người nhìn mà sợ. Cái kia thủ sơn đệ tử vội vàng lui qua một bên, đồng thời không mình hành lễ, gặp qua hổ sư minh. Ừm, bọn hắn là ai? Dâu quai nón thanh niên nhàn nhạt đáp lại, tầm mắt quét qua Cơ Thiên đám người, nhất là thấy được Lãnh Khuynh Thành về sau, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, lên tiếng hỏi. Thật sự là Lãnh Khuynh Thành dung mạo khí chất quá mức xuất chúng, loại kia lãnh nạo xuất trần, không dính khói lửa trần gian khí tức để cho người ta thấy chi nan quên. Khởi bẩm hổ sư minh, mấy vị này là Xuân Thu Tông tiền bối. Thủ sơn đệ tử vội vàng nói. Xuân Thu Tông tiền bối, ngươi không phải là đùa ta chơi a? Liền mấy người bọn hắn, tu vi như thế thấp, còn có một cái không có mặc cho tu vi thế nào phàm nhân, ngươi nói bọn hắn là Xuân Thu Tông tiền bối. Hổ sư minh trừng mắt to như trung đồng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi mà hỏi. Hổ sư minh, ta thật không có lừa ngươi a. Bọn họ đều là Đinh Dương Đinh sư thúc mang tới, Đinh sư thúc nói bọn hắn là Xuân Thu Tông tiền bối. Bị hổ sư minh trừng một cái kia thủ sơn đệ tử nhanh bị dọa tè ra quần, lồm lớp lo sợ nói. Hắn biết rõ vị này hổ sư minh bá đạo cùng táo bạo, thần kiếm môn người đều là một đám khắp nao toàn cơ nhục khốn nạn, mấy ngày nay tại Kim Liên Tông không có ít gây chuyện, không ít sư minh đệ bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập. Đinh Dương, tiểu tử kia vốn cũng không phải là cái thứ tốt. Nghe nói trước đó không lâu, tại Thanh Dương Sơn thu đồ đệ thời điểm, bị người ta đánh cho thổ huyết rồi. Xuân Thu Tông cao nhân tiền bối, cái nào ta hổ hùng không nhận ra. Ta xem Đinh Dương liền là lấy quyền nhu tư, mấy cái này a miêu a cẩu, căn bản không xứng tiến vào Xuân Thu biệt viện, ngoan đến dưới chân núi đi. Hổ sư minh cười lạnh một tiếng nói, vừa nhắc tới Đinh Dương hắn liền bản năng cảm giác được khó chịu. Trước kia, hắn mấy lần tại Đinh Dương trong tay ăn quả đắng, lại thành kiến Đinh Dương hắn còn muốn hô sư thúc, nhường trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Lần này hắn tức giận phấn đấu, cuối cùng đột phá đến võ sư cảnh, chính là muốn gặp Đinh Dương, thật tốt sửa chữa hắn một chầu. Cho nên, liên đối lấy Cơ Thiên mấy người kia,
khiến cho hắn thấy cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu dâng lên. Ngươi lại là người nào? Cơ Thiên nhìn xem Hổ Hùng nhàn nhạt mà hỏi. Ha ha ha. Vừa nghe đến Cơ Thiên, những cái kia thần đao môn đệ tử lập tức ha ha phá lên cười, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Ngay cả chúng ta thần kiếm môn nhị sư Minh Hổ Hùng cũng không nhận ra, các ngươi còn dám giả mạo Xuân Thu Tông cao nhân tiền bối. Một cái thần kiếm môn đệ tử, dùng đao chỉ Cơ Thiên cười lạnh nói. Thần kiếm môn nhị sư Minh, thật sự là thất kính thất kính, bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, các ngươi nếu là thần kiếm môn, vì sao muốn dùng đao? Cơ Thiên có chút tò mò hỏi. Câu nói này vừa ra, lập tức chỗ có thần kiếm môn đệ tử đều là mặt lộ vẻ lạnh lẽo, mắt lộ ra hung mang. Cái kia thủ sơn đệ tử sắp dọa ngất đi. Mấy tên hỗn đản này thật chẳng lẽ chính là Đinh Dương mang tới tên giả mạo? Liên như thế phạm vào kỵ uy lời cũng dám nói, người nào không biết thần kiếm môn kiêng kỵ nhất người khác hỏi bọn hắn vì cái gì dùng đao? Thủ sơn đệ tử co quắp tại một bên toàn thân run lẩy bẩy, hắn đã dự liệu được kết quả của mình. Chọc giận thần kiếm môn đám người kia, Cơ Thiên đám người rất có thể sẽ bị hung hăng sửa chữa một trầu, ném tới dưới núi đi, mà hắn sợ rằng cũng phải tao ương. Tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Hổ Hùng nhìn chằm chằm Cơ Thiên lạnh giọng nói. Đây là thần kiếm môn tất cả mọi người trong lòng vĩnh cửu đau nhức. Vì cái gì thần kiếm môn người dùng đao? Còn không phải là bởi vì vị kia thần kiếm tổ sư, lúc trước lấy được là kiếm pháp truyền thừa, nhưng hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ không được, cuối cùng vậy mà theo trong truyền thừa lĩnh ngộ ra đao pháp, cho nên thần kiếm môn các đệ tử sử dụng đều là đao pháp. Cũng không phải là không có người đề nghị qua, đem thần kiếm môn cải thành thần đao môn, nhưng thần kiếm tổ sư hết lần này tới lần khác lưu lại tổ huấn, không người nào dám vi phạm. Bốn đại tông môn đều biết điểm này, cho nên tự nhiên không có người sẽ hỏi cái này ngu ngốc vấn đề. Nhưng bây giờ, Cơ Thiên lại là quang minh chính đại hỏi lên. Đối mặt với Hổ Hùng uy hiếp, Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra, ta muốn nói là, nơi này là Kim Liên Tông, lại không phải là các ngươi thần đao môn, ngươi dạng này không phải chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác sao? Ân, nhấn mạnh cường điệu thần đao hai chữ. Hổ Hùng cùng với thần kiếm môn đệ tử, trong nháy mắt liền nổ. Hèn mạn, đừng tưởng rằng các ngươi là Đinh Dương người, lão tử cũng không dám động các ngươi. Lão tử trước thu thập các ngươi một trận, lại đi tìm Đinh Dương tính sổ sách. Hổ Hùng giận dữ, mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy lửa giận. Lãnh Khuynh Thành con ngươi bên trong sát ý lóe lên, liền muốn đi lên phía trước, nhưng lại bị Cơ Thiên ngăn cản. Khuynh Thành a, ngươi cũng đừng ra tay rồi. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhường đại sư huynh của ngươi giáo dục hắn một phen là được rồi, chém chém giết giết nhiều không tốt, chúng ta muốn lấy đức phục người. Cơ Thiên vừa cười vừa nói, Lãnh Khuynh Thành vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn lui xuống. Kiếm Sinh đứng dậy, thân thể thẳng tắp như kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hổ Hùng. Xem ra, lại không ta chuyện gì. Tiêu Thần sờ lên mũi, có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Tu vi của hắn đột phá về sau, ngoại trừ tu luyện nguyên bản tiêu gia võ học bên ngoài, liền là tại tu luyện Chu Tức Khống Hỏa Thuật. Cơ Thiên đem Chu Tức Khống Hỏa Thuật truyền cho Tiêu Thần, Tiêu Thần tiên thiên hỏa linh chi thể, tu luyện Chu Tức Khống Hỏa Thuật cũng xem như cực là thích hợp, mà lại Chu Tức Khống Hỏa Thuật chẳng những là khống hỏa chi pháp, càng là một loại mạnh mẽ công kích bí thuật, Tiêu Thần càng là lĩnh hội, càng cảm giác được Chu Tức Khống Hỏa Thuật vô tận ảo diệu. Nếu không phải sư tôn chỉ rõ muốn cho đại sư Minh ra tay, hắn đều muốn đi ra ngoài cùng cái này Hổ Hùng tranh tài một trận. Hoa hoa hoa, tức chết lão tử. Hôm nay không đánh ngươi mẹ đều không nhận ra ngươi, lão tử liền theo họ ngươi. Hổ Hùng bị Cơ Thiên một câu giết gà sao lại dùng đao mổ trâu tức nổ tung, căn bản không có cẩn thận nghe Cơ Thiên đang nói cái gì, trong nháy mắt liền bị chọc giận. Quanh người hắn chân khí sôi trào mãnh liệt, trong tay chiến đao toát ra sáng chói phong mang, lăng không một đao hướng phía Cơ Thiên bổ xuống dưới. Bất quá cái tên này phảng phất là không nguyện ý giết người, dùng chính là súng đao. Nhưng dùng Hổ Hùng vô cùng thần lực, cho dù là dùng súng đao, cũng không phải bình thường người đủ khả năng chống lại, coi như là đón lấy này một đao, cũng là xương cốt vỡ vụn xuống chẳng. Cong, kiếm ra khỏi vỏ, long ngâm kinh tiêu. Tất cả mọi người là cảm giác được trước mắt có một đạo tuyết trắng hào quang chói sáng nở rộ, thậm chí căn bản không có thấy kiếm sinh là như thế nào xuất kiếm. Kiếm sinh một kiếm đâm ra, Hổ Hùng con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ khó mà hình dung cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, hắn vội vàng nâng đao ngăn cản. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, Hổ Hùng cảm giác được cánh tay run lên, trong tay chiến đao cơ hồ liền muốn rời tay mà bay. Còn không có đợi hắn nắm chặt chiến đao thời điểm, một sợi hàn mang vững vàng đứng tại cổ họng của hắn chỗ. Hổ Hùng toàn thân cứng đờ, vẻ mặt khó coi vô cùng, cũng không dám lại có chút động tác. Kiếm sinh bất quá là võ sĩ chín tầng, nhưng lại một kiếm đánh bại hắn, nhường trong lòng của hắn đã khó có thể tin, lại tràn đầy bi phẫn. Đừng khổ sở. Bại trong tay kiếm sinh cũng không oan, ngươi có lẽ không biết, hạ gục Đinh Dương người liền là kiếm sinh, mà lại khi đó kiếm sinh tu vi là võ giả chín tầng. Cơ Thiên đi lên phía trước, vỗ vỗ Hổ Hùng bả vai, cười an ủi. Cái gì? Hổ Hùng choáng váng. Chương 28, Long Ca Hổ Đệ. Hổ Hùng trước đó nghe nói qua, Thanh Dương Sơn bên trên Đinh Dương bị người một kiếm kích bại, đồng thời thổ huyết sự tình, đang định gặp Đinh Dương về sau cầm việc này trào phúng một phen Đinh Dương. Nhưng hắn lại cũng không biết hạ gục Đinh Dương người là người nào, là tu vi gì. Xem Cơ Thiên vẻ mặt không giống giả mạo, thật chẳng lẽ chính là kiếm sinh đánh bại Đinh Dương? Chẳng qua là võ giả 9 tầng hạ gục võ sĩ 8 tầng Đinh Dương, này khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị, dù sao Đinh Dương cũng là Xuân Thu Tông nổi danh thiên tài. Nếu như Cơ Thiên nói là sự thật, cái kia kiếm sinh bây giờ võ sĩ 9 tầng tu vi là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn tại trong vòng vài ngày liền phá 9 cái tiểu cảnh giới? Hổ Hùng cảm giác được đầu óc của mình có chút không đủ dùng, hắn cần hoãn một chút. Vung ra Hổ Sư Minh, lớn mật, dám trêu chọc chúng ta thần kiếm môn, là muốn chết phải không? Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, khẳng định là các ngươi đánh lén, mau buông ra Hổ Sư Minh, Hổ sư minh có thể là chúng ta đại sư minh yêu thích, nếu là dám đả thương hổ sư minh một cọng tóc gáy, chúng ta đại sư minh sẽ không bỏ qua các ngươi. Một đám thần kiếm môn đệ tử, phản phất như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập nổi giận nói. Bọn hắn vừa mới căn bản đều không nhìn thấy kiếm sinh là như thế nào ra tay, sau đó hổ hùng liền bại. Bại có chút không hiểu đấu. Cho nên, bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng là kiếm sinh dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Tiêu Thần cùng Lãnh Khuynh Thành cũng đều là sắc mặt lạnh lẽo, thủ tại Cơ Thiên trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Song đợi, cái kia thủ sơn đệ tử sắc mặt tái nhợt, có chút khóc không ra nước mắt. Nếu là Xuân Thu Tông cùng Thần Kiếm môn tại đây bên trong ra tay đánh nhau, cái kia nói không chừng muốn ra nhiều loạn lớn, chính hắn càng là khó từ tội lỗi. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút a. Thủ sơn đệ tử kêu cuống họng đều nhanh muốn bốc khói, liền là không ai phản ứng đến hắn. Một cái Thần Kiếm môn đệ tử hơi không kiên nhẫn đẩy hắn một thanh, khiến cho hắn một cái lảo đảo, kém chút theo trên vách đá cắm xuống đi. Dừng tay. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Nơi xa, một người mặc áo trắng thân ảnh thả người tới, thoạt nhìn tiêu sái bất phàm, mấy cái lên xuống liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một tuấn mỹ vô cùng người trẻ tuổi. Mặt mũi của hắn vô cùng đẹp đẽ, so nữ tử còn muốn ôn nhu, dáng người thon dài, khí chất xuất trần, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Là đại sư minh đến rồi. Đại sư minh thương yêu nhất hổ sư minh, mấy tên này phải gặp tai ương. Thần kiếm môn đệ tử đều là lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Người tới tên là Long Tâm, chính là thần kiếm môn đương đại đại sư minh. Thấy hổ hùng bị kiếm sinh dùng kiếm chỉ lấy hết hầu, Long Tâm sắc mặt phát lạnh, như ngọc hai ngón tựa như tia chớp rối ra, mong muốn cược thêm kiếm sinh kiếm. Kiếm sinh con ngươi bên trong phong mang lóe lên, hắn cũng không có muốn thương tổn hổ hùng tính mệnh, Long Tâm giờ phút này kéo tới, hắn tự nhiên cũng là lập tức phản kích. Thanh phong kiếm lóe lên, kiếm khí rất lạnh, tại hổ hùng trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, sau đó hướng thẳng đến Long Tâm hai ngón chém đi. Long Tâm hai ngón toát ra hào quang sáng chói, còn giống như là ngọc thạch tỏa ánh, bao phủ một tầng chân khí màu trắng, trực tiếp cùng thanh phong kiếm đụng vào nhau. Cong. Thanh phong kiếm hơi hơi tiếng rung, kiếm sinh cầm kiếm lui lại. Long Tâm cũng không có truy kích, mà là mặt lộ vẻ vẻ ân cần, đi thẳng tới Hổ Hùng trước mặt hỏi, "Hổ đệ, có hay không thương ở đâu?" Bị Long Tâm hỏi lên như vậy, Hổ Hùng lập tức cảm giác được mọi loại ủy khuất xông lên đầu. "Long ca, bọn hắn khi dễ ta." Hổ Hùng ôm lấy Long Tâm eo, tràn đầy dâu quay nón mặt đặt ở Long Tâm trên lồng ngực, dùng thô giáp lớn giọng làm nũng nói, "Hổ đệ không sợ, ta tới giúp ngươi chút giận." Long Tâm vỗ nhẹ nhẹ lấy Hổ Hùng phía sau lưng, ấm giọng thì thầm an ủi. Cơ Thiên thấy một màn trước mắt, kém chút mong muốn đem tròng mắt của mình giữ lại. "Cày con mắt a." Cơ Thiên trong lòng kêu thầm nói. Liên đạm mạc như kiếm sinh cùng Lãnh Quynh Thành, giờ phút này cũng là không khỏi khỏe miệng co giật, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Long Tâm mặc dù vô cùng tuấn mỹ, nhưng rõ ràng là một người nam tử. Mà dâu quai nón, cao lớn thu kệch Hổ Hùng, ghé vào Long Tâm trong ngực nũng nịu, hình ảnh kia đơn giản quá đẹp. Mà thần kiếm môn mọi người, lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. "Dám đả thương ta hổ đệ, các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết người sao?" Thấy Hổ Hùng trên cổ cái kia một đạo nhàn nhạt vết máu, Long Tâm sắc mặt lộ ra một tia vẻ đau lòng, con ngươi bên trong lộ ra một tia sát khí. "Vị huynh đài này, làm bị thương ngươi. Người yêu, chúng ta rất xin lỗi. Nhưng ngươi liền không hỏi một chút chuyện đầu đuôi câu chuyện sao?" Cơ Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Cái này Long Tâm thực lực bất phàm, khoảng cách tiên thiên võ sư cũng chỉ có cách xa một bước, nếu là thật muốn động thủ, chỉ có thể nhường Lãnh Khuynh Thành ra tay rồi. "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Long Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khác thường hỏi. "Ta nói cái gì?" Cơ Thiên sững sờ, nhưng khi hắn thấy Long Tâm cái kia đỏ bừng sau mặt, không khỏi phúc chi tâm linh nói, "Làm bị thương người yêu của ngươi. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao?" Long Tâm gương mặt ửng đỏ, có chút nhăn nhó mà hỏi. Cơ Thiên khỏe miệng co giật, trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nguyên thần thú lao nhanh mà qua. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là mặt mỉm cười, đồng thời lộ ra chúc phúc vẻ mặt, vô cùng chân thành nói ra, "Ta nói, đã thương người yêu của ngươi Hổ Hùng huynh đệ, ta rất xin lỗi." "Ừm, không quan hệ. Các ngươi đi thôi." Long Tâm khẽ mỉm cười nói. "Cơ Thiên, Kiếm Sinh, Tiêu Thần, Lãnh Quynh Thành." Bọn hắn đều bị Long Tâm tao kỹ thuật choáng váng, vừa mới còn gọi đánh tiêu giết, bây giờ lại cứ tính như vậy. "Cái kia quấy rầy, chúc các ngươi hạnh phúc." Cơ Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó quay người hướng phía Xuân Thu biệt viện mà đi. Hắn toàn thân cứng đờ, một mực tại nhẫn, hắn sợ mình nhịn không được, sẽ để cho Lãnh Khuynh Thành đi lên chém chết Long Tâm cùng Hổ Hùng. "A, chết pha lê. Long ca, ngươi làm sao không ra tay giáo huấn bọn họ một trận?" Nhìn xem Cơ Thiên đám người bóng lưng, Hổ Hùng có chút không hiểu hỏi. "Hổ đệ, bọn hắn không phải người bình thường, nữ tử kia ngươi thấy được sao? Nàng là tiên tiên võ sư. Chân Hỏa đại hội tổ chức sắp đến, chúng ta không nên trêu chọc thị phi." Long Tâm ánh mắt bên trong lộ ra một tia cơ trí vẻ mặt, lặng yên nói ra. "Tiên tiên võ sư?" "T." Hổ Hùng hít sâu một hơi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lãnh Khuynh Thành thoạt nhìn chỉ sợ bất quá là 15-16 tuổi a. 15-16 tuổi tiên tiên võ sư, chỉ sợ chỉ có võ đạo thánh địa mới có thể bồi dưỡng được đến, lại thêm cái kia lĩnh ngộ kiếm ý kiếm sinh, mấy người này đến cùng là lai lịch gì? "Hổ đệ, đi ta trở về cho người xoa thuốc. Ngày mai liền là Chân Hỏa đại hội, đến lúc đó ta muốn thử một lần, đi hàng phục Kim Liên Chân Hỏa." Long Tâm có chút thương tiếc sờ lên Hổ Hùng vết thương nói. "Ừm. Long ca, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể hàng phục Kim Liên Chân Hỏa." Hổ Hùng cũng là liên tục gật đầu, ghé vào Long Tâm trong ngực, vô cùng hạnh phúc nói ra. Chương 29, Nguyên Đức Tông Sư. Kim Liên Tông Hậu Sơn. Trên vách đá, thanh tùng cứng cát, một phương bàn đá, có hai vị lão giả ngồi đối diện nhau. Trước mắt biển mây phiêu miểu, ánh mặt trời vàng chói vương xuống đến, đem biển mây chiếu rọi huyền như lúc bằng bằng dòng, thủy khí bốc hơi, hào quang vạn trượng. Liêu Bất Phàm râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, khuôn mặt hiền lành, cầm trong tay chén rượu, uống một mình tự uống, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Hắn lao giả đối diện, ăn mặc một bộ trường bào màu đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm xưa cũ, khí tức thâm bất khả trắc, phảng phất cùng trùng quanh thiên địa, sông núi, biển mây hòa thành một thể. Hắn thoạt nhìn mười phần giản mua, toàn thân tản ra một loại dáng vẻ giản mua, mặc dù tu vi thâm bất khả trắc, nhưng cho người cảm giác lại giống như là gió bên trong nến như lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn liền là Nguyên Đức Tông sư, Kim Liên Tông thái thượng trưởng lão. Nguyên Đức Tông sư trên mặt tràn đầy nếp nhăn, thoạt nhìn phảng phất so Liễu Bất Phàm còn muốn giản mua rất nhiều, một đôi thâm thúy mà tang thương con người, phảng phất có thể xuyên thủng thế sự, vô cùng cơ trí. Lao Hỏa Kế, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại trước ta một bước. Ngươi nguyên bản còn có hơn 200 năm thọ nguyên, nhưng bây giờ lại là sinh cơ hao hết, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, không muốn xính anh hùng, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác vô cùng cố chấp. Rơi vào bây giờ xuống tràng, Kim Liên Tông về sau nên làm cái gì? Liễu Bất Phàm nhẹ thở dài một cái nói, mặc dù tràn đầy trêu chọc ngữ khí, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia thật sâu bị thương. Nguyên Đức Tông sư, bây giờ 95 tuổi, cùng Liễu Bất Phàm tương giao tâm đầu ý hợp, hắn võ tông 9 tầng tu vi, nguyên bản còn có 200 năm thọ nguyên, nhưng lại bị người đả thương sinh cơ bản nguyên, sẽ phải đã chết đi. Tương giao nhiều năm lão hữu như thế, Liễu Bất Phàm trong lòng tự nhiên vô cùng bí thiết. Bất Phàm, ta tin tưởng, nếu là ngươi ở vào ta bây giờ vị trí, ngươi cũng nhất định sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Nguyên Đức Tông sư khẽ mỉm cười nói, lộ ra 10 phần rộng rãi. Ta mới sẽ không giống ngươi như thế xuẩn đâu, vì một cái hư vô mở mịt hứa hẹn, không tiếc nắm mệnh góp đi vào. Thiên đế như thật trên trời có linh, vì sao không cứu ngươi? Chúng ta bốn đại tông môn thủ hộ bí mật này đã trên vạn năm, nhưng bây giờ đâu? Không có chờ đến bất kỳ người, ngược lại ngươi cũng bị những cái kia tiểu nhân hèn hạ trọng thương, bí mật này chỉ sợ đã giấu giếm không được bao lâu, ngươi cần gì phải đâu? Liêu Bất Phàm nhẹ thở dài một cái nói, Bất Phàm, nói cẩn thận. Chúng ta đến thiên đế truyền thừa, tự nhiên làm bảo vệ cẩn thận bí mật này, chờ đợi thiên đế hậu nhân. Đây là tổ hấn, mặc dù trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng đáng được. Nguyên Đức Tông sư nói nghiêm túc. Thấy Nguyên Đức Tông sư thật tình như thế, Liêu Bất Phàm cười khổ một tiếng nói, ngươi nói này chút, ta lại như thế nào không rõ? Chẳng qua là này vạn năm qua, chúng ta bốn đại tông môn càng ngày càng yếu, chỉ sợ căn bản đợi không được thiên đế hậu nhân xuất hiện. Mà ngươi là chúng ta bốn đại tông môn định hải thần trầm, những năm này bốn đại tông môn đều là ngươi tại chống đỡ. Ngươi một khi tọa hóa, bốn đại tông môn tình cảnh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc này, ngươi mở chân hỏa đại hội thì có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên là có ý nghĩa. Nguyên Đức Tông sư nói nghiêm túc, Bất Phàm, ta hỏi ngươi, Kim Liên chân hỏa ngay cả ta cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế, nếu là ta sau khi tọa hóa, bốn đại tông môn có ai có thể đem luyện hóa? Chúng ta bốn đại tông môn bây giờ suy thoái, có thiên phú luyện hóa Kim Liên chân hỏa trưởng lão hoặc là đệ tử tự nhiên không có. Liêu Bất Phàm lắc đầu nói, không sai, bốn đại tông môn không có người có khả năng luyện hóa Kim Liên chân hỏa, nhưng những người khác có lẽ có khả năng, như thật có hạng người kinh tài tuyệt diễm, luyện hóa Kim Liên chân hỏa, nhận ta ân huệ, tự nhiên sẽ phù hộ Kim Liên Tông. Chúng ta giữ lại Kim Liên chân hỏa, sẽ chỉ dẫn tới vô tận ngấp nghé, là họa không phải phúc. Mà lại, bốn đại tông môn những năm này quá an nhàn, co đầu rút cổ tại Thanh Dương quận, không biết thiên địa to lớn, cửu châu rộng, vô luận là đệ tử cùng trưởng lão đều trở nên hết ngồi đại giếng, tiếp tục như vậy, bốn đại tông môn không sớm thì muộn muốn tan biến. Ta chính là mong muốn mượn lần này chân hỏa đại hội, để bọn hắn biết cái gì là chân chính sỉ nhục, dạng này bọn hắn mới có thể biết hổ thẹn sau đó dũng. Nguyên Đức Tông sư khẽ mỉm cười nói, con ngươi bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kiên định. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Nghe được mấy chữ này, Liêu Bất Phàm cũng là không khỏi chấn động trong lòng. Không muốn nói là bốn đại tông môn, hắn Liêu Bất Phàm những năm này chẳng phải cũng là quá mức ăn giật. Lao Hỏa Kế, ta hiểu được. Chẳng qua là khổ ngươi, trước khi chết còn cần trải qua một lần moi tim đốt tạng nỗi khổ. Liêu Bất Phàm hiểu rõ Nguyên Đức Tông sư tâm ý đã quyết, nhưng vẫn còn có chút không đành lòng nói. Mong muốn để cho người khác hàng phục Kim Liên chân hỏa, Nguyên Đức Tông sư liền nhất định phải đem đã cùng trái tim của hắn dung hợp Kim Liên chân hỏa, móc ra. Trong quá trình này, Kim Liên chân hỏa đốt cháy tạng phủ, một cái sơ sẩy liền là liệt hỏa đốt người, chết không toàn thây xuống chẳng, sẽ trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ. Moi tim đốt tạng không tính là gì, như bốn đại tông môn có thể biết hổ thẹn sau đó dũng, nếu ta nhóm có thể cẩn thủ tổ huấn hoàn thành sứ mệnh, ta Nguyên Đức mặc dù chín chết không hối tiếc. Nguyên Đức Tông sư cười nhạt một tiếng nói, nhưng hắn trong lời nói quyết tâm lại khiến người vô cùng động dung. Liêu Bất Phàm có chút tạm đạm. Bất Phàm, nếu là ngươi đạo cơ chưa hủy, thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ vượt xa tại ta, coi như là đột phá đến võ tôn chi cảnh, cũng không phải là không được. Chỉ tiếc, ngươi đang điền đương, ngay cả ta cũng trị không hết, mới khiến cho ngươi phí thời gian đến nay. Nguyên Đức Tông sư nhìn Liêu Bất Phàm liếc mắt, có chút tiếc nuối nói ra, ta cũng sớm đã nghĩ thoáng. Lao Hỏa Kế, đan điền ta thương, coi như là đan vương chỉ sợ cũng bất lực, mà lại mặc dù ta không có thụ thường, ta cũng làm không được giống như ngươi. Ngược lại ta còn có 20 năm tốt sống, ngươi đi trước một bước chính là, đến lúc đó ta đến bồi ngươi. Liêu Bất Phàm khẽ mỉm cười nói, lạnh nhạt mà thoải mái. Hắn nguyên bản đồng dạng là võ tông tu vi, chỉ là bởi vì đan điền thụ thường, mới đưa đến tu vi rơi xuống, vô phương ngưng tụ tiên thiên chân khí, một mực ngã rơi xuống võ sư chín tầng. Những năm này Liêu Bất Phàm đã nghĩ rất mở. Hắn đem hy vọng ký thác ở phía sau bối đệ tử trên thân, hy vọng bọn họ có thể cho giỏi hơn thầy, cho nên không để lại dư lực dạy bảo hậu bối đệ tử. Liêu Bất Phàm tại Xuân Thu Tông bên trong có được rất cao hy vọng, không phải tu vi của hắn, mà là bởi vì hắn nguyện ý trả giá tinh lực đi dạy bảo đệ tử. Vô luận là Xuân Thu Tông trưởng lão, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử. Cơ hồ tất cả mọi người nhận qua Liễu Bất Phàm ân huệ. Người cái kia quan môn đệ tử Đinh Dương không sai, nghe nói chưa tới 17 tuổi, liền đã đột phá đến võ sĩ 9 tầng đi. Nguyên Đức Tông sư hỏi. Không sai. Hắn tại Thanh Dương Sơn bị người sau khi đánh bại, ngược lại biết hổ thẹn sau dũng, theo võ sĩ 8 tầng đột phá đến võ sĩ 9 tầng, thiên phú không tồi, chắc hẳn trong 1 năm liền có thể ngưng tụ chân khí, đột phá đến võ sư cảnh. Vừa nhắc tới Đinh Dương, Liễu Bất Phàm cũng có chút đắc ý nói. Bất quá, trong đầu của hắn vẫn là nổi lên một đạo cao ngạo như kiếm thân ảnh, nếu là hắn có thể trở thành đệ tử của mình, tốt biết bao nhiêu. Như vậy đi, chờ hắn tới, ta tự mình vì hắn luyện chế một khỏa chân nguyên đan, trợ hắn đột phá võ sư. Nguyên Đức Tông sư cười nói. Huyền giai cực phẩm chân nguyên đan. Khá lắm, đây chính là võ sư 9 tầng đột phá tiên thiên võ sư mới cần dùng đến năng lượng, lão hỏa kế ngươi thật đúng là bỏ được, ta đây liền không khách khí với ngươi. Liễu Bất Phàm nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói. Có chân nguyên đan, Đinh Dương rất nhanh liền có thể đột phá đến võ sư cảnh, tiết kiệm được 1 năm khổ tu chi công.